Chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, Hóa Long, 1, chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, Hóa Long, 1, Phó Trường Sinh ba người thừa cơ hướng về phía trước phi nước đại, thông đạo càng ngày càng hẹp, nước sông lại càng ngày càng sâu, đã tràn đến ngực. Phía trước xuất hiện lối rẽ, tả hữu hai đầu thủy đạo đều đen đến sâu không thấy đáy. Đi bên nào? Vu Linh Nhi vội hỏi. Phó Trường Sinh ngưng thần quan sát, phát hiện bên trái thủy đạo trên vách đá có nhỏ xíu vết chảy là nhân công mở vết tích. Bên trái, có nhân công vết tích nói rõ có thể là lối ra. Liên tại bọn hắn chuyển hướng bên trái lúc, sau lưng tường lửa bị xông phá, thành đàn nước tiêu giống như thủy triều vào tới, bọn chúng tiếng rít tại trong lối đi hẹp quen quần, chấn người đầu váng mắt hoa. Phó Trường Sinh sở về phía bên hông cái cuối cùng cẩm nang bên trong là lão giả cho huyết tiêu thạch gặp nước sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Hắn không chút do dự đem cẩm nang ném hướng sau lưng thủy đạo, nằm xuống. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, thông đạo đỉnh chót bắt đầu đổ sụp. Ba người bị xung kích sóng đẩy hướng phía trước, theo nước chảy xiết bị xông vào một cái vòng xoáy. Lam Vu Linh Nhi lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện chính mình nằm tại một mảnh trô nước cạn bên trên, toàn thân xương cốt giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn. Cách đó không xa, Phó Trường Sinh đem hôn mê Phó Vĩnh Huyền xem chừng an trí tại một khối bằng phẳng trên bệ đá. Vu Linh Nhi kéo lấy ướt đâm váy áo đi tới, từ túi thuốc bên trong lấy ra vài quả may mắn còn sống sót thảo dược. Phó tiền bối, ta tìm chút linh thần thảo, có thể giúp Vĩnh Huyền tỷ tỷ ổn định tâm thần. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, ngón tay linh hoạt đem thảo dược vò nát, thoa lên Phó Vĩnh Huyền huyệt thái dương chỗ. Phó Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái này to lớn không gian dưới đất. Dòng động đỉnh chóp rủ xuống thạch nhũ tản ra yếu ớt hình quang, chiếu sáng phương viên mấy chục trượng phạm vi. Nơi xa, sông ngầm tiếng nước mơ hồ có thể nghe. Linh Nhi, ngươi chiếu cô Vĩnh Huyền, ta đi chu vi nhìn xem có hay không lối ra. Vũ Linh Nhi ngẩng đầu, ướt sũng sợi tóc dán tại mặt tái nhợt trên má. Phó tiền bối, cẩn thận chút. Phó Trường Sinh nắm chặt lại bên hông dao găm, đây là hắn hiện tại vũ khí duy nhất. Vô pháp chi điệu tức đoạt tu sĩ hết thể ưu thế, hắn giờ phút này cùng phạm nhân không khác. Hắn dọc theo vách đá chậm rãi tiến lên, ngón tay mơn trớn nước át mặt đá, tìm kiếm khả năng khe hở hoặc thông đạo. Dòng động chỗ sâu, thạch nhũ lang quang càng thêm u ám. Đột nhiên, Phó Trường Sinh bước chân dừng lại. Phía trước trên vách đá có một mảnh dị thường bằng phẳng khu vực, phía trên tựa hồ khắc lấy cái gì. Hắn xích lại gần nhìn kỹ, hô hấp không khỏi trì trệ. Kia là một bức thiên nhiên hình thành bích họa, đường cong trôi chảy như nước chảy mây trôi, miêu tả lấy một đóa nở rộ thanh liên. Cánh sen giãn ra, nhụy hoa chỗ hình như có quang hoa lưu chuyển, cho dù ở cái này u ám hoàn cảnh bên trong, cũng cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Thanh liên thổ nạp đồ Phó Trường Sinh thấp giọng thì thào, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Lúc trước hắn đặc thù rút thưởng lấy được dưỡng thần liên chủng cần lấy thần thức là nhưỡng, hồn lực là lộ, quan tưởng thanh liên thổ nạp đồ dựa vào ánh trăng rèn luyện, thành thục thể sau có thể diễn hóa nguyên thần. Đây chính là thông hướng hóa thần đại đạo. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này tìm được thanh liên thổ nạp đồ. Phó Trường Sinh vô ý thức đi sờ eo ở giữa túi trữ vật, lập tức cười khổ. Tại cái này vô pháp chi địa, túi trữ vật mở không ra, thần thức không cách nào ngoại phóng, liền đơn giản nhất ngọc giản đều không thể sử dụng. Cái này tuyệt thế cơ duyên đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào mang đi mảy may. Phó tiền bối, Vũ Linh Nhi thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi phát hiện cái gì sao? Vũ Linh Nhi đến gần, ngửa đầu nhìn về phía vách đá, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này, đây là thanh liên thổ nạp đồ. Ta ở trong sách của gặp qua ghi chép. Phó Trường Sinh chấn động trong lòng, không nghĩ tới Vũ Linh Nhi lại cũng nhận ra này đồ. Truyền thuyết này đồ ẩn chứa thiên địa chí lý, nếu có thể thăng ngộ, đối với tu hành rất có ích lợi. Vũ Linh Nhi nói khẽ, ngón tay không tự giác miêu tả lấy bích họa được gọn, đáng tiếc ở chỗ này. Nàng chưa nói xong, nhưng Phó Trường Sinh minh bạch nàng ý tứ. Tại cái này vô pháp chi địa, bọn hắn liền đơn giản nhất pháp thuật đều không thể thi triển, càng đừng đề cập ghi chép hoặc tham ngộ bực này huyền diệu đồ lục. Sau đó một thời gian, ba người tại cái này trong động đá vôi chỉnh đốn. Phó Trường Sinh ngoại trừ tìm kiếm lối ra, mỗi ngày đều sẽ tới đến bích họa trước, ý đồ dùng nguyên thủy nhất phương pháp ký ức đến bảo tồn bản vẽ này. Nhưng thanh liên thổ nạp đồ đường cong phức tạp, ý cảnh sâu xa, chỉ dựa vào đục nhãn phàm thai căn bản là không có cách hoàn toàn nhớ kỹ. Ngày qua ngày, Vũ Linh Nhi gặp Phó Trường Sinh cố chấp như thế, cắn cắn môi dưới, "Phó tiền bối, ta có lẽ có biện pháp để người ghi chép lại bức kia đồ." Phó Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, "Biện pháp gì?" "Ta là thông linh thể." Vũ Linh Nhi thanh âm rất nhẹ, lại như kinh lôi tại Phó Trường Sinh bên tai nổ vang, như cùng nam tử song tu, thể nội sẽ đản sinh một tia tiên thiên thông linh chi khí, này khí có thể tạm thời tiến vào đối phương thể nội. Thông linh chi khí chính là 10 đại tiên tiên chi khí. Phó Trường Sinh chấn động trong lòng. "Phó tiền bối, thông linh chi khí có thể để ngươi ngắn ngủi sử dụng thần thức, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đầy đủ ngươi dùng ngọc giản ghi chép bức kia đồ, mà lại còn có thể mở ra túi trữ vật, lấy ra một chút hữu dụng đồ vật." Phó Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, "Đại giới là cái gì?" Vu Linh Nhi túi đầu không nói. "Linh Nhi, nói cho ta lời nói thật, đại giới là cái gì?" Phó Trường Sinh quay người, nhìn thẳng con mắt của nàng. Vu Linh Nhi nhỏ giọng nói, "Tu vi sẽ rơi xuống, còn có một chút tinh huyết hao tổn." Phó Trường Sinh lắc đầu, "Không chỉ chừng này, đúng không?" Vũ Linh Nhi cúi đầu, "Thông linh chi khí là thông linh thể căn bản. Mất đi về sau, ta khả năng vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại lúc đầu tu vi. Vậy liền không cần nhắc lại." Phó Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói, "Ta sẽ không dùng tiền đồ của ngươi đến đổi ta cơ duyên." "Thế nhưng là Phó tiền bối." Vũ Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lệ quang, "Vĩnh Huyền tỷ tỷ cần ngươi. Mà lại chúng ta bị vây ở chỗ này, không có linh lực, không có đường ra." Thanh âm của nàng nghẹn ngào, ta nguyện ý làm như thế, không phải là vì một mình ngươi, cũng là vì tất cả chúng ta. Phó Trường Sinh nhìn xem nàng quật cường biểu lộ, trong lòng một trận nhói nhói. Cái này trên đường đi yên lặng đi theo, chưa từng phàn nàn thiếu nữ, giờ phút này lại nguyện ý vì hắn nỗ lực như thế giá cả to lớn. Linh Nhi, thanh âm hắn khàn khàn, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Vũ Linh Nhi gật gật đầu, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ta biết rõ, nhưng ta càng biết rõ, nếu như không làm như vậy, chúng ta khả năng vĩnh viễn đi không ra nơi này. Nàng tiến về phía trước một bước, lấy dũng khí nắm chặt Phó Trường Sinh tay, Phó tiền bối, dọc theo con đường này, ngươi một mực bảo hộ lấy ta. Hiện tại, xin cho ta cũng vì các ngươi làm chút gì. Phó Trường Sinh cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ, trong lòng tiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn biết hẳn là cự tuyệt, nhưng hiện thực lại tàn khốc bày ở trước mắt không có linh lực, bọn hắn khả năng thật sẽ vây chết tại cái này trong động đá vôi. Còn có những hậu quả khác sao? Hắn trầm giọng hỏi. Vũ Linh Nhi ánh mắt lấp lóe một cái, lập tức lắc đầu, không có. Phó Trường Sinh bén nhạy bắt được kia một cái chớp mắt do dự, đang muốn truy vấn, nơi xa truyền đến Phó Vĩnh Huyền yếu ớt tiếng rên rỉ. Hai người vội vàng chạy về bệ đá một bên, phát hiện Phó Vĩnh Huyền mi tâm hắc ấn lại khuyết tán một chút, mặc dù bị chấn hồn đang áp chế, nhưng vẫn đang thong thả ăn mòn. Vũ Linh Nhi nhìn xem Phó Trường Sinh chân mày nhíu chặt, nói khẽ, "Phó tiền bối, không cần do dự, đây là tâm ta cam tình nguyện." Tốt. Bóng đêm giáng lâm, trong động đá vôi lam quang trở nên càng thêm u ám. Phó Vĩnh Huyền ăn vào an thần thảo dược sau lại lần ngủ say. Phó Trường Sinh cùng Vũ Linh Nhi đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Trên vách đá thanh liên thổ nạp đồ tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện. Vũ Linh Nhi đưa lưng về phía Phó Trường Sinh, ngón tay run rẩy mở ra ngoại bảo. Phó Trường Sinh nắm chặt bờ vai của nàng, đưa nàng quay tới. "Linh Nhi, nếu như ngươi có một chút do dự." Chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, Hóa Long 2, chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, Hóa Long 2. Vũ Linh Nhi đưa tay che miệng của hắn, trong mắt là kiên định và mang, "Ta không hối hận." Quần áo chưa xuống, Phó Trường Sinh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Da thịt dính nhau trong nháy mắt, một cô kỳ dị ấm lưu tại giữa hai người lưu chuyển. Vũ Linh Nhi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, lặng quãng đáp lại. Làm hai người kết hợp một khắc này, Vũ Linh Nhi thể nội kia sợi tiên thiên thông linh chi khí như tia nước nhỏ, chậm rãi độ nhập Phó Trường Sinh thể nội. Một cỗ trước nay chưa từng có thanh tĩnh cảm giác quét sạch ý thức của hắn, đã lâu lực lượng thần thức giống như thủy triều vào tới. Nhanh Vũ Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu, thời gian không nhiều. Dứt lời, hao tổn qua đại Vũ Linh Nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phó Trường Sinh không dám làm nhiều trì hoãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, lại là tại ngũ hành không gian trong nhà gỗ nhỏ. Linh lực trở về. Phó Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được đã lâu lực lượng ở trong kinh mạch trào lên. Thần thức ngoại phóng. Ngoại giới trong động đá vôi thanh liên thổ nạp đồ có thể thấy rõ ràng. Càng kỳ diệu hơn chính là, tại linh lực gia trì dưới, bích họa trên mỗi một đạo đường cong đều phảng phất sống lại, ẩn chứa thâm ảo đại đạo vật luật. Hắn lúc này xếp bằng ở chính giữa nhà gỗ, hai mắt nhìn chăm chú bích họa. Dưỡng thần liên chuẩn bị hắn nâng ở lòng bàn tay, theo hô hấp phập phồng. Nê hoàng cung trong, yên lặng đã lâu thần thức bắt đầu chậm rãi lưu chuyển dựa theo thanh liên thổ nạp đồ quỹ tích vận hành. Mới đầu, thần thức vận chuyển tối nghĩa gian nan, như là đi ngược dòng nước. Nhưng theo tham ngộ xâm nhập, dưỡng thần liên chủng dần dần phát ra nhu hòa ánh sáng xanh, cùng bích họa thượng đạo vận sinh ra của mình. Phó Trường Sinh cảm thấy một cỗ mát mẻ khí tức từ thiên linh rót vào, thẳng tới đan điền, lại trả lại thần thức. Thanh liên mới nở, thần phủ mở rộng. Phó Trường Sinh vô ý thức tự lẩm bẩm, tiến vào một loại huyền diệu đốn ngộ trạng thái. Không biết qua bao lâu, dưỡng thần liên chủng tại hắn lòng bàn tay mọc rễ nảy mầm, rút ra hai mảnh xanh nhạt lá mầm. Một sợi tinh thuần lực lượng thần thức thuận kinh mạch chạy vào hắn nghe mà cung. Quanh trong đầu một tiếng vang nhỏ, Phó Trường Sinh chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh tĩnh. Nguyên bản như suối chảy thần thức, giờ phút này giống như quần quần giang hà, cảm giác phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Càng thân kỳ lạ, dù cho nhắm mắt lại, ngũ hành không gian bên trong một ngọn cây quặng cỏ đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt, liền linh thổ bên trong núc ních hơi tiểu trùng chi đều không chỗ che thân. Dưỡng thần liên trùng giai đoạn thứ nhất. Xong rồi. Phó Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng xanh lưu chuyển, thoáng qua liền mất. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, gốc kia tiểu thanh liên đã cắm rễ, hai mảnh lá mầm có chút đông đưa, tựa hồ đang hô hấp. Liên tâm chỗ có một chút kim quang như ẩn như hiện, kia là hắn một sợi bản mệnh thần thức, cùng liên trùng hoàn mỹ dung hợp. Phó Trường Sinh tâm niệm vừa động, thanh liên lập tức hóa thành một đạo lưu quang không có vào mi tâm của hắn, tại nơi hoàn cùng trong an cư lạc nghiệp. Lập tức, một cỗ mát mẻ chi ý chạy khắp toàn thân, liền ngoại giới nhục thân đều cảm thấy một trận sảng khoái. Không nghĩ tới tại vô pháp chi địa, ngược lại nhân họa đắc phúc. Phó Trường Sinh cảm khái ngàn vạn để phòng vạn nhất, vẫn là trước tiên đem thanh liên thổ nạp đồ minh khắc xuống tới lại nói. Phó Trường Sinh vội vàng lấy ra ngọc giản, đem thanh liên thổ nạp đồ hoàn chỉnh ghi chép lại. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, "Đinh ngươi vì gia tộc mua thêm thanh liên thổ nạp đồ thu hoạch được 1 vạn gia tộc điểm cống hiến, thanh liên thổ nạp đồ có giá trị không nhỏ, cho nên thu hoạch được 1 vạn gia tộc điểm cống hiến cũng là tại hắn dự liệu ở trong." Hắn đang nghĩ ngợi hồi đoán tình báo, quen thuộc máy móc âm thanh lần nữa truyền đến, "Đinh gia tộc của ngươi hộ thành đẳng đã đột phá tứ giai, thu hoạch được 1 lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi, phải chăng hối đoán hộ thành đẳng đột phá?" Phó Trường Sinh trong lòng vui mừng. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội, ở chỗ này rút đến có thể trợ lực leo lên Vu Sơn bảo vật không thể tốt hơn. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hối đoán đặc thù rút thưởng. Ông bảng kim quang tăng gọn, vô số cổ lão phù văn như tinh thần lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thanh đồng luân bàn hư ảnh. Luân bàn bên trên khắc đầy tối nghĩa đạo văn, 12 cái ngăn chứa bên trong phân biệt hiện hiện khác biệt bảo vật hư ảnh, một thanh đỏ thâm phi kiếm, một quyển ngọc giản, một tôn đan lô. Luân bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn, cuối cùng kim đồng hồ dừng ở một ô ánh sáng xanh lượn lờ trên đồ án. Đây là túi chữ vật đột nhiên trầm xuống, thêm ra một phương thanh đồng hộ. Hộp dài 3 xích, toàn thân che kín lôi văn, hộp nơi cửa dán một trường tử kim phù lục, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền đến trầm muộn lôi minh. Phó trưởng sinh đầu ngón tay điểm nhẹ, phù lục không gió tự cháy. Oeng! Một đạo màu xanh lôi đình bổ ra nắp hộp, toàn bộ nhà gỗ trong nháy mắt bị đâm mắt lôi quang tràn ngập. Đợi quang mang tán đi, trong hộp lặng lặng nằm một viên pháp trùng. A, lần này lại là pháp trùng. Lần trước đặc thù rút thưởng phần thưởng là thiên phạt lôi mâu. Hồi lâu không có hối đoái qua pháp trùng, hắn ngược lại là có chút chờ mong. Tập trung nhìn vào, pháp trùng mặt ngoài lân văn sinh động như thật, nội bộ hình như có thể lỏng lôi tương lưu động, nhìn kỹ lại đúng là một đầu vi hình thanh long tại vân lôi bên trong bốc lên. Cùng lúc đó, trong đầu từng hàng xuất hiện nhiều, tứ giai pháp trùng long khuyết lôi su áp dụng đối tượng, chân long huyết mạch linh thú, trước mắt ghép đôi độ 92, chủ yếu công hiệu, 1, thuế lân hóa long, kích phát huyết mạch chỗ sâu long tộc chuyển thừa, cần phối hợp lôi kiếp sử dụng, 2, lôi ngục ngưng giáp, đem độ kiếp lôi đỉnh chuyển hóa làm hộ thể long lân, mỗi phiến long lân có thể chống đỡ cản kim đan sơ kỳ một kích toàn lực, 3, thôn lôi nôn đan, thôn phệ thiên địa lôi linh chi khí. Trả lại tốc chủ, chuyển hóa hiệu suất 35, lại là chuyên môn linh sủng pháp chủng. Phó trưởng sinh nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là lần thứ nhất rút đến loại này phần thưởng, vừa vặn tiểu thanh ngay tại đột phá tứ giai, vật này tại nó mà nói, thích hợp nhất. Phó trưởng sinh từ nhà gỗ nhỏ ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi vào bắc xuyên. Đã thấy thanh giao chiếm cứ tại cựu chuyển hóa giao đại trận trung ương, quanh thân lân phiến đã rút đi hơn phân nửa, tân sinh màu vàng kim long lần tại linh quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Thân thể của nó so trước kia tráng kiện một vòng, lưng trên long tông như ngọn lửa phiêu động, bốn chảo sắc bén như lao, cái chán sừng rồng triệt để phá xuất, vốn lượn như thanh ngọc tạo hình, ẩn ẩn có lôi quang quấn quanh. Đông nhiên, ngũ hành không gian bầu trời phía trên, tần mây bỗng nhiên cuộn, nguyên bản sáng sủa hư không lại ngưng tụ ra một mảnh đen như mực lôi vân, điện xa của ngũ, trầm muộn lôi minh như viễn cổ hùng thú gầm nhẹ. Phó trưởng sinh lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngũ hành không gian không ngờ có thể diễn hóa thiên kiếp. Thu Nương hưng phấn nói, cái này may mắn mà có chủ nhân lần trước đền bù một khối ngũ hành không gian mảnh vỡ bản nguyên, bây giờ ngũ hành không gian cuối cùng là có thể miễn cưỡng mô phỏng thiên đạo lôi kiếp, chẳng qua trước mắt lại không phải chúng ta có thể tùy ý trưởng không trạng thái, mà lại cũng là chỉ có chủ nhân ngươi linh sủng mới có thể ở đây độ kiếp. Cái này cũng không tệ, chí ít thanh giao hóa long sẽ không bị người phát hiện. Phó trưởng sinh rất là hài lòng. Phi vũ thú ngửa đầu nhìn qua lôi vân, trong cổ họng phát ra bất an ô ô âm thanh, móng đuốt lớn bất an đạp đất mặt, hiển nhiên đối thiên uy cực kỳ kiêng kỵ. Phó trưởng sinh ánh mắt ngưng lại, tay áo bung lên, một viên hình rồng thanh ngọc phù trùng hiện lòng bàn tay, chính là long khuyết lôi su. Tiểu thanh, tiếp lấy. Hắn cong ngón búng ra, pháp trùng hóa thành một đạo ánh sáng xanh, bắn thẳng đến thanh giao mi tâm. Thanh giao kim đồng sáng rõ, há miệng hút vào, pháp trùng trong nháy mắt dùng nhập thể nội. Sau một khắc, nó toàn thân lân phiến tranh tranh rung động, mỗi một phiến long lân mặt ngoài đều hiện lên ra tinh mịn lôi văn, thể nội long huyết sôi trào, một cô cổ lão mà uy nghiêm khí tức từ huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh. Giống. Chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, hóa long, 3, chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, hóa long, 3, long ngâm chấn thiên, thanh giao thân thể đột nhiên giãn ra, nguyên bản chưa hoàn toàn thuế biến giao đuôi triệt để vỡ ra, hóa thành rồng thực sự đuôi, vây đuôi như đao, lóe ra sắc bén hàn quang. Cùng lúc đó, bầu trời lôi vân rốt cục gấp vụ sóng xuôi ầm ầm. Đạo thứ nhất kiếp lôi đánh rớt, to như thùng nước tử lôi xé rách trời cao, trực kích thanh giao. Nhưng mà, thanh giao không tránh không né, ngược lại ngẩng đầu lên tiếp, sừng rồng bắn ra sáng chói lôi quang, lại kiếp lôi tới người sát na, vậy toàn thân bỗng nhiên sáng lên, vô số lôi văn sen lẫn thành lưới, cứ thế mà đem kiếp lôi chi lực thôn phệ. Lôi ngục ngưng giáp kiếp lôi bị chuyển hóa làm hộ thể long lân, thanh giao bên ngoài thân hiện hiện một tầng óng ánh lôi giáp, mỗi một phiến vậy đều chất chứa lôi đỉnh chi lực, phòng ngự tăng vọt. Thật mạnh pháp chủng. Thu Nương sợ hãi thán phục, thật có thể mượn tiên kiếp chi lực cường hóa tự thân. Phó trưởng sinh ánh mắt sáng rực, góc miệng gánh nết, xem ra lần này độ kiếp phản mà thành nó cơ duyên. Đạo thứ hai, thứ ba đạo kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, thanh giao càng đánh càng hăng, thân rồng ở trong ánh chớp tới lui, không chỉ có không bị bổ tổn thương, ngược lại mượn nhờ lôi kiếp thuế lân hóa long, kích phát huyết mạch chỗ sâu long tộc chuyển thừa giống. Thứ tư đạo kiếp lôi rơi xuống lúc, thanh giao đột nhiên bay lên không, há miệng hút vào, càng đem cả nói lôi đình nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, trong cơ thể nó long huyết sôi trào, xương cốt đôm đốp rung động, cái chán sừng rồng triệt để thành hình, phần lưng long tích liên tiếp hở ra, bốn chảo triệt để lộ sắc thành rồng thực sự chảo. Thuế lân hóa long. Xong rồi. Phó trưởng sinh trong mắt tinh quang lóe lên. Thanh giao ngửa mặt lên trời trường âm thanh chấn cửu tiêu, ngũ hành không gian bên trong linh khí cuộn, lại ẩn ẩn ngưng tụ ra hoàn toàn hư ảo long ảnh, xoay quanh tại thanh giao đỉnh đầu, giống như tại hô ứng hắn huyết mạch chỗ sâu long tộc truyền thừa. Đợi cuối cùng một đạo kiếp lôi tiêu tán, thanh giao toàn thân lôi giáp thu liễm, tân sinh long lân hiện ra thâm thúy thanh mang, long uy mênh ngông, đã triệt để bước vào tứ giai. Phi vũ thú ngao ô một tiếng, hưng phấn nhào tới, lại bị thanh giao một cái đuôi nhẹ nhàng quét ra, lực đạo tuy nhỏ, lại ẩn chứa long uy, doa đến nó rụt cổ một cái. Ủy khuất ba ba nhìn về phía phó trưởng sinh. Ha ha, ngươi cái này cờ hàng, hiện tại có thể đánh không lại nó. Phó trưởng sinh bật cười, đưa tay vuốt vuốt phi vũ thú đầu to. Thu Nương thổi qua đến, cười hì hì nói, chúc mừng chủ nhân, tiểu thanh bây giờ đã là chân chính giao long, ngày sau nói không chừng còn có thể hóa chân long đây. Phó trưởng sinh khẽ mút cằm, ánh mắt ôn hòa, không tệ, có này trợ lực, ngày sau làm việc tăng thêm nắm chắc. Thanh Giao gầm nhẹ một tiếng, đầu rồng rủ xuống, thân mật cọ sát Phó Trường Sinh cánh tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Phó Trường Sinh vỗ vỗ nó sừng rồng, cười nói, đã đột phá, thuận tiện tốt vững chắc cảnh giới, ngày sau theo ta chinh chiến bốn phương. Thanh Giao trường ngâm đáp lời, cùng lúc đó, thể nội Long Khuyết Lôi Xu pháp trùng bỗng nhiên nở rộ sáng chói lôi quang, từng sợi tinh thuần lôi linh chi khí từ Thanh Giao thể nội lưu chuyển mà ra, hóa thành một đầu màu xanh lôi long hư ảnh, đột nhiên xông vào Phó Trường Sinh thể nội. Ừm. Phó Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông mà tinh thuần linh lực tràn vào kinh mạch, như giang hà trào lên, cọ rửa tứ chi bách hải. Cỗ này linh lực gần chứa lôi đỉnh chân ý, nhưng lại ôn hòa thuần phục, chính là Thanh Giao khi độ kiếp thôn vệ thiên địa lôi linh chi khí, trải qua pháp trùng chuyển hóa sau trả lại mà đến. Thật là tinh thuần linh lực. Phó Trường Sinh trong lòng hơi động, lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Trong chốc lát, quanh người hắn ánh sáng xanh lượn lờ, thể nội kim đan quay tròn xoay tròn, kim đan mặt ngoài đạo văn như dây leo lan tràn, tham lam thôn phệ lấy cỗ này lôi linh chi lực. Nguyên bản vững chắc bình cảnh tại lúc này bung lỏng, kim đan tầng hai gông cùng xiển xích như giấy mỏng bị tùy tiện xung phá. Với anh kim đan mặt ngoài, đạo thứ ba kim văn triệt để ngưng thực. Trong chốc lát, Phó Trường Sinh quanh thân khí tức tăng vọt, một cỗ bảng bạc uy áp quét sạch mà ra, áo bào không gió mà bay, sợi tóc bay lên, cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Kim đan ba tầng. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt ánh sáng xanh lưu chuyển, hình như có lôi đình nhận hiện. Thu Nương mừng rỡ thổi qua đến, cười hì hì nói, chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến thêm một bước. Phi vũ thú vậy ngao ô một tiếng, đầu to cọ sát Phó Trường Sinh cánh tay, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thanh Giao từ trên cao rơi xuống, đầu rồng buông xuống, thân mật cọ sát Phó Trường Sinh bả vai, dường như đang vì mình trả lại chi lực có thể giúp chủ nhân đột phá mà cảm thấy mừng rỡ. Phó Trường Sinh mỉm cười, đưa tay mơn trớn Thanh Giao long sừng, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm cùng ẩn ẩn lôi uy, trong lòng thoải mái, lần này thu hoạch tương đối khá, không chỉ có tiểu thanh thành công hóa giao thành rồng, ta tu vi cũng thuận thế đột phá, ngược lại là đã giảm mất đi mấy chục năm khổ tu. Cái này Long Khuyết Lôi Xu không chỉ có đối tiểu thanh là cơ duyên lớn, tại ta cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hành không gian bầu trời, nguyên bản bởi vì lôi kiếp mà quần quần tầng mây đã từ từ lắng lại, nhưng mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể cảm nhận được mảnh này không gian pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Xem ra, đến nghĩ cách tìm thêm một chút ngũ hành không gian mảnh vỡ, tăng tốc nó hoàn thiện mới được. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Thu Nương nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, chủ nhân, tiếp xuống chúng ta có phải hay không nên ra ngoài hoạt động một chút? Tiểu Thanh bây giờ thực lực đại trướng, vừa vận thử một chút phong mang. Có Thanh Giao, bọn hắn tại vô pháp chi địa đi đường liền thuận tiện rất nhiều, tiến về Vu Sơn thời gian có thể rút ngắn thật nhiều, nguy hiểm cũng có thể giảm bớt không ít. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, Đinh Ngươi Linh Sủng Thanh Giao đột phá tứ giai, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải trang hối đoái Đinh Ngươi nữ nhi Phó Vịnh Thiên xuất linh tộc nhân, Chu Diệt huyết sát môn, diệt trừ Huệ Tây quận một mầm hoa lớn, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải trang hối đoái hạnh phúc tới quá quá đột nhiên. Phó Trường Sinh đang muốn hối đoái, có thể thần thức khẽ động, phát hiện hôn mê đã lâu Vu Linh Nhi sắp tỉnh lại. Hắn đội vàng tay áo vung lên, vô số đan bình phụ triện từ không gian phòng chứa xa xuất vào đến một cái bao lớn bên trong. Nên đi ra. Phó Trường Sinh cuối cùng mắt nhìn ngũ hành không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại xuất hiện ở bên ngoài trong động đá bôi. Cùng lúc đó, Thanh Giao cũng đi theo hắn cùng nhau từ ngũ hành không gian ra. Ừ, Vu Linh Nhi ư một tiếng, mở mắt ra, nhìn thấy Phó Trường Sinh bên cạnh xoay quanh Thanh Giao, Vu Linh Nhi bỗng nhiên ngồi dậy, mặt tái nhợt trên tràn đầy chấn kinh. Cái này, đây là Long. Thanh Giao gầm nhẹ một tiếng, râu rồng lắc nhẹ, kim đồng bên trong hiện lên một tia ngạo nghễ. Phó Trường Sinh đỡ lấy lung lay sắp đổ Vu Linh Nhi, ôn thanh nói, đừng sợ, đây là Tiểu Thanh, linh sủng của ta. Nói, đưa cho Vu Linh Nhi một viên bổ huyết đan. Vu Linh Nhi tiếp nhận đan dược căn bảo, sắc mặt dần dần hồng nhuận, đa tạ phó tiền bối, ngươi ta ở giữa không cần như thế khách sáo, ngày sau gọi ta phó đại ca là đủ. Vâng, phó đại ca, hai người dù sao có tiếp xúc gia thịt, Vu Linh Nhi cũng là ngay từ đầu ngượng ngùng, bất quá gặp Phó Trường Sinh tự nhiên hào phóng, không nhắc lại trước đó thời điểm, cũng biến thành dễ dàng hơn. Linh Nhi, cự ly Vu Sơn thông đạo mở ra, chỉ còn lại mấy tháng thời gian, Phó Trường Sinh ôm lấy còn tại hôn mê Phó Vĩnh Huyền, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Thanh Giao thấp nằm dạt người thân thể, để ba người bỏ lên trên lưng rồng. Đợi bọn hắn ngồi bước vàng, nó đột nhiên đằng không mà lên, đuôi rồng bay xuống, như mũi tên phóng tới rồng động đỉnh chót. Nắm chặt. Phó Trường Sinh quắc khẽ. Thanh Giao long sừng lôi quang nhấp nháy, một đạo màu xanh lôi đỉnh bổ về phía đỉnh động vết đá. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nham thạch băng liệt, lộ ra một cái lối đi hẹp. Nó thân hình mạnh mẽ xuyên qua khe hở, chở ba người xông vào sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông tại Long Uy Hạ tự động tách ra, hình thành một cái thông đạo. Chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, Hóa Long, 4, chương 530 thông linh chi khí, đặc thù rút thưởng, Hóa Long, 4. Đột nhiên, phía trước thủy vực nổi lên quỷ dị gợn sóng, mấy chục cái nước tiêu từ xung quanh bốn phương tám hướng ập tới, trắng bệnh quỷ trảo chụp vào Long Phúc. Muốn chết. Phó Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Thanh Giao kim đồng chợt trừng, miệng rồng một trương, một đạo màu xanh lôi trụ dâng lên mà ra. Lôi điện ở trong nước nổ tung, hình thành một trương to lớn lưới điện, nước tiêu chạm vào liền tan nát, hóa thành từng sợi khói đen. Giống long ngâm chấn động, toàn bộ sông ngầm vì đó rung động. Còn sót lại nước tiêu hoảng sợ chạy trốn, không dám đến gần nữa. Nửa ngày sau, Thanh Giao sông phá mặt nước, chở ba người bay ra Ngũ Chỉ Sơn địa giới. Đã lâu ánh nắng vẩy lên người, Vu Linh Nhi nhịn không được reo hò, chúng ta ra. Phó Trường Sinh lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía phương xa, tiếp xuống, chúng ta muốn đi ngang qua Hát Triều Trạch. Vu Linh Nhi thuận hắn ánh mắt nhìn, chỉ gặp chân trời chỗ một mảnh sương mù xám xịt bao phủ, mơ hồ có thể thấy được vạn bèo khô một hắc ảnh. Dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được kia cô âm lãnh mục nát khí tức. Mấy tháng sau, hắc triều trạch biên giới, Thanh Giao đáp xuống một mảnh khô rừng cây bên trong. Nơi này cây cối khô héo và mèo, thân cành như quỷ trảo duỗi hướng bầu trời. Mặt đất bao trùm lấy thật dày mùn, đạp lên mềm nhũn, thỉnh thoảng có bọt khí toát ra, tản mát ra gây mũi mùi hôi. Phó Trường Sinh đem Phó Vĩnh Huyền an trí tại một khối tương đối khô ráo phiến đá bên trên, đút nàng ăn vào một viên trấn hồn đan. Vu Linh Nhi thì lấy ra túi thuốc, phối chế chống cự trướng khí thuốc bột. Hắc triều trạch trướng khí có kịch độc, dính chi liền tan nát nát. Nàng đem thuốc bột chia 3 phần, thuốc này có thể chống đỡ 12 canh giờ. Phó Trường Sinh cất kỹ thuốc bột, đột nhiên lộ hai khẽ động, có đồ vật đến đây. Khô rừng cây chỗ sâu, truyền đến sàn sạt tiếng vang, giống như là vô số bàn chân giẫm qua lá mục. Dần dần, trong sương mù hiện ra mấy chục cái lung la lung lay thân ảnh bọn chúng tương tự hình người, nhưng làn da nát giữa, lộ ra ung tùm mạch cốt, trống rông trong hốc mắt nhảy lên u lục quỷ hỏa. Thi khôi, Vu Linh Nhi kinh hô. Phó Trường Sinh rút kiếm nơi tay, thanh dao thì xoay quanh lên không, long uy của quận. Nhưng mà, những cái kia thi khôi lại không sợ chút nào, ngược lại ra tốc vào tới. Không thích hợp. Phó Trường Sinh nhíu mày, phổ thông thi khôi không có khả năng ngăn cản long uy. Lời còn chưa dứt, thi khôi còn đột nhiên tách ra, một cái hất lên hắc bảo còn xuống bóng người chậm rãi đi ra. Hắn xốc lên mũ trùm, lộ ra một trương hư thối hơn phân nửa mặt, góc miệng lại quỷ dị giơ lên, kẻ ngoại lai. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Phó Trường Sinh con ngươi co rụt lại, ngươi là Thiên Vận Thành hắc bảo vệ. Thông minh. Người áo đen âm hiểm cười, thành chủ đại nhân đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến hắc triều trạch, cố ý để cho ta cung kính buổi tiếp. Hai tay của hắn bung lên, lên. Thành chủ đại nhân muốn sống. Mấy chục cái cường hóa thi khôi gầm thét đánh tới. Thanh dao nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng quét ngang, đem hàng phía trước thi khôi đánh nát, nhưng càng nhiều thi khôi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Phó Trường Sinh kiếm quang như hồng, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn chém xuống thi khôi đầu lâu. Kịch chiến say xưa, người áo đen đột nhiên móc ra một cái xương địch, thổi ra tiếng vang chói tai. Mặt đất bắt đầu chấn động, đầm lầy chỗ sâu, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi dâng lên, kia là một cái cự hình thi khôi, từ vô số thi thể ghép lại mà thành, chừng cao 3 trượng, lực hàm đồng dạng màu đen tinh thạch. Nó mỗi đi một bước, mặt đất đều tùy theo rung động. Thứ giai thi vương. Vu Linh Nhi sắc mặt trắng bệch. Phó Trường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, đối Thanh Giao hô, ngăn chặn nó. Thanh Giao trường ngâm một tiếng, phóng lên tận trời, cùng thi vương chiến đấu cùng một chỗ. Lôi điện cùng hủ độc va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Người áo đen thừa cơ tới gần Phó Trường Sinh, âm hiểm cười nói, từ bỏ đi, tại cái này hắc triều trạch bên trong, lực lượng của ta vô cùng vô tận. Hắn nói, ngực ma tinh hắc quang đại thịnh, lại từ mặt đất triệu hồi ra càng nhiều thi khôi. Phó Trường Sinh vừa đánh vừa lui, đột nhiên dưới chân mềm nhũn không biết khi nào, hắn đã bị đẩy vào một mảnh vũng bùn, hai chân chính chậm rãi chìm xuống. Phó đại ca, Vu Linh Nhi nghĩ xông lại cứu viện, lại bị thi khôi ngăn lại. Người áo đen đắc ý cười to, kết thúc. Ngay tại hắn tới gần trong nháy mắt, Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, vũng bùn hạ đột nhiên bắn ra mấy chục cây màu xanh dây leo, như linh xà cuốn lấy người áo đen. Cái gì? Người áo đen kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng dây leo càng cuốn càng chặt. Phó Trường Sinh cười lạnh, ngươi cho rằng ta không có phát hiện mảnh này nhân tạo vũng bùn? Hai tay của hắn kết ấn, thanh một phược linh thuật, thu. Dây leo đột nhiên thích chặt, người áo đen phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn ngực ma tinh điên cuồng lấp lóe, ý đồ hấp thu dây leo linh lực, lại hoảng sợ phát hiện những này dây leo lại phản hút lực lượng của hắn. Không, không có khả năng. Người áo đen vạn phần hoảng sợ, đây là cái gì tà thuật? Phó Trường Sinh không hề bị lay động, tiếp tục thôi động pháp quyết. Dây leo trên đường vân sáng lên ánh sáng xanh, ma tinh lực lượng bị một chút xíu rút ra, hắc bảo nhân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. A! Cuối cùng một tiếng hét thảm về sau, người áo đen hóa thành một bộ thây khô, ma tinh ba vỡ vụn. Theo người thi thuật tử vong, thi vương động tác trì trệ, bị thanh dao bắt lấy cơ hội, một đạo lôi đỉnh chém nát đầu lâu. Còn lại thi khôi cũng nhao nhao ngã xuống đất, một lần nữa biến trở về tử vật. Vũ Linh Nhi chạy tới, lòng còn sợ hãi, "Phó đại ca, ngươi không sao chứ?" Phó Trường Sinh lắc đầu, từ trong vũng bùn nhảy ra. Mấy tháng sau, cuối chân trời hiện hiện một vòng màu xanh biếc. Thanh dao xuyên phá tầng mây, long lân trong bóng chiều hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Phó Trường Sinh đứng ở đầu rồng, áo bào phân phật, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa nơi đó, một mảnh vặn bèo hư không ngay tại chậm rãi thành hình. "Đến." Vũ Linh Nhi vịn hôn mê Phó Vĩnh Huyền, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Nàng tái nhợt hai gò má bị cương phong thổi đến phím hồng, đốt ngón tay lại gắt gao chế trụ sừng rồng, sợ bỏ lỡ cái này ngàn năm vừa hiện kỳ cảnh. Thiên địa chợt tối, nguyên bản sáng mông thiên không đống nhiên vỡ ra một cái khe, như cự thú mở mắt. Cuồng phong lôi cuốn lấy đá vụn phóng lên tận trời, một tòa nguy nga ngọn núi từ trong hư không kiên quyết ngoi lên mà ra. Ngọn núi đen như mực như sắt, mặt ngoài che kín tổ ong trạng lỗ thủng, vô số tinh hồng quang điểm tại trong lỗ thủng sáng tắt, phảng phất ngàn vạn khát máu con mắt. Là cái này. Vu Sơn. Vu Linh Nhi hít sâu một hơi. Phó Trường Sinh vỗ vỗ thanh dao long sừng, chuẩn bị lên núi. Thanh dao trường ngâm một tiếng, quanh thân lôi quang tăng gọn, chở ba người bay thẳng mây xanh. Liên tại bọn hắn tiếp cận ngọn núi sát na, vô số vu cổ trùng từ trong huyệt động tuôn ra, một mảnh đen kịt giống như thủy triều đánh tới. Giống. Thanh dao há mồm phun ra màu xanh lôi trụ, những nơi đi qua cổ trùng nhao nhao hóa thành than cốc. Nhưng mà bầy trùng thực sự quá nhiều, rất nhanh liền có lọt lưới chi trùng bò lên trên long thân. Phó Trường Sinh kiếm quang như hồng, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn chém xuống trùng thủ. Vu Linh Nhi thì không ngừng tung ra thuốc bột, xua tan đến gần độc trùng. Tiếp tục như vậy không được. Phó Trường Sinh nhìn xem thanh dao trên thân càng ngày càng nhiều vết thương, cau mày. Những này cổ trùng không chỉ có số lượng to lớn, càng có kịch độc, liền thanh dao long vậy đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ đen. Ngay tại thanh dao kiệt lực thời khắc, Phó Trường Sinh đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đột nhiên mở ra ông. Hàng ngàn hàng vạn vệ linh trùng như hắc vụ tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm nửa bên bầu trời. Những này hung tàn linh trùng gặp cổ liền vệ, những nơi đi qua tấp trùng không lưu. Hai loại bầy trùng trên không trung chém giết, phát ra ừ người nhấm nuốt âm thanh. Đi. Mượn vệ linh trùng mở đường khoảng cách, ba người rốt cục đi lên đỉnh núi. Nơi này không có một mảng cỏ, chỉ có một tòa tế đàn cổ xưa đứng sừng sững ở trung ương, phía trên lơ lửng một cái xoay tròn vòng xoáy màu đen ly khai vô pháp chi địa thông đạo. Rốt cục, Vu Linh Nhi vui đến phát khóc. Nhưng vào lúc này, tế đàn bên cạnh truyền đến một tiếng âm tiếng cười lạnh, không nghĩ tới ngoại trừ bản tọa, lại còn có người có thể bỏ lên trên Vu Sơn. Một cái thân mặc hắc bảo trung niên nam tử chậm rãi đi ra, chính là Hắc Vu trại trại chủ Vu Cửu Âm. Hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, mi tâm có một đạo màu máu dựng thẳng văn, quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị màu máu năng lượng. Trại chủ, Vu Linh Nhi lên tiếng kinh hô. Vu Cửu Âm nhìn cũng không nhìn nàng một chút, tham lam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh dao, chân long huyết mạch. Không nghĩ tới tại địa phương quỷ này còn có thể gặp được như thế bảo vật. Hắn chuyển hướng Phó Trường Sinh, ngữ khí ngạo mạn, "Tiểu tử, giải trừ khế ước, đem cái này dao long dâng cho bản tọa, thà cho ngươi không chết." Phó Trường Sinh bất động thanh sắc đem Vu Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng, các hạ khẩu khí thật lớn. Vu Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chú ý tới tránh sau lưng Phó Trường Sinh Vu Linh Nhi, phản đồ. "Ngươi xuất thân Hắc Vu trại, dám cấu kết ngoại nhân, còn không mau mau hiệp trợ bản tọa cầm xuống kẻ này?" Vu Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, lại kiên định lắc đầu, "Trại chủ, Phó đại ca là người tốt, hắn..." Ngậm miệng, Vu Cửu Âm nổi giận, đưa tay đánh ra một đạo huyết quang, phản đồ đang chém. Phó Trường Sinh kiếm quang lóe lên, đem huyết quang chằm nát. Trong mắt của hắn hàn mang chợt hiện, "Ở ngay trước mặt ta đụng đến ta người, muốn chết?" Vu Cửu Âm ngửa mặt lên trời cười to, "Chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh." Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân huyết quang tăng vọt, "Để ngươi kiến thức một chút chân chính vu thần chi lực." Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số màu máu phù văn từ Vu Cửu Âm thể nội tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một tôn giữ tận vu thần hư ảnh. Kia hư ảnh ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại quỷ dị pháp khí, uy áp mạnh, liền không gian cũng vì đó mà mèo. Phó đại ca xem chừng. Vu Linh Nhi gấp hô, "Đây là Hắc Vu trại cấm thuật, có thể mượn vu thần chi lực." Phó Trường Sinh lại đột nhiên cười, "Vu thần chi lực? Đúng vậy, ta cái này cũng có một phần." Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Kia huyết dịch trên không trung hóa thành một đạo màu vàng kim phù văn, trong nháy mắt trao đổi thể nội kia sợi thông linh chi khí hoành. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng uy nghiêm long ngầm, một tòa to lớn màu vàng kim thần miếu hư ảnh sau lưng Phó Trường Sinh hiện hiện. Cửa miếu mở rộng, một đầu ngũ trảo kim long xoay quanh mà ra, mắt rồng như điện, nhìn thẳng Vu Cửu Âm. "Đây là chân thần?" Vu Cửu Âm sắc mặt kỳ biến, "Không có khả năng. Người sao lại thế?" Lời còn chưa dứt, kim long thét dài một tiếng, hóa thành một đạo kim quang lao thẳng tới Vu Cửu Âm. Tôn này vu thần hư ảnh liền một hơi đều không có chống đỡ, trong nháy mắt vỡ nát. "Không!" Vu Cửu Âm vạn phần hoảng sợ, quay người muốn chạy trốn, lại bị kim quang cuốn lấy, trực tiếp kéo vào thần miếu hư ảnh bên trong. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn bị hung hăng nện ở thần miếu trên vách đá, thật sâu khảm vào trong đó, không thể động đậy. Chỉ là nguy thần, cũng dám ở thiên long trước mặt làm càn. Phó Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, phất tay thu hồi thần miếu hư ảnh. Vu Linh Nhi trợn mắt hốt hoồm, "Phó đại ca, ngươi đây là?" Phó Trường Sinh quay người, đối nàng ôn hòa cười một tiếng, "Một điểm tiểu cơ duyên." Hắn nhìn về phía thông đạo, "Đi thôi, nên trở về nhà." Ba người đạp vào tế đàn, thân ảnh dần dần biến mất tại vòng xoáy bên trong. Chỉ để lại Vu Cửu Âm không cam lòng gào thét tại đỉnh núi quanh quẩn. Truyền tống quang mang dần dần tiêu tán, Phó Trường Sinh mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh xanh tươi trong rừng trúc. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí. Đây là hắn vô ý thức vận chuyển công pháp, đã lâu linh lực ở trong kinh mạch trào lên, kim đan quay tròn xoay tròn, tản mát ra bàng bạc uy áp. Pháp lực khôi phục. Vu Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên, nhưng lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân hình lung lay. Nàng khí tức đột nhiên rơi xuống, từ tử phủ cảnh dưới đường đi trượt, cuối cùng dừng lại tại luyện khí kỳ. Phó Trường Sinh vội vàng đỡ lấy nàng, thần thức quét qua, phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch khô cạn như dạn nứt lòng sông. "Linh Nhi, ngươi trong lòng hắn chấn động, lúc này mới minh bạch trước đây Vu Linh Nhi nói tới tu vi rơi xuống đúng là nghiêm trọng như vậy." Vu Linh Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, "Không có chuyện gì, Phó đại ca." Ta nàng đột nhiên dừng lại, trừng to mắt nhìn xem Phó Trường Sinh, "Ngươi là Kim Đan chân nhân?" Giờ phút này pháp lực hồi phục, Phó Trường Sinh quanh thân không tự giác tản ra uy áp, rõ ràng là Kim Đan tu sĩ mới có khí tức. Phó Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đã thấy Vu Linh Nhi không tự giác lui lại nửa bước, trong mắt lóe lên một tia tự ti cùng sợ hãi. Chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan, 1, chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan, 1, ta Vu Linh Nhi cúi đầu xuống, ta là Bắc Cương Hắc Vu trại người, hiện tại lại. Phó Trường Sinh minh bạch nàng lo lắng. Đại Chu cùng Bắc Cương xưa nay đối địch, mà nàng bây giờ tu vi lại cơ hồ mất hết, hai người chênh lệch cách xa. Hắn than nhẹ một tiếng, tiến lên nắm chặt Vu Linh Nhi lạnh buốt tay, nếu không phải ngươi hy sinh, chúng ta không có khả năng ly khai vô pháp chi địa. Ta đã đáp ứng muốn trị tốt thương thế của ngươi, ngươi có thể nguyện theo ta về Đại Chu. Vu Linh Nhi ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, thế nhưng là thân phận của ta, ta không quan tâm. Phó Trường Sinh ngữ khí kiên định, ta chỉ biết rõ, ngươi là ta người trọng yếu. Chúc ảnh lượn quanh, ánh nắng xuyên thấu qua lá khe hở vẩy vào trên thân hai người. Vu Linh Nhi cắn môi, nội tâm dãy rủa thật lâu, rốt cục trọng trọng gật đầu, ta nguyện ý từ nay về sau, ta không còn là Hắc Vu trại Vu Linh Nhi, chỉ là đi theo Phó đại ca Linh Nhi. Phó Trường Sinh lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, hắn trong túi trữ vật đột nhiên truyền đến một trận ấm áp. Lấy ra xem xét, đúng là triều đình cho viên kia cảm ứng ngọc phù, giờ phút này đang phát ra trong suốt ánh sáng xanh. Huyền Minh bí cảnh lối vào. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thân ở to lớn kết giới bên trong, hướng phía trước hiển nhiên là thông hướng bên ngoài, sau lưng còn có nhất trọng kết giới này hiện ra u lam gợn sóng, mặt ngoài lưu chuyển lên thượng cổ phù văn, cũng là cảm ứng ngọc phù chỉ thị phương hướng. Nói cách khác, tầng bên trong kết giới chính là Huyền Minh bí cảnh lối vào. Một đạo pháp quyết đánh vào tầng bên trong kết giới bên trên, lập tức bị một cỗ cổ lão lực lượng bắn ra. Triều đình ngọc phù tại kết giới trước kịch liệt rung động, ánh sáng xanh trực chỉ nội bộ. Phó Trường Sinh cười sang sảng, ha ha, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tìm kiếm bí cảnh lối vào nhiệm vụ lại như vậy hoàn thành. Sau khi trở về, thuận lợi giao nộp, hắn liền có thể tranh cử trên tuần thiên sứ. Đến lúc đó hệ thống hẳn là sẽ còn ban thưởng một lần đặc thù rút thưởng, tăng thêm trước đó 2 lần, coi như góp nhặt 3 lần. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Linh Nhi, thiếu nữ mặt tái nhợt gò má bị lá trúc khoảng cách xót xuống ánh nắng dắt lên viền vàng, không khỏi cười nói, Linh Nhi quả nhiên là vượng ta người. Vu Linh Nhi bị hắn nói đến lông tai nóng, Phó đại ca liền sẽ rêu cợt Linh Nhi. Nói, vì che giấu xấu hổ, rời bước tiến lên, phóng qua Phó Trường Sinh, quan sát kết giới một lát sau, nói, tầng bên trong là thượng cổ trận pháp cấp bậc ít nhất là ngũ giai trở lên, còn cần nguyên anh thực lực làm chèo chống nàng chuyển hướng ngoại tầng kết giới, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhưng cái này kim cương phục ma trận, cho ta hơn tháng nên có thể phá. Phó Trường Sinh nghe vậy khẽ giật mình, ngươi hiểu trận pháp? Vu Linh Nhi mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng tự tin, ta tại Hắc Vu trại lúc chính là tứ giai trận pháp sư, chuyên công kết giới loại. Tứ giai trận pháp sư? Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang tăng vọt, như nhặt được chí bảo, ta Phó gia đang cần như thế nhân tài. Trong tộc tứ giai trận pháp sư cũng liền 4 người Vu Thúc, Yêu Yêu, Thanh Như còn có Thiên Âm Tiên Tử, bây giờ lại cái này vô pháp chi điệu nhặt được vị thứ tư. Vu Linh Nhi bị hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn đến chân tay luống cuống, Phó đại ca chớ nhìn ta như vậy, thật có lỗi. Phó Trường Sinh tập trung ý chí, chỉ hướng ngoại tầng kết giới, phá giải ngoại giới kết giới này, có thể cần ta hỗ trợ. Vu Linh Nhi cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất, lấy chỉ viết thay trên đất bùn câu họa, kim cương phục ma trận, tổng 108 chỗ trận nhãn ấn thiên cương địa sát sắp xếp nàng đầu ngón tay linh quang chớp động, đảo mắt vẽ ra tinh vi trận đồ, nhưng lâu năm thiếu tu sửa, hiện có hiệu quả trận nhãn bất quá 72 chỗ. Phó Trường Sinh nhìn xem nàng nước chảy mây trôi diễn toán, trong lòng thầm khen. Chỉ gặp Vu Linh Nhi đột nhiên tại nơi nào đó tiết điểm vẽ một vòng tròn, nơi đây thiên thương tinh vị là đầu mối then chốt, nếu có thể lấy một hệ linh lực tại giờ bao xung kích, có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nói nàng lại liền chút 7 chỗ. Sau đó theo tham lang đến phá quân trình tự theo thứ tự phá giải, mỗi ngày nhiều nhất phá 9 nơi, nếu không sẽ phát động phản vệ. Nàng ngẩng đầu lộ ra tươi đẹp tiểu dung, như phối hợp thỏa đáng, hơn tháng có thể phá. Hôm nay trước phá thiên cơ vị, tay nàng chỉ hư điểm kết giới nơi nào đó. Phó Trường Sinh ngưng thần tụ khí, thanh giao kiếm lơ lửng trước người. Làm Vu Linh Nhi thanh thúy thả chữ văng lên, kiếm quang như bích cầu vồng có nhật, tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Kết giới lập tức nổi lên gợn sóng, chỗ kia trận nhãn lên tiếng mà phá. Hoàn mỹ. Vu Linh Nhi vỗ tay nhẹ cứng, lập tức lại nghiêm túc lên, kế tiếp là trời giúp vị. Có khi gặp được phức tạp tiết điểm, nàng đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạn, trên không trung vẽ ra linh động quy tích. Phó Trường Sinh chú ý tới nàng giảng giải lúc trong mắt lấp lóe hào quang, cùng ngày thường nhát gan bộ dáng tưởng như hai người. Sao thưa trăng sáng thứ 29 đêm, cuối cùng một đạo trận nhãn trước. Vu Linh Nhi lại đè lại Phó Trường Sinh cầm kiếm tay, các loại, cái này trời cứu vị có trá. Nàng híp mắt quan sát hồi lâu, đột nhiên cười, bảy trận người hào hào giảo hoạt, lại tướng chủ trận nhãn ngụy trang thành phổ thông tiết điểm. Nàng lấy ra 3 cái linh thạch, bày thành tam giác, Phó đại ca sau đó đồng thời đánh nát cái này 3 khu hư vị. Chân chính trận nhãn tự sẽ hiện hiện. Làm thanh giao kiếm phân hóa 3 đạo kiếm quang đồng thời mệnh trung, kết giới đột nhiên kịch liệt chấn động, ở trung tâm quả nhiên hiện hiện một viên ẩn tàng màu vàng kim phù văn. Hiện tại, Vu Linh Nhi hô to. Phó Trường Sinh toàn lực một kiếm, phù văn lên tiếng mà nát. Ngoại tầng kết giới như lưu ly băng liệt, hóa thành khắp thiên quang điểm tiêu tán. Thành công. Vu Linh Nhi hoan hô nhào vào Phó Trường Sinh trong ngực, vừa đỏ nghiêm mặt tối lui, thật xin lỗi, ta thật cao hứng. Phó Trường Sinh cao giọng cười to, tiện tay vò rối nàng búi tóc, nên nói có lỗi với chính là ta, trước đây coi thường chúng ta Linh Nhi đại sư. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mặt mày cong cong bộ dáng, ai có thể nghĩ tới bộ này yếu đuối bề ngoài dưới, cất giấu như thế kinh người trận pháp thiên phú. Phó Trường Sinh từ trong túi chứa vật lấy ra 3 bộ Bắc Cương Miêu trại phục sức, đem bên trong một bộ thêu lên điện thanh hoa văn váy áo đưa cho Vu Linh Nhi, thay đổi cái này, miễn cho làm người khác chú ý. Đợi 3 người thay đổi trang phục xong xuôi, Phó Trường Sinh quan sát tỉ mỉ Vu Linh Nhi thiếu nữ đầu đội ngân nguyệt quan, bên hông ngũ thải thắt lưng vải nổi bật lên vòng eo tinh tế, váy xếp nếp theo quay người tràn ra như hoa, ngược lại thật sự là như cái xinh xắn miêu trại cô nương. Hắn không khỏi cười nói, ngược lại là so đại chu phục sức càng thích hợp ngươi. Vu Linh Nhi tại chỗ xoay một vòng, ngân linh đinh đương rung động, Phó đại ca cái này thần cũng đẹp mắt. Phó Trường Sinh tùy ý nàng động tác, đợi nàng thu tay lại mới hỏi, có thể quen thuộc nơi đây. Vu Linh Nhi nghe vậy, con ngươi sáng ngời ảm đạm xuống. Nàng lắc đầu, ngân quan hạ lưu tô nhẹ nhàng lắc lư, sư phụ chưa từng để cho ta ra trại. Nếu không phải trại chủ buộc tứ giai trận pháp sư đi Huyền Vu tử vực, ta sợ là. Không có việc gì hai người đem lối vào một lần nữa bày ra một bộ trận kỳ, đem lối vào che lấp, lúc này mới ly khai nơi đây. Dọc theo trong núi đường nhỏ tiến lên nửa ngày, đột nhiên phía trước truyền đến kịch liệt linh lực ba động cùng nữ tử quát âm thanh. Vu Linh Nhi bước chân dừng lại, giữ chặt Phó Trường Sinh tay áo, thấp giọng nói, "Phó đại ca, phía trước có người tại đấu pháp." Phó Trường Sinh thần thức quét qua, nhíu mày. Chỉ gặp cách đó không xa, một tên tử phủ hậu kỳ gã bị hồi sửa đổi thao túng một thanh hắc khí lượn lờ phi xiên, cười gằn ép về phía một đôi song bảo thai nữ tu. Kia hai tên nữ tử dung mạo thanh lệ, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, váy áo nhuốm máu, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. "Ha ha ha, hai vị tiên tử làm gì dãy rủa? Ngoan ngoãn làm bản công tử lô đỉnh, còn có thể ít thụ chút đau khổ." Nam tu liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tà. Vũ Linh Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thấp giọng nói, "Phó đại ca, mau cứu các nàng." Phó Trường Sinh khẽ bước cằm, tại hắn hối đoái trong tình báo, đôi này bảo thai là toàn thân bọn họ trở ra mấu chốt, cấp tốc từ trong túi chữ vật tay lấy ra mặt nạ màu bạc đeo lên, che khuất khuôn mặt, sau đó đối Vũ Linh Nhi nói, "Ngươi trước mang theo Vĩnh Huyền trốn đi, ta đi một chút liền về." Vũ Linh Nhi gật đầu, ôm hôn mê Phó Vĩnh Huyền cấp tốc gần nấp đến một bên trong bụi cây. Siêu. Một đạo màu xanh kiếm quang đột nhiên phá không mà tới, tinh chuẩn đánh vào trôi này màu đen phi xiên bên trên, đem nó đẩy lui mấy trượng. Hèn bọn nam tu giật mình, đột nhiên trở về, chỉ gặp một tên mang theo mặt nạ màu bạc thanh y tu sĩ đứng chắp tay, khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan 2, chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan 2, các hạ người nào? Dám quản bản công tử nhàn sự. Nam tu nheo lại mắt, phát giác được Phó Trường Sinh hiện lộ ra tu vi cũng là tử phụ cảnh, lập tức trong lòng đại định, cười gần nói, "Đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách bản công tử giết người đoạt bảo." Phó Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi có thể thử một chút." "Muốn chết?" Nam tu gầm thét một tiếng, màu đen phi xiên bỗng nhiên phân hóa thành ba đạo ô quang, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Phó Trường Sinh dạo sát mà đến. Phó Trường Sinh không tránh không né, tay áo vung lên, thanh dao kiếm hóa thành một đạo bích cầu đồng, như du long lên tiếp. Keng, keng, keng. Ba tiếng tiếng va chạm giòn giã vang lên, màu đen phi xiên lại bị một kiếm chặt đứt, linh quang mất hết. Nam tu sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được đá vào tấm sắt, vội vàng tế ra một mặt màu máu tiểu thuẫn, đồng thời nghiêm nghị quát, "Hai vị tiên tử, người này kẻ đến không thiện, không bằng chúng ta liên thủ trước giải quyết hắn, bàn lại cái khác." Đôi kia song bảo thai nữ tu liếc nhau, trong đó một người âm thanh lạnh lùng nói, "Đồ vô sỉ, ai muốn cùng ngươi liên thủ?" Một người khác thì nhìn về phía Phó Trường Sinh, cảm kích nói, "Đa tạ đạo hữu cứu giúp." Nam tu gặp chân ngòi không thành, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, đột nhiên móc ra một trương màu máu phù lục, đột nhiên bộc nát. "Oeng!" Một đạo huyết quang bộc phát, hóa thành đầy trời mảnh như lông châu máu trầm, phô thiên cái địa hướng Phó Trường Sinh cùng song bảo thai bao phủ mà đến. Phó Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân đột nhiên hiện hiện một tầng màu xanh linh cháo, đem máu châm đều ngăn lại. Đồng thời, hắn kiếm chỉ vạch một cái, thanh dao kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến nam tu cổ họng. Nam tu hãi nhiên thất sắc, màu máu tiểu thuẫn điên cuồng xoay tròn, ý đồ ngăn cản, nhưng mà thanh dao kiếm thế như phá trúc, một kiếm xuyên thấu tâm chắn, thẳng bức hắn mi tâm. "Đạo hữu tha mạng, ta chính là Huyết Vu trại đại trưởng lão chi tử, ngươi như giết ta, ác gặp Huyết Vu trại không chết không thôi truy sát." Nam tu hoảng sợ kêu to, lại không trước đó phách lối khí diễm. Phó Trường Sinh ánh mắt băng lãnh. Phó Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải năm ngón tay thành chảo, đột nhiên chụp tại gã bị hồi tu trên đỉnh đầu. "A!" Nam tu phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy như run rẩy. Phó Trường Sinh thần thức như lao, thô bạo sẽ rách đối phương thức hải phòng ngự, đại lượng mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều tràn vào. Vân Sơn trại, Nguyên Anh lão tổ, biên phòng đại trận, Huyết Vu trại cấu kết. Sau ba hơi thở, Nam tu miệng sủi bọt mép sủi lơ trên mặt đất, đã thần hồn câu diện. Phó Trường Sinh vung tay chấn vỡ thi thể, quay người nhìn về phía kia đối chưa tỉnh hồn song bảo thai. "Đa tạ tiền bối cứu giúp." Vàng nhạt váy áo thiếu nữ lôi kéo muội muội nhẹ nhàng hạ bái, trong tóc ngân linh đinh đương rung động, vạn bối Vân Sơn trại bạch chỉ, đây là xá muội bạch vi. Phó Trường Sinh tháo mặt nạ xuống, lộ ra ôn hòa thiếu dung, tại hạ họ Phó, mang theo muội tìm ý lộ qua nơi đây. Nói hướng trong rừng mắt, "Linh Nhi, mang Vĩnh Huyền tới." Vũ Linh Nhi ôm hôn mê Phó Vĩnh Huyền đi ra rừng cây. Song Bảo Thai nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, không khỏi kinh hô, "Đây là các ngươi nhận ra này chứng?" Phó Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Bạch Chỉ gật đầu, được Phó Trường Sinh sau khi đồng ý, sờ nhẹ Phó Vĩnh Huyền mi tâm, đầu ngón tay nổi lên ánh bệnh trắng huy, nàng cùng muội muội liếc nhau, hởi xuống bên hông cầm nàng, lệnh muội thương thế muốn chữa trị cực kỳ phức tạp, ta nghe trưởng bối trong nhà nhắc qua, toàn bộ Bắc Cương, tựa hồ cũng liền Huyền Âm trại vị kia thánh nữ mới có biện pháp trị liệu. Nói, Bạch Bi móc ra một cái thanh từ bình, đây là chúng ta Vân Sơn trại ánh trăng lộ, chí ít có thể bảo đảm nàng 5 năm không được gì. Vũ Linh Nhi vội vàng tiếp nhận, kiểm tra thực hư không sai về sau, hướng Phó Trường Sinh nhẹ gật đầu, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đem linh dược cho ăn nhập Phó Vĩnh Huyền trong miệng. Một lát sau, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt quả nhiên hòa hoãn mấy phần, nhưng là vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phó Trường Sinh trịnh trọng ôm quyền, không biết hai vị có thể chỉ điểm Huyền Âm trại phương vị. Song Bảo Thai đột nhiên đồng thời lộ ra khó xử thần sắc. Huyền Âm trại thuộc về Song Nguyệt trại dưới cờ, Song Nguyệt trại cùng Vân Sơn trại xung khắc như nước với lửa, cho nên hai người tại biên giới thiết lập biên phòng. Các nàng tỷ muội là tuyệt đối không thể bước vào Huyền Âm trại. Chúng ta tỷ muội có thể dẫn đường. Bạch Vi đột nhiên chen vào nói, bị tỷ tỷ kéo ống tay áo cũng không quan tâm, tiền bối cứu được chúng ta tính mạng, Vân Sơn trại nhìn nữ ơn nặng nhất nghĩa. Bất quá, chúng ta tỷ muội chỉ có thể đưa Phó tiền bối ra biên phòng, qua biên phòng, hết thảy liền dựa vào Phó tiền bối. Đến Huyền Âm trại, hướng phía trước chính là Ngọc Lâm phủ đất phong. Bọn hắn cũng liền có thể thuận lợi về nhà, về phần tìm Huyền Âm trại thánh nữ chữa bệnh, cái này không thực tế, trở về Đại Chu về sau, luôn có thay thế biện pháp. Phó Trường Sinh chắp tay, như thế liền mệt nhọc hai vị cô nương. Mấy ngày sau, một đoàn người đến biên cảnh chẳng gác. Dốc đứng trên vách núi, một tòa màu đen thạch bảo sừng sững đứng sừng sững, tinh kỳ phân phật. Thạch bảo tiền trạm lấy 8 tên thân mang áo giáp màu đỏ ngòm tu sĩ, người cầm đầu rõ ràng là Kim Đan sơ kỳ tu vi. Huyết Vũ trại người. Phó Trường Sinh nhíu mày, thấp giọng hỏi. Bạch Chỉ sắc mặt nghiêm trọng, tháng trước biên phòng thay quân, không nghĩ tới là bọn hắn. Vũ Linh Nhi khẩn trương nắm lấy Phó Trường Sinh ống tay áo. Phó Trường Sinh trấn an vô vô mu bàn tay của nàng, âm thầm đã xem thanh giao kiếm vận sức chờ phát động. Dừng lại. Huyết Khải thống lĩnh nghiêm nghị quát, biên phòng trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Bạch Chỉ tiến lên một bước, lộ ra vân vân ngọc bội, Vân Sơn trại Bạch Chỉ, Bạch Vi, phụ tổ mẫu chi mệnh tiến về Huyền Ngọc Sơn xin thuốc. Đây là thông hành lệnh phủ. Thống lĩnh tiếp nhận ngọc bội kiểm tra thực hư, ánh mắt lại nghi ngờ quét về phía Phó Trường Sinh ba người, bọn họ là ai? Đây là ta trại quý khách, dược sư Phó tiên sinh cùng hắn muội muội. Bạch Chỉ trấn định tự nhiên. Thống lĩnh cười lạnh một tiếng, gần nhất có đại chu mật thám chui vào, tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Nói đưa tay chụp vào Vu Linh Nhi, thăm dò một phen về sau, cũng không kiểm chắc đến dị dạng. Đến phiên hôn mê Phó Vĩnh Huyền lúc, Phó Trường Sinh bước chân khẽ rời, vừa đúng ngăn tại Phó Vĩnh Huyền trước người, đại nhân minh giám, xá mọi người yếu, chịu không nổi kinh hãi. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, Vu Linh Nhi đột nhiên ho nhẹ một tiếng, vị này đại nhân, ngài bên hông trên ngọc bội trận pháp đường vân tựa hồ có chút hỗn loạn. Thống lĩnh nghe vậy sửng sở, vô ý thức sở về phía bên hông ngọc bội kia là hắn phòng ngự pháp bảo. Vu Linh Nhi nhút nhát tiếp tục nói, như tại thiên tuyển vị rót vào một tia hỏa linh lực, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Thống lĩnh nửa tin nửa ngờ thử một chút, ngọc bội đốn thời gian mang đại định. Sắc mặt hắn lập tức hòa hoãn lại, tiểu cô nương hiểu trận pháp. Thôi thông một hai Vu Linh Nhi túi đầu rảo lấy góc áo. Thống lĩnh thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lại đề ra nghi vấn vài câu về sau, rốt cục phất tay cho đi, đi qua đi. Nhớ kỹ trong một tháng nhất định phải trở về, nếu không theo gian tế luận xử. Đi qua chẳng gác, lại đi tốt 100 bên trong về sau, Bạch Vi rốt cục nhịn không được nhỏ giọng sợ hai tháng phục, Linh Nhi muội muội thật là lợi hại. Một câu liền để kia ác ôn cho đi. Xuyên qua một mảnh rậm rạp cổ thụ rừng về sau, địa thế bắt đầu dần dần hạ xuống. Bạch chỉ vào phía bắc mơ hồ có thể thấy được sơn cốc, nơi đó chính là Huyền Âm trại địa giới, lại hướng đông mấy trăm dặm chính là. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảnh giác trở về, có người theo dõi chúng ta. Phó Trường Sinh kỳ thật sớm đã phát giác, nhưng ra vẻ kinh ngạc, không phải là Huyết Vũ trại người. Bạch Vi khẩn trương bắt lấy tỉ tỉ cánh tay, có phải hay không là vừa rồi cái kia thống lĩnh đổi ý rồi. Chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan, 3, chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan, 3, không phải hắn. Phó Trường Sinh thần thức đảo qua phía sau rừng cây, ba cái tử phụ trung kỳ công pháp con đường cùng mấy người kia khác biệt. Vu Linh Nhi đột nhiên nhỏ giọng đề nghị, phía trước có cái thiên nhiên mê trận, ta có thể làm sơ cải biến. Phó Trường Sinh tán thưởng gật đầu, ý kiến hay. Bạch cô đương, các ngươi đi trước, chúng ta sau đó đuổi theo. Đợi xong bảo thai đi xa, Phó Trường Sinh mang theo Vu Linh Nhi cấp tốc ở trong rừng bố trí. Vu Linh Nhi từ trong ngực lấy ra mấy cái trận kỳ, ngón tay linh động trên mặt đất phát hỏa trận văn. Dùng tiểu chu thiên mê tung trận phối hợp địa hình nàng bên cạnh bố trí bên cạnh giải thích, chỉ cần bọn hắn bước vào cái phạm vi này, liền sẽ tại nguyên chỗ đảo quanh hai canh giờ. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người đuổi kịp Bạch gia tỉ muội. Bạch Chỉ nghi hoặc nhìn xem bọn hắn, giải quyết, tạm thời bỏ rơi. Phó Trường Sinh hờ hững nói, không có đề cập Vu Linh Nhi bày trận sự tình. Mặt trời lặn thời gian, một đoàn người leo lên cuối cùng một đạo sườn núi. Bạch chỉ vào phía trước, đó chính là Huyền Âm trại. Phó Trường Sinh thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ cần xuyên qua Huyền Âm trại, liền có thể đạp vào Đại Chu lãnh thổ. Phó đại ca Vu Linh Nhi đột nhiên nhỏ giọng kêu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Chỉ đứng tại trên sườn núi, váy bị gió đêm nhẹ nhàng giơ lên. Nàng nhìn qua nơi xa khói bếp lượn lờ Huyền Âm trại, đột nhiên dừng lại bước chân. Phó tiền bối, chúng ta liền đưa đến nơi này. Nàng xoay người, ngân sức tại dư uy bên trong lấp lóe, phía trước xuống núi chính là Huyền Âm trại địa giới. Bạch Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái thêu lên vân vân cẩm nang, đây là còn lại Huyền Băng Ngọc Thủy, có thể tiếp tục duy trì 3 năm. Nàng đem cẩm nang nhét vào Vu Linh Nhi trong tay. Tổ mẫu thọ thần sinh nhật sắp đến, chúng ta nhất định phải chạy trở về. Bạch Chỉ lôi kéo muội muội lui lại hai bước. Bạch Vi đi theo tỉ tỉ hành lễ, tiền bối ân cứu mạng, Vân Sơn trại vinh thế không quên. Phó Trường Sinh ôn quyền hoàn lễ, hai vị cô nương bảo trọng. Mấy ngày sau, Phó Trường Sinh đứng tại trên sườn núi, nhìn qua nơi xa Huyền Âm trại điểm điểm đèn đuốc, nhíu mày. Vu Linh Nhi ôm hôn mê Phó Vĩnh Huyền đứng tại bên cạnh hắn, nói khẽ, "Phó đại ca, chúng ta thật muốn xuyên qua Huyền Âm trại sao?" "Ừm." Phó Trường Sinh gật gật đầu, từ trong ngực tay lấy ra ố vàng da dê địa đồ, tình báo biểu hiện, nơi này có một đầu bí mật tiểu đạo, có thể tránh khai Huyền Âm trại đội tuần tra. Vu Linh Nhi xích lại gần nhìn một chút, phát hiện trên bản đồ đánh dấu một đầu đốn lượn đường nhỏ, từ hai tòa ngọn núi ở giữa xuyên qua, nối thẳng Đại Chu biên cảnh. Thế nhưng là Vu Linh Nhi muốn nói lại thôi. Phó Trường Sinh minh bạch nàng lo lắng, an ủi, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm. Con đường này ta đã lặp đi lặp lại thôi diễn qua, là nhất an toàn. Màn đêm buông xuống, ba người mượn ánh trăng lặng yên xuống núi. Phó Trường Sinh đi ở trước nhất, thần thức ngoại phóng, cảnh giác dò xét lấy động tĩnh xung quanh. Vu Linh Nhi còn Phó Vĩnh Huyền theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng như mèo. Xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng trúc về sau, phía trước xuất hiện một đầu chật hẹp khe núi. Suối nước róc rách, tại dưới ánh trăng hiện ra ngân quang. Chính là chỗ này. Phó Trường Sinh hạ giọng, dọc theo đầu này khe núi đi ba dặm, liền có thể tránh khai Huyền Âm trại tuần tra phạm vi. Ba người cẩn thận nghiêm túc bước vào khe núi. Suối nước lạnh buốt, không có qua mắt cá chân. Vũ Linh Nhi dùng mình một cái, nhưng cắn răng kiên trì. Phó Trường Sinh thấy thế, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện áo choàng khoác ở trên người nàng. "Tạ ơn Phó đại ca." Vũ Linh Nhi ngọt ngào cười. Nhưng vào lúc này, Phó Trường Sinh đột nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại. Hắn nhướng mày, thấp giọng nói, "Có người đến." Xa xa rừng cây bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo hắc ảnh đang di động. Vũ Linh Nhi khẩn trương bắt lấy Phó Trường Sinh ống tay áo. Phó Trường Sinh cấp tốc nhìn quanh chu vi, phát hiện phía bên phải trên vách đá có một cái chỗ lõm xuống. "Đi theo ta." Hắn lôi kéo Vũ Linh Nhi né đi vào. Không bao lâu, một đội thân mang áo đen tu sĩ từ bên trên trải qua. Cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử, bên hông treo một viên màu máu ngọc bội. Là Huyền Âm trại đội tuần tra. Vũ Linh Nhi tại Phó Trường Sinh bên thai nói khẽ, ấm áp khí tức phất qua thai của hắn quyết, cái kia dẫn đầu, tựa như là Huyền Âm trại thất trưởng lão. Phó Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Thất trưởng lão là kim đan trung kỳ tu vi, như bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đội tuần tra dần dần đi xa, Phó Trường Sinh vừa muốn lỏng một hơi, đột nhiên, trên lưng Phó Vĩnh Huyền phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ. "Không được." Phó Trường Sinh trong lòng siết chặt. Quả nhiên, đã đi ra một đoạn cự ly thất trưởng lão đống nhiên trở về, nghiêm nghị quát, "Người nào?" Phó Trường Sinh quyết định thật nhanh, một thanh ôm lấy Vu Linh Nhi cùng Phó Vĩnh Huyền, thân hình như điện, hướng phía khe núi chỗ sâu mau chóng đuổi theo. "Truy!" Thất trưởng lão gầm thét một tiếng, mang theo đội tuần tra theo đuổi không bỏ. Khe núi càng ngày càng hẹp, hai bên vách đá cao ngất. Phó Trường Sinh một bên chạy đội, một bên suy tư đối sách. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. "Linh Nhi, ôm chặt Vĩnh Huyền." Phó Trường Sinh khẽ quát một tiếng, đột nhiên chuyển hướng phía bên phải đường nhỏ. Thất trưởng lão bọn người theo sát phía sau, nhưng ở chỗ khúc quanh, Phó Trường Sinh đột nhiên dừng lại, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái trận kỳ, cấp tốc bày ra một cái cỡ nhỏ mê trận. "Đi." Bố trí xong xuôi, hắn lôi kéo Vu Linh Nhi tiếp tục đi tới. Không bao lâu, sau lưng truyền đến thất trưởng lão phẫn nộ gào thét, "Đáng chết, là mê trận." Vu Linh Nhi nhịn không được cười khẽ một tiếng, "Phó đại ca thật lợi hại." Phó Trường Sinh nhưng không có buông lòng cảnh giác, cái này chỉ là ngộ biến tùng quyền, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phá trận đuổi theo. "Chúng ta đến tăng thêm tốc độ." Ba người dọc theo khe núi đi nhanh, rốt cục ở trước khi trời sáng đã tới lối ra. Phía trước là một mảnh rộng rãi bình nguyên, nơi xa mơ hồ có thể thấy được đại chu giới địa. "Đến." Vu Linh Nhi vui vẻ nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước ra khe núi trong nháy mắt, một đạo huyết sắc quang mạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi. "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy." Thất trưởng lão âm lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Phó Trường Sinh quay người, chỉ gặp thất trưởng lão mang theo hơn 10 người tu sĩ đã đuổi theo, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Đại chu gian tế, lại dám xông vào ta Huyền Âm trại địa giới?" Thất trưởng lão cười lạnh nói, "Hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về." Phó Trường Sinh đem Vu Linh Nhi cùng Phó Vĩnh Huyền bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, "Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không ác ý." Bớt nói nhảm. Thất trưởng lão vung tay lên, bắt lại cho ta. Hơn 10 người tu sĩ đồng thời xuất thủ, các loại pháp thuật hướng phía Phó Trường Sinh ba người bay tới. Phó Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực hóa thành một đạo bích cầu vồng quét ngang mà ra. Kiếm khí như rồng, đem đánh tới pháp thuật đều đánh tan. "Kim đan tu sĩ." Thất trưởng lão biến sắc, lập tức cười gần nói, "Khó trách lớn lối như thế, bất quá hôm nay ngươi chắp cánh có thoát." Dứt lời, hắn tế ra một thanh màu máu trường đao, trên thân đao quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí, hướng phía Phó Trường Sinh bổ tới. Phó Trường Sinh không dám kinh thường, thanh dao kiếm liên tiếp cùng màu máu trường đao đụng vào nhau. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc. Phó Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chi lực thuận thân kiếm truyền đến, cánh tay tê dại một hồi. "Ha ha ha, chúng ta Huyền Âm sát khí, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu?" Thất trưởng lão cười to. Phó Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thể nội thanh đế trường sinh quyết vận chuyển, đem xâm nhập thể nội sát khí hóa giải. Đồng thời, hắn bí mật truyền âm cho Vu Linh Nhi, "Linh Nhi, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi mang theo Vĩnh Huyền đi trước." "Tốt." Vu Linh Nhi biết mình lưu lại sẽ chỉ cản trở, "Phó đại ca xem chừng." Phó Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo ánh sáng xanh bay ra, hóa thành một đầu ba trượng trưởng thanh dao, gầm thét phóng tới thất trưởng lão. Thất trưởng lão gặp Phó Trường Sinh tế ra thanh dao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhẹ răng cười bắt đầu, chỉ là một đầu mới vừa vào tứ giai giao long, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Hắn bỗng nhiên vỗ bên hông huyết hồ lô khẩu dâng trào ra quần quần hắc vụ, hóa thành mấy chục đầu giữ tận âm sát quỷ mãng, gào thét nhào về phía thanh dao. "Giống!" Thanh dao hét giận dữ một tiếng, thân rồng xoay quanh, quanh thân lôi quang tăng gọn, há mồm phun ra một đạo màu xanh lôi trụ, trong nháy mắt đem mấy cái quỷ mãng chém thành khói đen. Phó Trường Sinh thừa cơ thả người nhảy lên, trong tay thanh dao kiếm hóa thành một đạo bích cầu vồng, thẳng chạm thất trưởng lão cổ họng. "Điều trùng tiểu kỹ." Thất trưởng lão cười lạnh, màu máu trường đao hoành cản, đao kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt linh quang. Chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan, 4, chương 531 thăng quan, song tiêu, Trảm Kim Đan, 4, Ken. Khí lãng nổ tung, Phó Trường Sinh bị đẩy lui mấy bước, cánh tay hơi sợi đầy. Thất trưởng lão dù sao cũng là Kim Đan trung kỳ, pháp lực so với hắn hùng hậu không ít. "Tiểu tử, ngươi tuy có mấy phần bản sự, nhưng hôm nay hẳn phải chết." Thất trưởng lão âm hiểm cười, hai tay bấm niệm pháp quyết, huyết đao đột nhiên phân hóa, hóa thành chín đạo màu máu đao ảnh, như ác quỷ răng nanh rạo sát mà đến. "Thiên phạt lôi mâu." Phó Trường Sinh quắc khẽ, trưởng tâm lôi quang ngưng tụ, một cây cuốn quanh lấy tử kim lôi đỉnh trưởng mâu chống rống hiện hiện, bị hắn bỗng nhiên ném ra. "Oeng!" Lôi mâu như lưu tinh sâu không, trong nháy mắt đánh nát ba đạo đao ảnh, dư thế không giảm, đâm thẳng thất trưởng lão ngực. "Cái gì?" Thất trưởng lão con ngươi co rụt lại, vội vàng tế ra một mặt bạch cốt thuẫn bài ngăn cản. Giang giác. Bạch cốt thuẫn bị lôi mâu xuyên qua, nổ bể ra đến. Thất trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy máu, trong mắt rốt cục hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này tiểu tử, lại có như thế cường hành lôi hệ pháp bảo. Hắn không còn dám kinh thường, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, huyết vụ trên không trung ngưng tụ thành một đạo quỷ dị màu máu phụ chú. Huyền âm huyết sát chú. Phụ chú thiếu đốt, hóa thành một tôn cao ba trượng màu máu quỷ vương, thanh diện lão nhà, cầm trong tay cự phủ, gầm thét hướng Phó Trường Sinh đánh xuống. Phó Trường Sinh ánh mắt mãnh liệt, lật tay tế ra bảo liên đăng, bấc đèn giấy lên một sợi màu xanh ngọn lửa, trong chốc lát, ánh sáng xanh nở rộ, hóa thành một đóa to lớn thanh liên hư ảnh, đem màu máu quỷ vương cự phủ cứ thế mà ngăn trở. Bảo liên đăng, ngươi lại có như thế hộ thân chí bảo. Thất trưởng lão hai nhiên. Ngay tại lúc này, Phó Trường Sinh quát chói tai. Thanh dao sớm đã bận sức chờ phát động, thân rồng xoay quanh, đột nhiên đáp xuống, đuốt rồng như lao, hung hăng chụp vào thất trưởng lão phía sau lưng. Lan đi. Thất trưởng lão gầm hét, trở tay một đao bổ về phía thanh dao, lại bị Phó Trường Sinh một kiếm ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Phó Trường Sinh cười lạnh, thiên phạt lôi mâu lần nữa ngưng tụ, đột nhiên ném ra. Muốn chết. Thất trưởng lão giận quá thành cười, quanh thân huyết sát chi khí ầm vang bộc phát, kim đan trung kỳ uy áp như là như thực chất nghiền ép mà tới. Phương viên trong vòng trăm trượng cỏ cây trong nháy mắt khô héo, mặt đất dạn nước xuất ra đạo đạo vết rách. Chỉ là kim đan sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt bản tọa can dỡ. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, màu máu trường đao đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh ba trượng cự nhận. Trên thân đao hiện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, phát ra chói tai tiếng rít. Một đao kia chưa bổ ra, lăng lệ đao khí đã tại mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Huyết sát chẳng hồn. Cự nhận mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém bổ xuống đầu, không khí bị xé nứt ra chói tai nổ đùng. Phó Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, một đao này uy lực viễn siêu tưởng tượng. Hắn không chút do dự tế ra bảo liên đăng, ánh sáng xanh đại thịnh ở giữa lên đỉnh đầu kết thành cựu trọng liên hoa bình chướng. Rầm rầm rầm. Đao quang liên tiếp chém vỡ bắt trọng bình chướng, cuối cùng nhất trọng hoa sen khó khăn lắm ngăn trở một kích chí mạng này. Phó Trường Sinh cổ họng ngọn ngọn, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết. Kim đang trung kỳ một kích toàn lực, quả nhiên không thể coi thường. Thất trưởng lão cười gần bấm niệm pháp quyết, màu máu trường đao đột nhiên phân hóa thành vài trăm nói nhỏ như sợi tóc tơ máu, từ xung quanh bốn phương tám hướng quấn quanh mà tới. Nếm thử ta thiên ti huyết sát. Mỗi đạo tơ máu đều ẩn chứa kịch độc, dính chi tức hóa bạch cốt. Giống. Thanh dao đột nhiên phóng lên tận trời, thân rồng trên lôi văn sáng rõ. Nó há mồm phun ra một đạo thô to như thùng nước màu xanh lôi trụ, lôi quang những nơi đi qua tơ máu nhào nhào khí hóa. Nhưng vẫn có vài chục nói đột phá lôi võng, thẳng đến Phó Trường Sinh muốn hại. Thiên phạt lôi mâu. Phó Trường Sinh hai tay hư nắm, một cây tử kim lôi mâu tại lòng bàn tay ngưng tụ. Thân hình hắn như điện, lôi mâu múa ở giữa hóa thành khắp thiên lôi ảnh, đem đánh tới huyết tuyến đều đánh nát. Mỗi một kích đều nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, phương viên vài dặm nội sơn thạch bị dư ba chấn động đến vỡ nát. Thất trưởng lao sắc mặt biến hóa, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, huyền âm hóa huyết đại pháp. Huyết vụ trong nháy mắt ngưng kết thành chín bộ cùng hắn như lúc đồng dạng huyết ảnh phân thân, mỗi bộ đều tản ra kim đan sơ kỳ khí tức. Mười đạo thân ảnh đồng thời bấm niệm pháp quyết, đầy trời mưa máu mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt đều nặng như thiên quân. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra vô số hố sâu. Phó Trường Sinh cùng thanh dao chật vật né tránh. Một giọt máu mưa sát qua Phó Trường Sinh cánh tay, lập tức ăn mòn ra một cái lỗ máu. Thanh dao long vậy cũng bị ăn mòn đến từ từ rung động, phát ra thống khổ gào thét. Ha ha ha, biết rõ kim đan trung kỳ lợi hại a. Thất trưởng lão bản thể tại huyết ảnh bên trong xuyên toa, thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, hôm nay liền để các ngươi đếm thử sống không bằng chết tư vị. Phó Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đem bảo liên đang hướng không trung ném đi. Bước đèn thanh diễm tăng vọt, hóa thành đầy trời mưa lửa vòng lại hướng huyết ảnh phân thân. Đồng thời hai tay của hắn kết ấn, một đạo tử khí thần quang bắn ra. Thần quang chi uy để thất trưởng lão tất cả phân thân cũng vì đó trì trệ. Chính là cái này sát na sơ hở, Phó Trường Sinh cùng thanh dao đồng thời phát động tuyệt sát. Lôi đỉnh bạc quân. Thanh dao toàn thân lân phiến đứng đấy, vô số lôi quang từ thể nội bắn ra, hóa thành một trường bao trùm trăm trượng lôi đỉnh lưới lớn. Thất trưởng lão huyết ảnh phân thân bị lôi vong vây khốn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phó Trường Sinh thì hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, cùng thiên phạt lôi mâu hợp hai làm một, mang theo chói mắt lôi quang thẳng đến thất trưởng lão bản thể. Không. Thất trưởng lão đội vàng tế ra một mặt thanh đồng cổ kính, mặt kính hiện ra một cái dữ tợn quỷ nhãn. Nhưng mà lôi mâu thế như trẻ tre, quỷ nhãn trong nháy mắt bạo liệt, cổ kính bị vênh thành mảnh vỡ. Phốc phốc. Lôi mâu xuyên qua thất trưởng lão lồng ngực trong nháy mắt, thanh dao long đôi như roi thép rút tới, đem hắn hộ thể huyết sát sinh sinh rút tán. Thất trưởng lão cuồn cuộn tiên huyết, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi bất quá là kim đan sơ kỳ, làm sao có thể? Kết thúc. Phó Trường Sinh quát lạnh một tiếng, lôi mâu bên trong tích xúc tất cả lôi đỉnh chi lực gầm vang một phát. Chói mắt lôi quang bên trong, thất trưởng lão nhục thân từng khúc vỡ vụn. Kim đan bị một đạo ánh sáng xanh quét sạch thu nhập Phó Trường Sinh túi trữ vật. Cùng lúc đó, một đạo đen như mực quỷ hồn từ lôi quang bên trong thoát ra, phát ra thê lương rít lên, "Tiểu bối, ta huyền âm trại tất cùng ngươi không chết không thôi." Quỷ hồn hóa thành một sợi khói đen liền muốn bỏ chạy. Phó Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Minh bên trong Thiên Long thần miếu đột nhiên chấn động. Một đạo xưa cũ mênh mông thần quang từ hắn mi tâm bắn ra, như thiên la địa vong bao phủ lại cái kia đạo chạy trốn quỷ hồn. Không đây là cái gì đồ vật? Thất trưởng lão quỷ hồn hoảng sợ muốn dạng. Tại kia thần quang bên trong tạ xung hữu đột lại không cách nào tránh thoát. Thần quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga thần miếu hư ảnh, trên vách đá điêu khắc vô số thiên long đồ đằng. Thu. Phó Trường Sinh quát khẽ một tiếng, thần quang vòng quanh dãy rùa quỷ hồn thu hồi thể nội. Minh trong đất, Thiên Long thần miếu hào quang tỏa sáng, thất trưởng lão quỷ hồn bị xỉn sinh trấn áp tại trên thạch bích, hóa thành một đạo mới giữ tận phù điêu, cùng lúc trước những cái kia bị phong ấn hồn phách đặt song song. Cùng lúc đó, Phó Trường Sinh tay háo một quyển, đem thất trưởng lão rơi xuống túi chứa vật bỏ vào trong túi. Thanh dao xoay quanh mà quay về, mắt rồng bên trong lôi quang chưa tán, cảnh giác liếc nhìn chu vi. Một bên khác, kia hơn 10 người tử phủ tu sĩ đã sớm bị phệ linh trùng quần bá phủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một cái tuổi trẻ tu sĩ ngây người tại chỗ, hắn trong tay linh khí không biết khi nào đã rớt xuống đất, hai chân run như run rẩy. Quái vật. Tuổi trẻ tu sĩ mặt không có chút máu nhìn xem Phó Trường Sinh, bờ môi run rẩy, thất trưởng lao thế nhưng là kim đan trung kỳ. Ngươi vậy mà. Hắn chính mắt thấy toàn bộ quá trình, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc thanh y tu sĩ, lấy kim đan sơ kỳ tu vi đối cứng thất trưởng lao không rơi vào thế hạ phòng, trôi này quấn quanh tử kim lôi đỉnh trưởng mâu mỗi một lần huy động đều để thiên địa biến sắc. Cuối cùng kia đạo thần bí kim quang càng là trực tiếp đem thất trưởng lão hồn phách chấn áp. Đó căn bản không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể làm được. Tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cái chán trùng điệp đập trên nham thạch, tiền bối tha mạng. Vạn bối chỉ là phụ mệnh làm việc, tuyệt không đối địch với tiền bối chi ý. Máu tươi từ hắn cái chán chảy ra, cũng không dám lau nửa phần. Phó Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, một đạo tử khí thần quang phá không mà đi. Tuổi trẻ tu sĩ vội vàng có cẳng liền chạy. Tử khí thần quang lại là như điện như huyễn, trong chốc lát đuổi kịp kia tu sĩ. Người kia hình như có cảm giác, hoảng sợ trở về, đã thấy thần quang đã tới mi tâm không. Tiền bối tha phúc. Thần quang xuyên qua đầu lâu, kia tu sĩ thân hình chỉ trệ, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Phó Trường Sinh đưa tay một nhếp, đem hắn túi chứa vật cũng bỏ vào trong túi, sau đó tay áo vung lên, thanh diễm quét sạch, đem tất cả thi thể đốt là cho tàn. Cùng lúc đó, Phó Trường Sinh thức hải bên trong vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh ngươi chém giết một tên Bắc Cương Kim Đan cùng hơn 10 người tử phụ, thu hoạch được 2 vạn gia tộc điểm cống hiến. Thanh dao gầm nhẹ một tiếng, thân rồng thu nhỏ, một lần nữa quấn quanh ở Phó Trường Sinh trên cánh tay. Phó Trường Sinh thu hồi thiên phạt lôi mâu cùng bảo liên đăng, ánh mắt đảo qua chiến trường, xác nhận lại không người sống về sau, thân hình lóe lên, hướng phía Vu Linh Nhi rời đi phương hướng đuổi theo. Dương dầm chỗ sâu, Vu Linh Nhi còn Phó Vĩnh Huyền, bước chân gấp rút đi xuyên qua cổ mục ở giữa. Sắc mặt của nàng tái nhợt, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Phó đại ca, nhất định phải không có việc gì a? Trong nội tâm nàng mặc niệm, thỉnh thoảng trở về nhìn quanh, sợ phía sau có truy binh chạy đến. Đột nhiên, phía trước bóng cây lắc lư, một đạo thân ảnh màu xanh như quỷ mị thoáng hiện. Vu Linh Nhi trong lòng siết chặt, vô ý thức lui lại nửa bước, trong tay đã nắm một viên trận kỳ linh nhi. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Vu Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Phó Trường Sinh đạp không mà tới, trắng bạc dưới mặt nạ lộ ra một đôi ôn hòa con mắt. "Phó đại ca." Nàng hốc mắt nóng lên, cơ hồ muốn rơi lệ, vội vàng tiến lên 2 bước, "Ngươi không sao chứ?" "Những người kia?" Phó Trường Sinh tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trường tuấn lãng khuôn mặt, góc miệng mang theo nụ cười thản nhiên, "Yên tâm, đều giải quyết." "Giải quyết?" Vu Linh Nhi khẽ giật mình, lập tức trừng to mắt, "Có thể kia là Kim Đan trung kỳ." "Phó đại ca ngươi?" "Ừm, giết." Phó Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vu Linh Nhi hít sâu một hơi, trái tim phanh phanh chực nhảy. Kim Đan trung kỳ thế nhưng là đủ để trấn nhiếp một phương chân nhân. Có thể Phó Trường Sinh lại lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, vượt cấp chém giết đối phương. Nàng ngơ ngác nhìn xem Phó Trường Sinh, đột nhiên cảm giác được nam nhân trước mắt này so với nàng tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. "Thế nào, hù dọa?" Phó Trường Sinh gặp nàng sững sờ, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Vu Linh Nhi lấy lại tinh thần, gương mặt từng đỏ, liền vội vàng lắc đầu, "Không, không phải." "Ta chỉ là..." nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Phó đại ca, ngươi thật quá lợi hại." Phó Trường Sinh bật cười, vuốt vuốt tóc của nàng, "Đi thôi, trước rời đi nơi này." Vu Linh Nhi gật gật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được, đời này gặp được Phó Trường Sinh, có lẽ đây mới là nàng cơ duyên lớn nhất. Phó Trường Sinh dạng này người, chú định sẽ không bình thường. Mà nàng, có lẽ thật có thể ở bên cạnh hắn, tìm tới thuộc về mình vị trí. "Phó đại ca." Nàng đột nhiên mở miệng, "Ừm, ta..." Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, "Ta nhất định sẽ cố gắng khôi phục tu vi, về sau cũng có thể giúp ngươi một tay." Phó Trường Sinh nao nao, lập tức cười sang sảng, "Tốt, ta chờ." Chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thăng quan đặc quyền, 1, chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thăng quan đặc quyền, 1, huyền âm trại hồn điện u ám bên trong hồn điện, ngàn chén nhỏ mệnh hồn đang trôi nổi tại cổ lão thần thụ phía trên, đèn đuốc như đậu, tỏa ra điện trên vách giữ tận vu thần đồ đằng. Mỗi một ngọn đèn đều đại biểu một tên trong trại tu sĩ mệnh hồn, đèn đuốc càng thịnh, mệnh hồn càng mạnh. Đống nhiên 3, tầng cao nhất một chiếc thanh diễm mệnh đăng đống nhiên nổ tung, dầu thắp văng khắp nơi, tia lửa bắn ra. Ngay sau đó, phía dưới mười mấy chén nhỏ tử diễm mệnh đăng liên tiếp dập tắt, bấc đèn hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán ở trong điện. Trông coi chấp sự Vu Lãi bỗng nhiên ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi bỗng nhiên co vào. "Thất trưởng lão?" "Vẫn lạc." Hắn lảo đảo lui lại 2 bước, ngón tay khô gầy run rẩy chụp vào bên hông cốt linh, gấp rút lay động. Tiếng trung như quỷ khóc, xuyên thấu hồn điện, quen quần tại toàn bộ huyền âm trại trên không. Vu thần tế đàn lão trại chủ Vu Minh xếp bằng ở chính giữa tế đàn, quanh thân quấn quanh lấy màu máu vu văn. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, mi tâm một đạo dựng thẳng văn như khép kín con mắt thứ 3. Nghe được tiếng chuông, hắn chậm rãi mở mắt, đục ngầu con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia lanh mang. "Trại chủ." Vu Lãi lảo đảo xông vào tế đàn, nam dạng trên mặt đất, thanh âm khàn giọng, "Thất trưởng lão mệnh đang giật cắt, tùy hành tử phủ." toàn quân bị diệt. Lao trại chủ trầm mặc một lát, ngón tay khô gầy chậm rãi nâng lên, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra, nhỏ xuống tế đàn. Ông tế đàn trên vu văn bỗng nhiên sáng lên, huyết vụ cuộn cuộn, ngưng tụ thành một mặt hư ảo mặt kính. Trong kính hình tượng lấp lóe, cuối cùng dừng lại tại một đạo mang theo mặt nạ màu bạc thân ảnh bên trên, người kia cầm trong tay thanh phong, một kiếm chạm diệt thất trưởng lão Kim Đan. Ảnh môn. Lao trại chủ nhíu mày, thanh âm khàn khàn như đất cắt ma sát, không đúng. Ảnh môn giết người, chưa từng lưu thi. Đầu ngón tay hắn lại điểm, mặt kính vỡ vụn, hóa thành vô số tơ máu tiêu tán. Âu Cửu. Tế đàn trô bóng tối, một đạo thon gầy như quỷ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, khuôn mặt tái nhợt như thi, hai mắt đen như mực không trắng, tựa như hai đoàn núc nhích mực nước. Có thuộc hạ. Âm Cửu thanh âm ấm lãnh, như độc xà thổ tín. Cha. Lao trại chủ nhắm mắt, ngữ khí bình tĩnh, thất trưởng lao trước khi chết từng đưa tin, nói phát hiện đại chu mật thám tung tích, nhưng người này tuyệt không phải ảnh môn. Âm Cửu góc miệng kéo ra một vòng lành lạnh ý cười, trại chủ yên tâm, thuộc hạ nhất am hiểu. Cậy mở người chết miệng. Mấy ngày sau ám đường Âm Cửu đứng tại một cỗ thi thể trước, đầu ngón tay quấn quanh lấy một đầu đen như mực cổ trùng. Thi thể kia chính là ngày đó may mắn trốn về một tên tử phủ tu sĩ, giờ phút này lại toàn thân khô gắt, dưới làn da hình như có vô số sâu bọ nhúc nhích. Vân Sơn trại. Song bào thai. Âm Cửu nói nhỏ, cổ trùng chui vào thi thể trong hai, một lát sau mang về một sợi còn sót lại ký ức. Hình tượng bên trong, Bạch Chỉ, Bạch Vi hai tỷ bội từng xuất hiện tại biên cảnh, cùng thất trưởng lão từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Thú vị. Âm Cửu cười lạnh, hai cái tử phủ, như thế nào giết được Kim Đan? Hắn quay người, áo bào đen quần quận như dương, bước vào ám đường chỗ sâu. Nơi đó, từng có bị cổ trùng ký sinh thi thể treo móc ở đỉnh, nhỏ xuống huyết thủy rót thành huyết chỉ, trong ao chìm nổi lấy vô số dữ tợn cổ trứng. Vân Sơn trại có nguyên anh tọa trấn, nếu thật là các nàng gây nên. Âm Cửu trong mắt hắc vụ cuồn cuộn, việc này đã không phải Huyền Âm trại có thể một mình ứng đối. Chính điện lao trại chủ nghe xong Âm Cửu báo cáo, ngón tay khô gầy khẽ chọc thần tọa lan can, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Thánh nữ bế quan, không cách nào hỏi thần. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, Vân Sơn trại như thật đúng tay, chính là muốn cùng ta Huyền Âm trại khai chiến. Âm Cửu âm trầm cười một tiếng, thuộc hạ có thể tự mình đi một chuyến, đem kia đối tỷ muội chụp tới, luyện thành thi khôi, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Lao trại chủ lắc đầu, Vân Sơn trại bị lao tổ kia bao che nhất. Hắn ngước mắt, nhìn về phía ngoài điện bầu trời đêm. Huyết nguyệt treo cao, báo cáo xong nguyệt trại, lao trại chủ cuối cùng hạ lệnh, việc này giao cho Nguyên Anh định đoạt. Âm Cửu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng cúi đầu, vâng. Đợi Âm Cửu lui ra, lão trại chủ chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một cái bốn cánh kim tằm cổ chậm rãi leo ra, thanh âm tiểu mị lại mang theo một tia ấm lãnh, phu quân, ngươi hoài nghi việc này cùng đại chu có quan hệ. Lao trại chủ ánh mắt thâm thúy, ảnh môn mặt nạ, Vân Sơn trại người, kiếm tu, thật trùng hợp. Truyền lệnh xuống biên cảnh giới nghiêm, tất cả lạ lâm tu sĩ giết chết bất luận tội, mặt khác tăng cường đối Ngọc Lâm phủ phó gia giám thị. Phu quân, chỉ là một cái phó gia, cũng đáng được ngươi sầu lo như vậy. Lao trại chủ ánh mắt thâm trầm, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh thần tọa lan can, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phó Vĩnh Tiên, không đơn giản. Hắn tiếng nói khàn khàn, huyết sát môn tuy chỉ có huyết chân nhân một tên kim đan, nhưng trung quy là ngàn năm môn phái, nội tình thâm hậu. Có thể phó gia lại có thể tập kết năm đại kim đan, nhất cử đem nó hủy diệt, bực này cổ tay, tuyệt không phải bình thường tần tân thế gia có thể làm đến. Bốn cánh kim tản cổ cười nhạo một tiếng. Vỗ cánh bay tới lao trại chủ đầu bay, dài nhỏ cổ đủ nhẹ nhàng nuốt ve cổ của hắn, giống như tại Trần An. Huyết sát môn tính là gì đồ vật? Bất quá là một đám sẽ chỉ hút phàm nhân tinh huyết phế vật thôi, làm sao có thể cùng ta Huyền Âm trại so sánh? Nó ngữ khí coi nhẹ, chúng ta trong trại kim đàn tu sĩ gần 30 vị, càng có phu quân ngươi bực này giả anh tọa chấn, phó gia mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám đến phạm? Lao trại chủ trầm mặt một lát, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Như chỉ là phó gia, tự nhiên không đủ gây sợ. Hắn chậm rãi nói, có thể thất trưởng lão cái chết, Vân Sơn trại nhúng tay, lại thêm ảnh môn mặt nạ xuất hiện. Những việc này không khỏi quá khéo. Bốn cánh kim tản cổ có chút dừng lại, thanh âm trầm thấp xuống, phu quân là hoài nghi. Phó gia phía sau có khác thế lực. Lao trại chủ không có trực tiếp trả lời, chỉ là ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài điện huyết nguyện. Ảnh môn làm việc bí hiểm, nếu thật là bị nó để mắt tới, đừng nói là chúng ta Huyền Âm trại, chính là chúng ta trên thuộc thế lực Song Nguyệt trại cũng quả quyết không phải là đối thủ. Bốn cánh kim tản cổ trong mắt lóe lên một tia đỏ tươi, sắc ý dần dần lên, kia phu quân có ý tứ là, phó gia quật khởi quá nhanh, tất có kỳ quặc. Lao trại chủ chậm rãi vỗ tay, đem kim tản cổ lũng nhập trong tay áo. Ta đã hạ lệnh tăng cường biên cảnh đề phòng, đồng thời phái người giám thị Ngọc Lâm phủ phó gia nhất cử nhất động. Kim Tàm cổ tại hắn trong tay háo nhúc nhích, thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, phu quân luôn luôn như vậy cẩn thận, muốn ta nói, không bằng trực tiếp giết đến tận cửa đi, đem phó gia trên dưới luyện thành huyết khôi, xong hết mọi chuyện. Lao trại chủ lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, không thể lỗ mãng. Như phó gia thật sự là ẩn môn nâng đỡ thế lực, vậy cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Kim Tàm cổ hừ nhẹ một tiếng, mặc dù bất mãn, lại cuối cùng không có phản bác nữa. Nó biết được tự mình phu quân tính cách, từ trước đến nay mưu tính sâu xa, không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Lao trại chủ nhắm mắt một lát, đống nhiên mở miệng, nương tử, ngươi hóa hình kỳ hạn sắp tới, như lúc này trong trại thực lực bị hao tổn, chỉ sợ. Kim Tàm cổ nghe vậy, thanh âm lập tức mềm mại xuống tới, phu quân là lo lắng ta. Lao trại chủ chậm rãi gật đầu, ngươi đã tu luyện 5.000 năm, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để hóa hình. Trước đó, Huyền Âm trại tuyệt không thể có sai lầm. Kim Tàm cổ trầm mặc một cái chớp mắt, rốt cục thấp giọng nói, tốt, ta nghe phu quân. Lao trại chủ góc miệng nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong, lập tức khôi phục lanh túc. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài điện, huyết nguyệt phía dưới, huyền âm trại vu văn đại trận ẩn ẩn lấp lóe, tựa như một trường vô hình lưới, bao phủ cả tòa sơn mạch. Phó Trường Sinh ba người xuyên qua cuối cùng một đạo núi hải, bay về phía trước mấy trăm dặm, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi xa núi non trùng điệp ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy một tòa nguy nga thành trì đứng sừng sững ở dưới trời chiều, đầu tường ngọc lâm hai chữ tại dư huy bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Trên cổng thành bay phất phới phó chữ lại kỳ, để Phó Trường Sinh góc miệng không tự giác giơ lên. Cuối cùng về nhà, hắn cởi từ trong ngực lấy ra huyền âm trại thất trưởng lão túi trữ vật, tại lòng bàn tay ước lượng, "Linh Nhi, đoán xem trong này có cái gì tốt đồ vật." Chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thăng quan đặc quyền, 2, chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thăng quan đặc quyền, 2, Vũ Linh Nhi con còn tại mê man Phó Vĩnh Huyền, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, "Phó đại ca mau nhìn xem." Phó Trường Sinh thần thức dò vào túi trữ vật, đuôi lông mày dần dần giơ lên. Bên trong túi trữ vật không gian chừng 10 triệu bông, chất đầy các thứ hộp ngọc, linh tài. Hắn đầu tiên là lấy ra một khối toàn thân xanh biếc quan thạch, mặt ngoài hiện ra tinh thần quan điểm. Thiên tinh sa. Phó Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, vừa bạn dùng để rèn luyện Bảo Liên Đăng đạo thứ tư cấm chế. Có vật này, Bảo Liên Đăng liền có thể tấn thăng tứ giai trung phẩm. Vũ Linh Nhi hiếu kỳ nhìn mấy lần, đây chính là Phó đại ca thường nói bản mệnh pháp bảo vật liệu sao? Không tệ. Phó Trường Sinh lại liên tiếp lấy ra 7-8 chủng linh tài, tại ven đường trên tảng đá xếp thành một hàng, huyền âm thiết, hàn ngọc ủy, đều là tứ giai trung phẩm trở lên tốt đồ vật. Cái này lão gia hỏa thân gia ngược lại là phong phú. Hắn đột nhiên nhẹ a một tiếng, từ túi trữ vật chỗ sâu lấy ra một viên màu máu ngọc giản. Thần thức quét qua, trên mặt lộ ra nét mừng, huyền âm cổ kinh. Địa giai hạ phẩm công pháp, chính thích hợp ngươi bây giờ tu vi chủ tu. Vũ Linh Nhi tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào sau ngạc nhiên mở to hai mắt, cái này, đây là chúng ta Hắc Vu trại thất truyền đã lâu huyền âm cổ kinh phần dưới. Nàng kích động đến thanh âm phát run, truyền thuyết luyện thành sau có thể bồi dưỡng ra lục sĩ kim tiền cổ, liền nguyên anh tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Phó Trường Sinh cao giọng cười to, xem ra lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Hắn tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên động tác một trận, cẩn thận nghiêm túc bưng ra một cái hàn ngọc hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ khí âm hàn tràn ngập ra, bên trong lặng lặng nằm ba cái toàn thân đen như mực liên tử, mặt ngoài có màu máu đường vân như ẩn như hiện. Đây là Cửu U huyết liên hạt giống. Phó Trường Sinh con ngươi hơi co lại, lập tức hớn hở ra mặt, thu thiền tái tạo nhục thân quan khóa vật liệu. Thu thiền thái âm hóa hình quyết tu tới tiểu thành về sau, phối hợp Cửu U huyết liên cùng Huyền Minh cốt ngọc, liền có thể đúc lại nhục thân. Bây giờ chỉ kém Huyền Minh cốt ngọc. Đợi nàng ngưng tụ ra nhục thân, đến lúc đó đột phá kim đan sẽ dễ dàng hơn. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng kèn. Chỉ gặp nơi xa trên tường thành linh quang chớp động, một đội thân mang thanh lân khải tu sĩ đạp kiếm mà lên, cầm đầu râu quai nón đại hán xa xa trông thấy Phó Trường Sinh, lại kích động đến một cái lão đạo kém chút từ trên phi kiếm tắm xuống tới. Là gia chủ. Gia chủ xuất quan. Đại hán tiếng như hùng trùng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bắc cảnh phòng tuyến. Trong chốc lát, trên tường thành trung cổ Tề Minh, mấy chục đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lúc trước kia râu quai nón đại hán mang theo một đám tu sĩ ngự kiếm mà đến, tại cự ly Phó Trường Sinh 10 trượng chỗ cùng nhau rơi xuống đất, vì một chân trên đất ổn quyền, thuộc hạ Bắc Cảnh trấn thủ sứ Triệu Thiết Trụ, cùng nên gia chủ hồi phủ. Phó Trường Sinh đưa tay đỡ, Triệu trấn thủ vất vả, đều đứng lên đi. Triệu Thiết Trụ đứng dậy lúc mắt hổ rưng rưng, gia chủ bế quan mấy năm, ngoại nhân đều nghe đồn gia chủ xảy ra chuyện, trong tộc trên dưới đều hắn chợt thấy Phó Trường Sinh sau lưng có người Vu Linh Nhi, đội vàng im lặng, ngược lại nói, thuộc hạ gái này thông tri, không cần huy động nhân lực. Phó Trường Sinh khoát tay đánh gãy, chuẩn bị thanh loan xe ngựa, trực tiếp hồi phủ. Mặt khác đưa tin yêu yêu, để nàng mang lên đan dược tới gặp ta. Tuân mệnh. Triệu Thiết Trụ quay người hét to, không nghe thấy gia chủ phân phó sao? Nhanh chóng chuẩn bị thanh loan xe ngựa. Hắn tự mình dẫn đường, vừa đi vừa hạ giọng, "Gia chủ, ngài là từ Bắc Cương trở về?" Phó Trường Sinh không có vẻ, ngược lại nói, "Tăng cường biên cảnh tuần tra." Triệu Thiết Trụ con ngươi đột nhiên co lại, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, cái eo không tự giác lại thẳng tắp ba phần. Không bao lâu, một khung từ ba đầu màu xanh loan điệu dẫn dắt hoa mỹ xe ngựa từ trên trời giáng xuống, càng xe trên quấn quanh lấy sinh động như thật giao long điêu văn. Vũ Linh Nhi nhìn trợn mắt hốt hoồm, Phó Trường Sinh lại xe nhẹ đường quen vị nàng leo lên xe ngựa, không cần câu thúc. Xe ngựa bên trong có khác độc tiền, đúng là một chỗ 10 trượng vuông nhà thất. Phó Trường Sinh giá hiệu Vũ Linh Nhi đem Phó Vĩnh Huyền đặt ở vân sàng bên trên. "Phó đại ca, đây là Vũ Linh Nhi." Nhìn xem trong xe xa hoa bày biện, có chút chân tay luống cuống. Phó Trường Sinh cười nói, "Ngươi đã nhập ta Phó gia, chính là ta Phó gia người. Những này tục vật, ngày sau thấy cũng nhiều tự nhiên quen thuộc." Vũ Linh Nhi lúc này mới từ vừa rồi một hệ liệt xung kích bên trong lấy lại tinh thần, không nghĩ tới, "Phó đại ca, ngươi lại là lục phẩm thế gia gia chủ. Đây chính là giống như là trại chủ thân phận." Vũ Linh Nhi trong lúc nhất thời có chút có quắc bất an, hai người thân phận chênh lệch quá mức cách xa. Phó Trường Sinh trấn an nói, "Linh Nhi, không có ngươi, ta cùng Đĩnh Huyền đến nay cũng còn muốn bị cầm tù tại kia vô pháp chi địa, cho nên đến Phó gia, ngươi liền xem như là nhà mình, thiếu cái gì ít cái gì, cùng ta nói một tiếng là được, không cần câu nệ." Vũ Linh Nhi trong lòng an tâm một chút. Không bao lâu, xe ngựa đột nhiên hơi chấn động một chút, ngoài cửa sổ truyền đến Triệu Thiết Trụ thanh âm hùng hậu, "Bẩm gia chủ, đã đến Ngọc Lâm thành trên không." Phó Trường Sinh thu hồi túi trữ vật, đẩy ra cửa sổ xe. Chỉ gặp phía dưới thành trì đèn đuốc như ban ngày, vô số tu sĩ bách tính bị sát tại hai bên đường. Trong thành Phó gia phủ đệ càng là răng đèn kết hoa, 72 đạo tiếp khách kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành cung nên ra chủ bốn chữ lớn. Cái này phô trương. Phó Trường Sinh lắc đầu bật cười, quay đầu đối cục gấp rút bất an Vu Linh Nhi ôn thanh nói, "Linh Nhi, nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ngươi là ta Phó Trường Sinh thượng khách, thẳng tắp cái eo, chớ có để cho người ta khinh thường." Ngọc Lâm thành phó gia phủ đệ thanh loan xe ngựa chậm rãi rơi vào phó gia chính viện, Phó Trường Sinh vừa bước ra cửa xe, một đạo xanh nhạt thân ảnh tựa như gió cấp đến trước người. "Phu thân." Phó Vinh Yêu một bộ tần nhã pháp bào, thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt trên khó nén kích động, một đôi như lưu ly con ngươi có chút phiếm hồng. Nàng nguyên bản chính chuẩn bị lấy như thế nào chui vào Huyền Vũ tử vực cứu người, lại không nghĩ rằng phụ thân lại bình yên trở về, thần thức quét qua, phát hiện mấy năm không thấy, phụ thân tu vi vậy mà đã đến Kim Đan ba tầng. "Yêu Yêu." Phó Trường Sinh mỉm cười gật đầu, trong mắt đều là vui mừng. Phó Vinh Yêu đang muốn mở miệng, ánh mắt chợt rơi sau lưng phụ thân Vu Linh Nhi chính cẩn thận nghiêm túc đem Phó Vĩnh Huyền đỡ xuống xe ngựa, mà Vĩnh Huyền sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị trọng thương. "Vĩnh Huyền." Phó Vĩnh Thiên con ngươi co rụt lại, lập tức tiến lên dò xét muội muội thương thế, đầu ngón tay vừa chạm đến Vĩnh Huyền mạch đập, liền phát giác được một cỗ âm hàn chi lực chiếm cư tại trong cơ thể nàng, không ngừng ăn mòn sinh cơ. "Phụ thân, nàng cứu người trước." Phó Trường Sinh trầm giọng nói, "Đi mà thất." Phó Vĩnh Thiên gật đầu, lập tức phân phó Tả Hữu lui ra, tự mình dẫn đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa một đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi vào trong viện. "Phu quân." Vu Thanh Như một bộ xanh nhạt váy dài, dịu dàng đoan trang khuôn mặt trên mang theo không thể che hết mừng rỡ. Nàng bản ở trong thành chủ trì truyền tống trận bố trí, nghe nói Phó Trường Sinh trở về, lập tức buông xuống trong tay sự vụ chạy về. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt đảo qua theo sát sau lưng Phó Trường Sinh Vu Linh Nhi lúc, có chút dừng lại. Vu Linh Nhi dung mạo tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, một đôi linh động con ngươi lộ ra mấy phần kiếp ý, nhưng lại theo thật sát Phó Trường Sinh bên cạnh thân, một tấc cũng không rời. Vu Thanh Như trong mắt hiện lên một tia dị dạng, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, ôn nhu nói, "Phu quân bình an trở về, thật sự là quá tốt." Phó Trường Sinh gật đầu, ngắn gọn nói, "Thanh Như, vị này là Vu Linh Nhi, lần này nhờ có nàng tương trợ, ta cùng Vĩnh Huyền mới có thể thoát khốn. Ngươi trước mang nàng dàn xếp lại, lấy người nhà chi lễ đối đãi." Vu Thanh Như nụ cười trên mặt một trận, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, mỉm cười, ôn thanh nói, "Linh Nhi cô nương, xin mời đi theo ta." Chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thăng quan đặc quyền, 3, chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thăng quan đặc quyền, 3. Vu Linh Nhi có chút co quắp nhìn Phó Trường Sinh một chút, gặp hắn gật đầu, lúc này mới nói khẽ, "Đa tạ phu nhân." Đợi hai người rời đi, Phó Trường Sinh lập tức theo Phó Vĩnh Thiên tiến vào gia chủ phủ mật thất. Bên trong mật thất Phó Vĩnh Huyền được an trí tại một trương hàn giường ngọc bên trên, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt âm sát chi khí. Phó Vĩnh Yêu đầu ngón tay ngưng tụ linh ánh sáng, nhẹ nhàng điểm tại muội muội mi tâm, nhắm mắt cảm ứng. Nàng thân hồn bị hao tổn, thể nội còn có một cỗ âm độc chi lực tại ăn mòn kinh mạch. Phó Vĩnh Thiên mở mắt ra, ngữ khí ngưng trọng, "Nếu không phải thể chất nàng đặc thủ, chỉ sợ sớm đã. Có thể chỉ không?" Phó Trường Sinh trầm giọng hỏi. Phó Vĩnh Thiên không có trả lời, mà là hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên ánh bệnh trắng mang. Nàng chữa trị linh thể cửu vĩ thiên hồ một mạch đặc hữu thiên phú tại lúc này triệt để kích phát, từng sợi tinh khiết sinh cơ chi lực như tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào Phó Vĩnh Huyền thể nội. Theo linh lực lưu chuyển, Vĩnh Huyền sắc mặt tái nhợt thoáng hòa hoãn, nhưng này cổ âm độc chi lực lại như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc. Thật lâu, Phó Vĩnh Yêu thu tay lại, cái trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Ta chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế của nàng, nhưng nếu muốn trị tận gốc, cần càng cường đại tịnh hóa chi lực, hoặc là tìm đến đầu mượn, đúng bệnh hút thuốc. Phó Trường Sinh ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói, "Vĩnh Huyền tổn thương là tại vô pháp chi địa một tòa kim tự tháp bị một loại tên là thực hồn cổ tà thuật gây thương tích. Nay cổ chuyên phệ thần hồn, bình thường thủ đoạn khó mà hóa giải." Phó Vĩnh Yêu trong mắt lóe lên nghi hoặc, "Vô pháp chi địa?" Việc này nói rất dài dòng. Phó Trường Sinh đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Vĩnh Huyền cái trán, ngữ khí mặc dù nhạt, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, "Đã trở về, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Trước hết để cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, ta sẽ nghĩ biện pháp." Phó Vĩnh Yêu gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, "Phụ thân, vị kia Vu Linh Nhi cô nương?" Phó Trường Sinh biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, mỉm cười, "Nàng đã cứu ta, cũng cứu được Vĩnh Huyền. Nếu không có nàng, chúng ta cha con ba người chỉ sợ khó mà đoàn tụ." Phó Vĩnh Thiên nghe vậy, trong mắt để phòng toán rút đi, thấp giọng nói, "Ta minh bạch." Một bên khác, Vu Thanh Như mang theo Vu Linh Nhi xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ lịch sự tao nhã biệt lạc. "Linh Nhi cô nương, nơi đây tên là Thanh Âm Cư hoàn cảnh thanh lưu, thích hợp tinh tu." Vu Thanh Như ôn thanh nói, "Nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó hạ nhân." Vu Linh Nhi liền vội vàng hành lễ, "Đa tạ phu nhân." Vu Thanh Như mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, nhưng lại giống như lơ đãng hỏi, "Linh Nhi cô nương cùng với phu của ta, là như thế nào quen biết?" Vu Linh Nhi khẽ giật mình, lập tức chi tiết nói, "Phó đại ca bị vây ở Huyền Vu tử vực, ta vừa lúc giúp hắn một chút." Vu Thanh Như gật gật đầu, ý cười càng sâu, "Thì ra là thế. Phu quân luôn luôn trọng tình nghĩa, Linh Nhi cô nương đã đối với hắn có ân, chính là ta phó gia quý khách." Giọng nói của nàng dịu dàng, lại làm cho Vu Linh Nhi không hiểu cảm thấy một tia áp lực, chỉ có thể cúi đầu lên tiếng. Đợi Vu Thanh Như rời đi, Vu Linh Nhi mới thở phào một hơi, nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong. "Phụ thân, Vĩnh Huyền dù sao cũng là La Tiền Bối nghĩa nữ, lần này trọng thương hôn mê, La gia bên kia." Phó Trường Sinh nâng chén trà lên, mở miệng trong sương mù ánh mắt trầm tĩnh, "Việc này ta sẽ tự mình hướng La đạo hữu bàn giao." Hắn dừng một chút, chén trà cùng bàn trà chạm nhau phát ra thanh thúy thanh vang, "Vĩnh Huyền bởi vì ta mạo hiểm, La gia dù có lời oán giận cũng là nên. Có thể La Tiền Bối lần trước tương trợ lúc, đã đối với ngài mang Vĩnh Huyền nhập Huyền Vũ tử vực rất có phê bình kín đáo." Phó Vĩnh Thiên cựu vĩ thiên hồ huyết mạch ban cho nhạy cảm, để nàng nhớ rõ La Hải Đường trước khi chia tay cái kia đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Không sao. Phó Trường Sinh trong tay áo trượt ra một viên xích ngọc lệnh bài, trên đó lưỡi chữ như máu, La đạo hữu trọng tình nghĩa, năm đó đã chịu lấy Kim Đan chi tôn thu Vĩnh Huyền vì nghĩa nữ, liền sẽ không bởi vì nhất thời được mất giận chó đánh mèo. Ngược lại là, hắn bỗng nhiên dương mắt, Vĩnh Huyền thể nội kia cố âm sát chi khí, liền ngươi chữa trị linh thể đều khó mà trừ tận gốc, chỉ sợ cần La gia xích dương chân giải phối hợp lý hỏa chi tinh mới có thể hóa giải. Phó Vĩnh yêu con người hơi co lại phụ thân mà ngay cả La gia công pháp bí truyền đều như lòng bàn tay. Dường như xem thấu nữ nhi tâm tư, Phó Trường Sinh khẽ cười một tiếng, từ trong túi chứa vật đẩy qua một quyển ngọc giản, đây là vi phụ những năm này sửa sang lại Bắc Cương tình báo, La gia cùng Huyền Vũ tử vực thế nhưng là cũng có chỗ nguồn gốc, ở trong đó thứ 320 trang. Phó Vĩnh Tiên tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua lúc đầu ngón tay run lên. Trong ngọc giản lại kỹ càng ghi lại La gia tiên tổ bắt đầu từ Huyền Vũ tử vực bên trong thu hoạch được cơ duyên mà làm giàu. Cho nên La tiền bối nàng, Vĩnh Huyền thương thế kia, năm đó La gia tiên tổ cũng phải qua. Phó Trường Sinh ý vị thâm trường gõ gõ bàn trà, việc này ngươi tạm không cần quản, trước nói Ngọc Lâm phủ tình hình gần đây. Đương nhiên, những này cái gọi là tình báo, tự nhiên là hắn từ trong hệ thống hối đoái thu dọn được. Phó Vinh yêu tập trung ý chí, trong tay áo bay ra một bức linh quang lưu chuyển lập thể địa đồ. Ngọc Lâm phủ cương vực tại đồ bên trong có thể thấy rõ ràng, tân trúc tường thành như giao long chiếm cứ, linh mạch tiết điểm chốt đều đứng sừng sững lấy tháp canh. Phủ thành đã theo địa giai thượng phẩm quy cách xây thành, trước đó Ngọc Quế Sơn mạch hộ thành đại trận, tăng thêm dung hợp thiên âm tiên tử thiên âm trận đạo cùng tại di tinh thần phép tính, còn có Vu gia gia đề nghị, tăng thêm ta tiến hành hoàn thiện, bây giờ Ngọc Lâm phủ xem như chúng ta Phó gia thành phòng kiên cố nhất một tòa thành trì, chân chính trên ý nghĩa làm được có thể kháng nguyên anh sơ kỳ. Nàng đầu ngón tay điểm hướng góc tây nam lấp loé ngân mang, mặt khác, Ngọc Lâm phủ cùng Huệ Châu phủ truyền tống trận lại cần tháng năm liền có thể hoàn thành. Phó Vinh yêu tiếp tục nói, bây giờ phủ thành đã ổn, tiếp xuống có thể tay khai phát Ngọc Lâm phủ còn lại cương vực. Huyết sát môn chiến dịch thu hoạch tài nguyên phong phú, đủ để trèo chống mới quận xây dựng. Nàng đầu ngón tay tại đồ trên một điểm, linh quang hội tụ ở Ngọc Lâm phủ bắc cảnh, ta dự định ở đây mở hai quận, một là Bắc Lâm quận, hai là Thanh Lam quận lấy củng cố biên cảnh phòng ngự. Phó Trường Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tham thì thâm, trước tập trung tài nguyên, toàn lực xây dựng Bắc Lâm quận. Hắn chỉ hướng bắc cảnh cùng Bắc Cương giáp giới chỗ, nơi đây cần xây thành bố trí phòng vệ, thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến, để phòng Bắc Cương vu tu quấy nhiễu. Phó Vinh yêu như có điều suy nghĩ, phụ thân là lo lắng Huyền Âm trại trả thù. Phó Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, thất trưởng lão dù chết, nhưng Huyền Âm trại tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Lâm quận xây dựng, cần lấy phòng ngự là chính, có thể tham khảo Vạn Lý Trường thành bố cục. Hắn dừng một chút, việc này ngươi nhưng cùng một viện thương nghị, nàng từng trụ trì qua Hoài Nam phủ thập vạn đại sơn Vạn Lý Trường thành xây dựng, kinh nghiệm phong phú. Phó Trường Sinh đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ. Giữa trời chiều Ngọc Quế Sơn mạch hình dáng như ẩn nút cự thú, Bắc Lâm quận cần theo thế núi tạo dựng ba đạo phòng tuyến, cụ thể chi tiết người cùng nàng thương nghị. Nhớ kỹ, hắn quay người thời mâu bên trong ánh sáng xanh chợt hiện, phủ quận trưởng muốn dự lưu đủ không gian, tương lai có thể an trí Thiên Long thần miếu đông đảo tín đồ. Bắc Cương thờ phụng các loại vu thần, nhưng lấy Vu Cửu Âm đối chiến qua đi, hắn phát hiện Thiên Long thần mới là chân thần. Cho nên tăng cường Thiên Long thần thần lực khôi phục cực kỳ tất yếu, ngày sau thật cùng Bắc Cương khai chiến, kia Thiên Long thần tất nhiên có thể phát huy ra không tưởng tượng được công hiệu. Vâng, phụ thân. Phó Bính yêu chỉnh trọng gật đầu. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một phương hàn hộ ngọc, mẫu thân dùng cựu diệp xích kim chi luyện chế cựu chi đan, còn lại cuối cùng một viên. Phi gia gia cùng mẫu thân riêng phần mình lấy dùng một viên bán gọt kim đan, còn thừa lại cuối cùng cái này mai đan dược, phụ thân ngươi nhìn xử trí như thế nào? Ta đã có thí sinh thích hợp. Phó Trường Sinh nhận lấy hộ ngọc. Trước đó tình báo hối đoái bên trong, có một cái tốt nhất người. Chẳng qua trước mắt thời cơ chưa tới. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến réo rắt tiếng chuông, Phó Trường Sinh nhìn về phía dần dần sáng lên tinh đấu, canh giờ đến, ta nên đi chấn thế ti phục mệnh. Hắn trước khi đi bỗng nhiên ngừng chân, đúng rồi, Linh Nhi trận pháp thiên phú chắc tuyệt, có thể để nàng tham dự Bắc Lâm quận đại trận thiết kế. Chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thang quan đặc quyền, 4. Chương 532 nhân yêu chỉ luyến, kiểm kê thu hoạch, thang quan đặc quyền, 4. Lô Châu thành trấn thế ti Phó Trường Sinh đạp trên nắng sớm đi vào trấn thế ti đại điện, áo bào xanh ngọc quan, đi lại thong dong. Trong điện phòng thủ mấy tên chấp sự nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhao nhao hành lễ. Phó chân nhân, Phó gia chủ xuất quan. Phó Trường Sinh mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại vượt qua đám người, rơi vào đại điện chỗ sâu cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh trên trấn thế ti phó giám chính, Diêm chân nhân. Diêm chân nhân một thân màu đen pháp bào, khuôn mặt nho nhã, hai đầu lông mày lại lộ ra một tia hung ác nghiêm hiểm. Hắn nguyên bản đang cùng mấy tên trấn thế ti tu sĩ trò chuyện, phát giác được Phó Trường Sinh khí tức, đột nhiên trở về, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phó Trường Sinh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phó Trường Sinh, nhất là phát giác được đối phương Kim Đan ba tầng tu vi lúc, con người có chút co rụt lại. Ngươi từ Huyền Vũ tử vực trở về? Phó Trường Sinh mỉm cười, chắp tay nói, Diêm giám chính, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diêm chân nhân thần sắc biến ảo, rất nhanh khôi phục như thường, cười nói, Phó gia chủ quả nhiên phúc duyên thâm hậu, có thể từ Huyền Vũ tử vực toàn thân trở ra, ngược lại để bản tọa ngoài ý muốn. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói bên trong ý dò xét lại cực kỳ rõ ràng. Phó Trường Sinh từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, may mắn thôi. Diêm chân nhân híp híp mắt, tiếp tục thăm dò, nghe nói Thanh Châu thác bạc hùng, Vân Châu vị kia kiếm tu thiên tài cũng vào Huyền Vũ tử vực, đến nay bạc vô âm tín, Phó gia chủ có thể từng gặp bọn hắn? Phó Trường Sinh lắc đầu, chưa từng. Diêm chân nhân trong lòng thất kinh. Thác Bạt Hùng chính là Kim Đan 6 tầng tu sĩ, Vân Châu vị kia kiếm tu càng là Kim Đan 7 tầng, thực lực đều tại Phó Trường Sinh phía trên, nhưng bọn hắn đến nay chưa về, Phó Trường Sinh lại bình yên trở về, thậm chí còn đột phá đến Kim Đan 3 tầng. Kẻ này khí vận, coi là thật nghịch thiên. Trong lòng của hắn kiêng kỵ càng sâu, trên mặt nhưng như cũng mang theo ý cười, Phó gia chủ lần này trở về, chắc hẳn nhiệm vụ đã có chỗ tiến triển. Hắn chờ đợi Phó Trường Sinh chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, kể từ đó, liền không cách nào tấn thăng tuần tiên sứ. Phó Trường Sinh tự nhiên sẽ hiểu hắn tâm tư, cười nhạt một tiếng, hơi có thu hoạch, bất quá còn cần hướng Huyền Dương giám chính bẩm báo. Diêm Chân Nhân nhíu mày, đang muốn dò xét, đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ bọc hậu truyền đến. "Phó tiểu hữu, vào đi." Chính là Chấn Thế Ti chính giám chính, Huyền Dương Chân Nhân. Diêm Chân Nhân đành phải đè xuống trong lòng không vui, nghiêng người tránh ra. Phó Trường Sinh khẽ bước cẩm, trực tiếp đi vào nội điện. Nội điện Huyền Dương Chân Nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, râu tóc đều trắng, khuôn mặt hiền hòa, nguyên thân khí tức hùng hậu như vực sâu. Gặp Phó Trường Sinh tiến đến, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn liên tiếp nói ba cái tốt chữ, hiển nhiên đối Phó Trường Sinh có thể còn sống trở về cực kỳ mừng rỡ. "Lão phu trước đây tiến cử ngươi tranh cử tuần tiên sứ, trong lòng kỳ thật cũng có lo lắng, bây giờ gặp ngươi bình yên trở về, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra." Phó Trường Sinh chắp tay thi lễ, đa tạ Huyền Dương giám chính mong nhớ. Huyền Dương chân nhân khoát khoát tay, cười nói, "Không cần đa lễ, nói một chút đi, chuyến này nhưng có thu hoạch." Phó Trường Sinh gật đầu, lật tay lấy ra một mai ngọc giản, đưa tới. "Huyền Minh bí cảnh lối vào, ta đã tìm tới." Huyền Dương chân nhân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn lần nữa liền nói ba tiếng tốt, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. "Việc này ta sẽ lên báo triều đình, đợi thánh chỉ xuống tới, ngươi liền có thể chính thức tấn thăng tuần tiên sứ. Ngoài ra, còn có thể tiến vào đại chu tàng bảo các lựa chọn một kiện bảo vật, đây chính là bao nhiêu người đều cầu không đến nghịch thiên đại cơ duyên." Phó Trường Sinh cũng là có chút chờ mong, chắp tay nói, "Đa tạ đại nhân dịu dắt." Huyền Dương chân nhân khoát khoát tay, "Đây là ngươi nên được." Hắn dừng một chút, lại nói, "Đã ngươi sắp trở thành tuần tiên sứ, lão phu liền trước muốn nói với ngươi nói tuần tiên sứ đặc quyền cùng nghĩa vụ. Tuần tiên sứ lệ thuộc trực tiếp triều đình, địa vị siêu nhiên, có thể giám sát các châu quan biên, thậm chí có quyền điều động địa phương chú quân. Nhưng cùng lúc, cũng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm, tỉ như trấn áp tà tu, tiêu diệt toàn bộ phản loạn các loại." Phó Trường Sinh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Huyền Dương chân nhân tiếp tục nói, "Ngoài ra, tuần thiên sứ mỗi 10 năm cần hoàn thành chí ít một hạng triều đình sai khiến nhiệm vụ. Đương nhiên nhiệm vụ ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, bao quát công pháp, pháp bảo, đan dược các loại, thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được nguyên anh tu sĩ chỉ điểm." Nghe đến đó, Phó Trường Sinh trong lòng hơi động, hỏi, "Chân nhân, không biết Chấn Thế Ti nhưng có trị liệu thần hồn tổn thương thánh dược?" Huyền Dương chân nhân trầm ngâm nói, "Có là có, bất quá cái này thánh dược cực kỳ trân quý, cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể thu được." Hắn nhìn Phó Trường Sinh một chút, mà lại, "Nhất định phải chờ ngươi chính thức thụ phong tuần thiên sứ về sau, mới có tư cách nhận lấy loại nhiệm vụ này." Phó Trường Sinh hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Ta minh bạch." Huyền Dương chân nhân đỗng nhiên cười nói, "Phó tiểu hữu, lão phu xem ngươi Phó gia bây giờ phát triển tuấn mãnh, cự ly ngũ phẩm thế gia cũng không xa a." Phó Trường Sinh khiêm tốn nói, "Chân nhân quá khen, Phó gia nội tình còn thấp, còn cần cố gắng." Huyền Dương chân nhân lắc đầu, "Không cần tự coi nhẹ mình. Theo lão phu biết, ngươi Phó gia chỉ cần lại hoàn thành 3 cái chỉ tiêu, liền có thể tấn thăng ngũ phẩm." "Ồ." Phó Trường Sinh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, "Còn xin chân nhân chỉ điểm." Huyền Dương chân nhân rũa ra ba ngón tay, "Thứ nhất, lại diệt một cái Kim Đan môn phái, thứ hai, góp nhặt 50 vạn triệu đỉnh điểm công hiến, thứ ba, trong tộc Kim Đan chân nhân đạt tới 10 tên." Hắn ý vị thâm trường nhìn xem Phó Trường Sinh, "Mà lại, chỉ có tấn thăng đến ngũ phẩm thế gia, mới có cơ hội tiếp xúc đến nguyên anh bí mật." Phó Trường Sinh trước đó tưởng rằng 10 tên Kim Đan chiến lực, nhưng hôm nay mới biết rõ tứ giai linh thú không tính. Bất quá chờ phi thúc cùng Mi Trình cũng đi theo cái đàn, gộp đủ 10 người cũng không xa, hắn trịnh trọng ổn quyền, đa tạ đại nhân đề điểm. Huyền Dương chân nhân thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, liền để Phó Trường Sinh trở về chờ thánh chỉ. Phó Trường Sinh vừa đi ra nội đường, liền gặp Diêm chân nhân đứng chắp tay, tựa hồ sớm đã chờ đã lâu. "Phó gia chủ." Diêm chân nhân tiếu dung ôn hòa, nhưng có không cùng Diêm nào đó uống chén trà. Phó Trường Sinh trong lòng biết đối phương tất có mục đích, nhưng cũng không nói ra, lại cười nói, "Diêm chân nhân mời, Phó mộ sao dám chối từ?" Hai người tới lại sảnh, Diêm chân nhân tự mình pha trà, giống như tùy ý hỏi, "Phó gia chủ cùng giám chính đại nhân nói đến như thế nào?" Phó Trường Sinh khẽ nhấp một cái trà, thản nhiên nói, "Bất quá là chút làm theo thông lệ." Diêm chân nhân trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh vừa cười nói, "Phó gia chủ niên kỷ nhẹ nhàng liền có thành tựu như thế này, thật là khiến người khâm phục. Không biết ngày sau có tính toán gì không? Nếu có cần Diêm nào đó hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng." Phó Trường Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích, Diêm chân nhân như thế chiếu cố, Phó mộ vô cùng cảm kích. "Ngày khác nếu có điều cần, ổn thỏa đến nhà thỉnh giáo." Diêm chân nhân thỏa mãn gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu, lúc này mới thả Phó Trường Sinh ly khai. Phó Trường Sinh vừa đi ra Chấn Thế Ti cửa chính, một tên thân mang Chấn Thế Ti chế thức pháp bào tuổi trẻ tu sĩ liền bước nhanh tiến lên đón, cung kính hành lễ, "Phó chân nhân, Tào đại nhân cho mời." Phó Trường Sinh bôi lông mày chau lên, trong lòng hiểu rõ Tào Hương Nhi quả nhiên đang chờ hắn. Hắn gật gật đầu, theo kia tu sĩ xuyên qua mấy đạo hành lang, rất mau tới đến một tòa ưu tĩnh lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong viện linh thực thanh thúy tươi tốt, một gốc ngàn năm tử đằng quấn quanh cột trụ hành lang, hoa nở như thác nước, mùi thơm ngát lưu động. Vừa bước vào cửa sân, một đạo thanh lãnh thân ảnh liền từ nội thất đi ra. Tào Hương Nhi một bộ màu mực trang phục, tóc dài cao buộc, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo vài phần lăng lệ, nhưng nhìn về phía Phó Trường Sinh lúc, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. "Trường Sinh." Nàng thanh âm khẽ run, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại nhất thời không biết từ đâu nói tới. Phó trưởng sinh mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, "Hương Nhi, hồi lâu không thấy." Tào Hương Nhi hít sâu một hơi, đưa tay ra hiệu người hầu lui ra, đợi trong viện chỉ còn hai người, nàng mới thấp giọng nói, tiến đến lại nói. Nội thất hương trà lờ lờ, Tào Hương Nhi tự mình châm một chén linh trà đưa cho Phó Trường Sinh, đầu ngón tay khẽ run, hiển nhiên nỗi lòng có bình. "Trường Sinh, ta..." Nàng dừng một chút, rốt cục vẫn là nhìn thẳng Phó Trường Sinh con mắt, trịnh trọng nói, "Chuyện lúc trước là ta sai rồi." Phó Trường Sinh lắc đầu, "Ngươi không cần xin lỗi." "Không, ta nhất định phải nói rõ ràng." Tào Hương Nhi ngữ khí kiên định, "Ta lầm tin hắn người châm ngòi, cho là ngươi khắc khe, khe khắc vĩnh cường, thậm chí đối ngươi sinh lòng oán hận. Có thể Mạc Lan mang tới lưu ảnh đậu giáp, đã chứng minh hết thảy đều là hiểu lầm." Trong mắt nàng hiện lên một tia hối hận, "Ta vốn nên tín nhiệm ngươi." Phó Trường Sinh trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, "Vĩnh Cường sự tình, ta cũng có trách nhiệm." Hắn dương mắt nhìn về phía Tào Hương Nhi, "Bất quá, ta rất hiếu kỳ, là ai nói cho ngươi ta tại ngược đãi Vĩnh Cường? Theo lý thuyết, Vĩnh Cường hắn sớm đã thọ nguyên hao hết, không nên còn có thể cùng ngươi liên hệ mới đúng." Tào Hương Nhi tránh không đáp, ngược lại nói, "Trường Sinh, đoạn này thời gian, ta một mực đang nghĩ, giữa chúng ta có hay không còn có thể trở lại lúc ban đầu?" Phó Trường Sinh nhìn xem nàng, đột nhiên cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tào Hương Nhi khẽ giật mình, lập tức cũng cười, trong mắt phong mang tận cười, chỉ còn lại đã lâu ôn nhu. Hai người vốn là đạo lữ, nhiều năm ăn ý còn tại. Phó Trường Sinh vận chuyển Hoàng Đình đạo thể quanh thân kim quang lưu chuyển, bá đạo mà ôn hòa linh lực chậm rãi độ nhập Tào Hương Nhi thể nội, giúp nàng trải vớt kinh mạch, điều hòa ám thương. Tào Hương Nhi nhắm mắt điều tức, rất nhanh phát giác được thể nội linh lực vận chuyển so dĩ vãng càng thêm thông thuận, thậm chí căn cơ đều vững chắc mấy phần. Nàng đột nhiên mở mắt, cả kinh nói, "Trường Sinh, ngươi công pháp này?" Phó Trường Sinh thu công, cười nói, "Hơi có tinh tiến mà thôi." Tào Hương Nhi rung động trong lòng, thế này sao lại là hơi có tinh tiến? Rõ ràng là nghịch thiên cải mệnh tăng lên. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm Phó Trường Sinh một chút, "Ngươi luôn luôn có thể cho ta kinh hỉ." Nuốt vẻ an ủi qua đi, Tào Hương Nhi thần sắc dần dần ngưng trọng. "Trường Sinh, có chuyện ngươi nhất định phải biết rõ." Nàng thấp giọng nói, "Ta từ trong tộc nhận được tin tức, gần nhất triều đình bí mật điều động không ít kim đan chân nhân, thậm chí liền nguyên anh chân quân đều xuất động." Phó Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, "Chuyện gì?" Tào Hương Nhi lắc đầu, "Cụ thể nguyên do còn không rõ, nhưng có thể để cho triều đình đại động can qua như vậy, tuyệt không phải việc nhỏ." Nàng nắm chặt Phó Trường Sinh tay, "Ngươi nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, để phòng bất trắc." Phó Trường Sinh gật đầu, trong lòng đã có so đo xem ra đại chu cảnh nội, chỉ sợ phải có biến cố lớn. Trước khi chia tay, Tào Hương Nhi từ trong nhận chứa đồ tay lấy ra màu vàng kim phù lục, phù mặt đường vân huyền ảo, ẩn ẩn có nguyên anh uy áp lưu chuyển. "Cầm." Nàng đem phù bảo nhét vào Phó Trường Sinh trong tay. Phó Trường Sinh con ngươi hơi co lại, "Đây là nguyên anh phù bảo, phụ thân ta tặng cho ta bảo mệnh chi vật." Tào Hương Nhi ngữ khí kiên quyết, "Có thể trả nguyên anh trở xuống hết tài địch, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần." Phó Trường Sinh nhíu mày, "Quá quý giá, ta không thể nhận." Tào Hương Nhi lại khăng khăng đẩy về, "Ngươi bây giờ ngọn gió quá thịnh, cựu địch không ít, có vật này phòng thân, ta mới có thể an tâm." Gặp nàng thái độ kiên quyết, Phó Trường Sinh cũng không chối từ nữa, trịnh trọng nhận lấy, "Tốt, ta nhớ kỹ." Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên lật tay lấy ra mấy món bảo vật đều là từ Huyền Âm trại thất trưởng lão bọn người trên thân đoạt được chiến lợi phẩm. "Ngươi cũng chọn mấy món, có lẽ cần dùng đến." Tào Hương Nhi nhìn lướt qua, lập tức chấn kinh, những bảo vật này phẩm chất cực cao, thậm chí có mấy món liền nàng đều chưa từng thấy qua. "Trường Sinh, ngươi..." Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi đến tuột cùng chém giết bao nhiêu kim đan?" Phó Trường Sinh cười mà không nói. Tào Hương Nhi hít sâu một hơi, lập tức cũng cười, "Tốt, vậy ta cũng không khách khí." Nàng chọn lựa mấy thứ thích hợp bản thân pháp bảo cùng linh tài, trong lòng đối Phó Trường Sinh thực lực lại có nhận thức mới. Chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 1, chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 1, Nô Châu Huệ Châu phủ Thiên Dương chân nhân bây giờ dùng tên giả Liêu Thanh Dương trung niên văn sĩ đứng tại Huệ Châu phủ thành trên tường, nhìn qua nơi xa Phó gia linh quán phương hướng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo long lân. Từ khi cùng Phó Vĩnh Tinh kết bạn về sau, hắn liền tận lực tới giao hảo. Phó Vĩnh Tinh mặc dù xuất thân thế gia, lại bởi vì thở nhỏ bị trong tộc nghiêm ngặt quản giáo, cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, tính tình đơn thuần, đối bị này bác học nhiều biết tán tu tiền bối có chút kính trọng. "Liêu tiền bối." Một đạo âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến. Thiên Dương chân nhân trở về, liền gặp Phó Vĩnh Tinh đạp kiếm mà đến, một bộ mặc lam pháp bào, mặt mày tuấn tú, bên hông túi linh thú có chút cổ động, hiển nhiên Hắc Lân Huyền Mãng chính chiếm cứ trong đó. "Vĩnh Tinh tiểu hữu." Thiên Dương chân nhân mỉm cười chắp tay, "Hôm nay làm sao có rảnh đến tìm lão phu?" Phó Vĩnh Tinh cười nói, "Ta vừa luyện thành một kiện linh khí, nghĩ mời tiền bối đánh giá một hai." Nói, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh toàn thân đỏ thẫm dao găm, lưỡi dao thân ẩn có long văn lưu chuyển, vừa mới xuất hiện, quanh mình nhiệt độ liền đột nhiên lên cao. "Xích Diễm Long Nha dao găm." Thiên Dương chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Đây chính là tam giai luyện khí thủ pháp, tiểu hữu có thể một mình hoàn thành?" Phó Vĩnh Tinh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh lại khiêm tốn nói, "Còn kém chút hỏa hầu, lưỡi dao thân long văn không đủ trôi chảy, muốn thỉnh giáo tiền bối nhưng có cải tiến chi pháp." Thiên Dương chân nhân tiếp nhận dao găm, đầu ngón tay khẽ vuốt lưỡi dao thần, nhưng trong lòng khẽ chấn động, cái này luyện khí thủ pháp đã viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ tiêu chuẩn. Phó Vĩnh Tinh bất quá trúc cơ viên mãn, có thể chạm đến tứ giai ngưỡng cửa, thiên phú chi cao, đúng là hiếm thấy. Hắn trầm ngâm một lát, chỉ điểm, "Long văn luyện khí, coi trọng hình thủy thần tẩu, ngươi lấy hỏa hệ linh lực cưỡng ép phát hỏa hình rồng, ngược lại mất chân ý không ngại thử một chút lấy thủy linh lực làm dẫn, nhu hòa phong mang, lại lấy kim linh lực kết thúc công việc, như thế long văn mới có thể rất sống động. Phó Vinh Tinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lấy ra một khối trống không ngọc giản ghi chép, hưng phấn nói, tiền bối quả nhiên kiến thức bên bác, ta cái này trở về thử một chút. Thiên Dương chân nhân nhìn xem hắn kích động bộ dáng, trong lòng không hiểu sinh ra một tia phức tạp. Cái này thiếu niên, thiên phú chắc tuyệt, tâm tính chất phác, nếu là tại Thiên Âm bộ lạc, chắc chắn bị trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có hy vọng trở thành đời tiếp theo đại tế ti. Đáng tiếc, hắn là phó trưởng sinh chi tử. Trong tay áo Long Lân có chút nóng lên, giống như đang nhắc nhở hắn mục đích của chuyến này. Thiên Dương chân nhân tập trung ý chí, ra vẻ tùy ý hỏi, tiểu hữu luyện khí thiên phú xuất chúng như thế, chắc hẳn lệnh tôn cũng có chút vui mừng à? Phó Vinh Tinh thiếu dung hơi liễm, lắc đầu nói, phụ thân lâu dài bế quan, cực ít hỏi đến ta tu hành. Thiên Dương chân nhân bén nhạy phát giác được Phó Vinh Tinh trong giọng nói thất lạc, trong lòng hơi động, ra vẻ thở dài, thế gia đệ tử, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng cũng thiếu chút tự do. Phó Vinh Tinh rất tán thành, thấp giọng nói, tiền bối nói đúng, ta thở nhỏ bị trong tộc trưởng lão đốc thúc tu luyện, hiếm khi cùng ngoại nhân tiếp xúc, nếu không phải gặp được tiền bối, liền cái người nói chuyện đều không có. Thiên Dương chân nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, như phó trưởng sinh coi là thật người mang chân long, chính mình cưỡng ép cắt đoạn, thế tất cùng phó gia kết thủ. Nhưng nếu có thể đem Phó Vĩnh Tinh mang về Thiên Âm bộ lạc, không chỉ có đến nhất luyện khí thiên tài, còn có thể nhờ vào đó kiểm chế phó gia. Hắn ánh mắt nhu hòa mấy phần, ôn thanh nói, tiểu hữu nếu là không chê, lão phu ngược lại là có thể thường đến cùng ngươi luận đạo. Phó Vĩnh Tinh mừng rỡ, cầu còn không được. Mấy năm sau Thiên Dương chân nhân cùng Phó Vĩnh Tinh quan hệ càng thêm thân cận. Hắn thường xuyên chỉ điểm Phó Vĩnh Tinh luyện khí, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn hắn du lịch Huệ Châu phủ xung quanh, kiến thức chút tán tu ở giữa kỳ văn giật sự. Phó Vĩnh Tinh đối vị này liêu tiền bối cơ hồ hào vô giới tâm, thậm chí nhiều lần mời hắn tiến vào phó gia biệt viện làm khách. Một ngày này, Phó Vĩnh Tinh ngay tại luyện khí thất bên trong nếm thử luyện chế một tôn tam giai đan lô, Thiên Dương chân nhân ở bên quan sát. Tiền bối, cái này long tức thối hỏa chi pháp, ta từ đầu đến cuối nắm giữ không tốt. Phó Vĩnh Tinh cái chán thấm ra mồ hôi dị, trong tay linh lực lưu chuyển, lại tổng sai một tuyến hỏa hầu. Thiên Dương chân nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay, một đạo ôn hòa linh lực độ nhập Phó Vĩnh Tinh thể nội. Tĩnh tâm, cảm thụ linh lực lưu động. Phó Vĩnh Tinh nhắm mắt điều tức, rất nhanh phát giác được thể nội linh lực như sông lớn trào lên, lại so ngày thường thông thuận mấy lần. Hắn đột nhiên mở mắt, cả kinh nói, tiền bối, ngài đây là? Thiên Dương chân nhân mỉm cười, một điểm nhỏ thủ đoạn, giúp ngươi đột phá bình cảnh. Phó Vĩnh Tinh trong lòng cảm kích, trịnh trọng ôm quyền, đa tạ tiền bối. Thiên Dương chân nhân khoát khoát tay, ánh mắt thâm thúy, tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Chỉ là, hắn ra vẻ chần chờ, thế gia quy củ nghiêm, sợ rằng sẽ hạn chế ngươi phát triển. Phó Vĩnh Tinh trầm mặt một lát, thấp giọng nói, ý của tiền bối là? Thiên Dương chân nhân than nhẹ, lão phu du lịch bốn phương, từng gặp không ít thiên tài bị thế gia trói buộc, cuối cùng chẳng khác người thường. Tiểu hữu nếu là có ý, không ngại cân nhắc theo lão phu du lịch thiên hạ, lấy ngươi thiên phú, lo gì không thể nổi danh tứ hải. Phó Vĩnh Tinh trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, trong tộc sẽ không cho phép. Thiên Dương chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, không sao, ngày sau còn dài. Trời tối người yên, Thiên Dương chân nhân ngồi một mình khách phòng, trong tay áo Long Lân có chút nóng lên. Hắn ánh mắt thâm trầm, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Phó Vĩnh Tinh đã đối ta tín nhiệm có thừa, chỉ cần đợi thêm một cơ hội, liền có thể mượn hắn tiếp cận Phó Trường Sinh. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, đột nhiên nghĩ đến Phó Vĩnh Tinh hôm nay kia hướng tới tự do ánh mắt, trong lòng không hiểu mềm nhũn. Như Phó Trường Sinh thức thời, chủ động giao ra chân long, ta cũng có thể tha cho hắn một mạng. Hắn thấp giọng tự nói, về phần Phó Vĩnh Tinh, mang về Thiên Âm bộ lạc, hảo hảo bồi dưỡng, cũng coi như xứng đáng đoạn này duyên phận. Hắn nhắm mắt điều tức, trong đầu lại hiện hiện Phó Vĩnh Tinh chuyên chú luyện khí bộ dáng kia thiếu niên trong mắt thuần túy, là hắn nhiều năm chưa từng thấy qua. Đáng tiếc, hắn than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là đè xuống kia một tia dao động. Chân long sự tình, liên quan đến hắn nguyên anh đại kế, không cho sơ thất. Lại qua mấy tháng, ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Liêu tiền bối, Phó Vĩnh Tinh thanh âm lộ ra khó nén hưng phấn. Thiên Dương chân nhân tập trung ý chí, trong tay áo Long Lân lặng yên thu hồi. Hắn vừa đứng dậy, cửa phòng liền bị đẩy ra, Phó Vĩnh Tinh nhanh chân bước vào, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ màu. Tiền bối, phụ thân ta trở về. Phó Trường Sinh từ trấn thế ti trở về sau, lập tức tuyên bố đối ngoại bế quan. Bên trong mật thất, cấm chế toàn bộ triển khai, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào ngũ hành không gian trong nhà gỗ nhỏ, xếp bằng ở trên bồ đoàn, tay áo bung lên, một chiếc xưa cũ thanh đăng trôi nổi tại trước người, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, Bảo Liên đăng. Đèn thân toàn thân bích thanh, cánh sen trùng điệp, bấc đèn chỗ một sợi ngọn lửa màu xanh lẳng lặng tiêu đốt, tản ra ôn nhuận mà thâm thúy khí tức. Thiên tinh xa. Phó Trường Sinh lật tay lấy ra từ Huyền Âm trại thất trưởng lao trong túi chứa vật đoạt được xanh biết khoáng thạch mặt ngoài tình quang điểm điểm, hình như có tinh thần chi lực lưu chuyển. Vật này vừa bạn dùng để rèn luyện Bảo Liên đăng đạo thứ tư cấm chế. Đầu ngón tay hắn bắn ra, thiên tinh xa lơ lửng mà lên, tại linh lực dẫn dắt dưới, chậm rãi dung nhập Bảo Liên đăng bên trong. Ông Bảo Liên đăng hơi chấn động một chút, đăng diễm bỗng nhiên tăng gọn, ánh sáng xanh đại thịnh. Đèn trên người cánh sen đường vân phảng phất xuống lại, tầng tầng giăng ra, mà thiên tinh xa biến thành tinh thần chi lực, thì như dòng nhỏ rót vào đèn thể, tại bốn có ba đạo cấm chế bên ngoài, dần dần phát họa ra đạo thứ tư huyền ảo phù văn. Phó Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc thẩm tế luyện pháp chú, quanh thân linh lực như sông lớn trào lên, liên tục không ngừng rót vào Bảo Liên đăng bên trong. Ngưng. Theo quát khẽ một tiếng, Bảo Liên đăng đột nhiên chấn động, đạo thứ tư cấm chế triệt để thành hình. Chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 2, chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 2, trong chốc lát, cả ngọn đèn khí tức đột biến, nguyên bản ôn nhuận ánh sáng xanh bên trong, ẩn ẩn nhiều một tia lăng lệ chi ý, đang diễm nhảy lên ở giữa, lại có tinh thần hư ảnh lấp lóe. Xong rồi, Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, góc miệng khẽ nhếch. Bảo Liên Đăng nguyên bản chỉ có tam trọng biến hóa, bây giờ đạo thứ tư cấm chế luyện thành, uy năng lên một tầng nữa. Bảo Liên Đăng cũng theo đó tấn thăng làm tứ giai trung phẩm pháp bảo. Thử một chút Bảo Liên Đăng uy lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phó Trường Sinh xuất hiện tại Bắc Xuyên phía trên, áo bào không gió mà bay, Bảo Liên Đăng trôi nổi tại lòng bàn tay, ánh sáng xanh lưu chuyển, sen diễm chập chờn. Thanh Lân, ra. Hắn khẽ quát một tiếng, Linh Sơn chi đỉnh, một đạo màu xanh lưu quang gào thét mà ra. Giống long ngâm chấn thiên, cuồn phong được khởi. Một đầu hơn 10 trượng trường thanh giao xoay quanh tại không, lẫn phiến như bích ngọc có ánh, dưới bụng bốn trảo sắc bén như dao, đỉnh đầu một đôi đoạn giác hiện ra như kim loại quan trạch, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ cường hành uy áp. Đây chính là Phó Trường Sinh hộ đạo linh thú Thanh Lân giao long. Thanh giao trời sinh nhận chứa một tia chân long huyết mạch, dù chưa hoàn toàn hóa long, nhưng nhục thân cường hành, ngự thủy không lôi, chiến lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. "Chủ nhân, ngươi đây là muốn?" Thanh giao miệng nói tiếng người, màu vàng kim thụ đồng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Phó Trường Sinh góc miệng khẽ nhếch, thử một chút mới luyện thành pháp bảo. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm khẽ động tầng thứ nhất biến hóa Thanh Liên hộ thể. "Oanh!" Bảo Liên đang diễm tăng gọn, chín đóa Thanh Liên chống rống nở rộ, vờn quanh Phó Trường Sinh quanh thân, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Thanh giao trong mắt chiến ý bốc lên, "Tốt, vậy liền để chủ nhân nhìn xem ta bản sự." Nó đột nhiên há miệng, một đạo màu xanh lôi đỉnh dâng lên mà ra. Ầm ầm lôi quang nổ tung, sân thí luyện mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, nhưng mà chín đóa Thanh Liên không nhúc nhích tí nào, lôi đỉnh chi lực bị đều ngăn lại. Phó Trường Sinh hài lòng gật đầu, "Lại đến." Thanh giao thét dài một tiếng, thân hình như điện, giao đuôi quét ngang, lôi cuốn bạn quân chi lực đánh tới hướng Phó Trường Sinh. Đệ nhị trọng biến hóa thanh phong chẳng hư. Bảo Liên đang bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một thanh ba thước thanh phong, mũi kiếm chỗ không gian có chút bặm mẻo. Bang kiếm quang cùng giao đuôi chạm vào nhau, hoa lửa vang khắp nơi. Thanh giao bị đau gầm nhẹ, trên lưng phiến lại bị chém ra một đạo vết trắng. "Chủ nhân kiếm này, có thể phá ta lân giáp." Thanh giao chấn kinh. Phải biết, nó thân có chân long huyết mạch, lân giáp chi kiên, có thể so với tứ giai pháp bảo. Phó Trường Sinh cười mà không nói, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ thanh giao mi tâm. Thanh giao không dám kinh thường, đột nhiên bay lên không, há mồm phun ra đầy trời thủy tiễn, mỗi một đạo đều ẩn chứa kim đan uy năng. Đệ tam trọng biến hóa thanh quang chữa thương. Bảo Liên đang tâm tách rời, treo ở Phó Trường Sinh đỉnh đầu, thanh quang bay xuống, những cái kia xuyên thấu thanh liên kết giới thủy tiễn tạo thành nhỏ bé vết thương, trong nháy mắt khép lại. "Cái này, thanh giao trường đại long đồng, còn có thể tự lành." Phó Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, một chiêu cuối cùng, xem chừng. Đệ tứ trọng biến hóa tinh thần giam cầm. Ông Bảo Liên đang đột nhiên chấn động, đang diễm phân hóa, vô số tinh quang như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân thí luyện. Thanh giao thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, phản phất lâm vào bùn, liền long tức đều trở nên chậm chạp. Thời không giam cầm. Thanh giao kinh hãi, thể nội chân long huyết mạch sôi trào, cưỡng ép giãy giụa. Giống long ngâm chấn thiên, thanh giao quanh thân lân phiến nổi lên kim quang, lại ngắn ngủi xông phá tinh quang chói buộc. Ngay tại lúc nó sắp tránh thoát sát na, Phó Trường Sinh đã cầm kiếm mà tới, thanh phong trực chỉ bảy ngược của nó. "Ngươi thua." Phó Trường Sinh thu kiếm, tinh quang tiêu tán. Thanh giao thở hổn hển, mắt rồng bên trong tràn đầy rung động, chủ nhân pháp bảo này có thể ngắn ngủi giam cầm chân long huyết mạch. Phó Trường Sinh mơn trớn Bảo Liên Đăng, hai lòng nói, có bảo vật này nơi tay, cho dù đối mặt kim đan hậu kỳ, ta cũng có sức đánh một trận. Thanh giao hóa thành một đạo ánh sáng xanh, xoay quanh tại Phó Trường Sinh bên cạnh thân, hương vấn nói, chủ nhân thực lực càng mạnh, ta hóa long cơ duyên liền càng lớn. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Phó Trường Sinh mỉm cười. Trở về nhà gỗ nhỏ về sau, Phó Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt rơi vào hệ thống trên bản này góp nhặt gia tộc điểm cống hiến bên trên. Trầm ngâm một lát, hắn cuối cùng quyết định đem những này điểm cống hiến dùng cho Thôi Diễn Đại Diễn Quyết đến tiếp sau công pháp. Thôi Diễn Đại Diễn Quyết. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công pháp Thôi Diễn bảng lập tức kim quang đại thịnh. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thức hải bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số huyền ảo phù văn như tinh thần lấp lóe, xen lẫn thành từng đầu linh lực vận hành lộ tuyến. Những này phù văn cuối cùng ngưng tụ thành hoàn chỉnh công pháp khẩu quyết, hóa thành đại diễn quyết thần chiếu thiên, thần chiếu tử phủ, độc thông cửu tiêu, ý hóa thiết đi, nhất niệm chẳng yêu, linh đài bất diệt, thần hồn từ lao, đại diễn vô cực, vạn pháp đều tiêu. Phó Trường Sinh đắm chìm trong cái này công pháp huyền diệu bên trong, tinh tế thể nội trong đó áo nghĩa. Cái này đại diễn quyết đến tiếp sau công pháp cùng chia 3 tầng, mỗi một tầng đều có đặc biệt thần thức tu luyện pháp môn. Tầng thứ nhất thần đỉnh dẫn linh cần đem thần thức từ mi tâm huyệt thần đỉnh dẫn xuất, xuôi theo nhâm mạch chuyển về, qua huyệt thiên trùng, nhập đan điền khí hải, lại nghịch sông đốc mạch, thẳng tới huyệt bách hội, hình thành một cái hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn. Cái này tuần hoàn không giống với bình thường linh lực vận chuyển, mà là chuyên môn tôi luyện thần thức đặc biệt đường đi. Tầng thứ hai tử phủ ngưng tinh thì càng thêm huyền diệu, cần đem linh lực tại tử phủ thức hải bên trong không ngừng áp xúc, cuối cùng ngưng kết ra mảnh như bụi bặm thần niệm tinh xa. Những này tinh xa nhìn như nhỏ bé, lại có thể để cho thần thức sinh ra biến hóa về chất, từ hư vô mở mịt trạng thái dần dần thực chất hóa. Tầng thứ ba thiên ti hóa niệm có thể xưng thần dị, có thể đem thần thức phân hóa thành ngàn sợi tơ mỏng, mỗi một sợi đều như là độc lập phân thân, đã có thể đồng thời dò xét các nơi, lại có thể đang lúc đối địch hóa thành vô hình lưỡi dao. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, công pháp Thôi Diễn còn diễn sinh ra một môn cao giai linh thuật Trảm Thần Thi. Nay thuật lấy đại diễn quyết rèn luyện thần thức làm cơ sở, đem thần niệm áp xúc thành vô hình sợi tơ, có thể trong nháy mắt xuyên thấu địch thủ tử phủ, thẳng chạm thần hồn. Vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Phó Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lấp lóe, đây quả thực là chuyên khắc tà tu, vu cổ các loại ủy lại thần hồn chi thuật lợi khí. Bất quá hệ thống cũng cho ra rõ ràng hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất thi triển 3 lần, quá độ sử dụng sẽ tổn thương tự thân thần thức. Đồng thời, tu luyện đại diễn quyết tầng thứ 3 còn cần 3 loại đặc thù linh vật phụ trợ, Huyền Minh Hồn Ngọc, Cửu Khiếu Linh Sâm cùng Tinh Huy Lộ. Phó Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, thâm thúy khó lường. Cái này đại diễn quyết đến tiếp sau công pháp sát thực bất phàm, đặc biệt là môn này Trạm Thần Ti hắn góc miệng khẽ nhếch, về phần phụ trợ linh vật. Hắn suy nghĩ một chút, loại thứ 3 Tinh Huy Lộ có thể để am hiểu hái thuốc thu nương hỗ trợ thu thập, nhưng trước hai loại Huyền Minh Hồn Ngọc cùng Cửu Khiếu Linh Sâm, chỉ sợ đến tự mình đi một chút hiểm địa tìm. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, "Đinh ngươi vì gia tộc hoàn thiện 3 tầng đại diễn quyết công pháp, thu hoạch được 8000 gia tộc điểm cống hiến về đến trong nhà sau." Hắn liền không có hối đoái tình báo. Nghĩ đến Tào Hương Nhi đề cập triều đình sẽ có đại động tác, lúc này ý niệm rơi vào thức hải trên bản này tình báo hối đoái bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hối đoái tình báo trong chốc lát, thức hải bên trong kim quang lưu chuyển, từng hàng văn tự hiện hiện một, Thiên Dương chân nhân biết được Phó gia có chân long manh mối, đã mai danh nhận tích tiến vào Phó gia, chuẩn bị chọn cơ tiếp cận người, cướp đoạt chân long hai, Âu Dương Phi kết đan quá trình bên trong, bởi vì khổ sở. Tâm Ma Quan sẽ kết đan thất bại ba, Phó Vĩnh Tinh có thể mở ra Thiên Lang bộ lạc bí bảo bên trong trong đó một cái hộp bốn, Thiên Âm bộ lạc trong cấm địa có một chỗ liền liền bọn hắn cũng không biết thông hướng Nam Hải cổ lão truyền thống trận năm, Thiên Âm bộ lạc, hắn tổ địa trong bí khố có giấu một viên Huyền Minh hồn ngọc có thể phụ trợ tu luyện đại diễn quyết tầng thứ 4, nhưng cần Thiên Lang huyết mạch hậu duệ tinh huyết làm dẫn mới có thể mở ra chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn. Trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 3, chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 3, 6, Nam Hải Huyền Quy đạo sắp hiện thế, ở trên đảo có Cửu Khiếu Linh Sâm tung tích. Đại diễn quyết phụ trợ linh vật một trong, nhưng nên đạo bị Nguyên Anh kỳ yêu tu Huyền Kỳ lão mâu chiếm cứ, mỗi trăm năm chỉ mở ra một lần bảy, lôi ra linh điển phía dưới 300 triệu chỗ, chôn giấu một đoạn thượng cổ linh trà thụ sợi rễ, như lấy một hệ thần thông tầm bổ, có thể bồi dưỡng ra ngũ giai linh trà ngộ đạo lá xanh 8, la ra công pháp các bên trong một bản không chọn bện huyền thủy quyết bên trong, kẹp lấy một tờ hóa thần tu sĩ bản chép tay, sử dụng đặc thù pháp quyết, có thể trông thấy ẩn tàng thủy linh thể tu luyện bí pháp 9, ngũ phẩm tạo ra mộ tổ tòa thứ 3 dưới tấm bia đá, chôn giấu sơ đại gia chủ lưu lại gia tộc khí vận đỉnh trong đỉnh lưu lại một sợi Nguyên Anh cấp hương hỏa nguyên lực. Có thể trợ tu sĩ đột phá bình cảnh, giới hạn huyết. Mạch độ tinh khiết đạt tới 7 thành trở lên dòng chính đệ tử hấp thu 10, người thê tử Liễu Mi Trinh kết đan lôi kiếp khác hẳn với người bình thường, nếu không có tích lôi kính, 5 năm sau sẽ tại kim đan lôi kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu 11. Phó Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đảo qua tất cả tình báo, nhất là đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai, thứ 10 đầu. Thiên Dương chân nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ là kim đan hậu kỳ, cũng dám ngấp nghé chân long huyết mạch. Bất quá người này mai danh nhận tích chui vào Phó gia, ngược lại là cần đề phòng 12. Về phần đầu thứ hai tình báo phi thúc kết đan thất bại, Phó Trường Sinh trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, phi thúc với hắn mà nói, đã cùng thân nhân không khác, hắn như thế nào lại làm cho đối phương có việc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế gia ngọc tỷ lơ lửng trước mặt. Từ khi Phó gia tấn thăng lục phẩm thế gia về sau, gia tộc khí vận ngưng tụ thành 10 sợi màu vàng kim linh quang, có thể phù hộ tộc nhân đột phá bình cảnh, chống cự hai kiếp. Đi. Phó Trường Sinh đầu ngón tay một điểm, còn sót lại một sợi màu vàng kim khí vận như du long bay ra, vượt qua không gian, trực tiếp không có vào đang lúc bế quan xung kích kim đan Âu Dương Phi thể nội. Huệ Châu phủ, phía sau núi động phủ âm lãnh trong thạch thất, xương độc lượn lờ, ngai ngái khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Âu Dương Phi xếp bằng ở một phương đen như mực trên bệ đá, quanh thân quấn quanh lấy màu xanh sẫm độc sắc khí, dưới làn da ẩn ẩn có màu tím đen kinh lạc hiện hiện, tựa như vật sống lúc đích. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc thầm huyền âm độc kinh cầu quyết, thể nội linh lực như độc mãn quần quận, không ngừng áp xúc, cô động, cuối cùng tại vùng đan điền hình thành một viên xoay chậm chậm độc đan hình thức ban đầu. Vạn độc ngưng đan, chín chi làm dẫn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hiện ra màu xanh lục hàn quang, đưa tay vung lên, một viên màu vàng dòng đan dược lơ lửng mà lên chính là lấy cửu diệp xích kim chi luyện chế cửu chi đan. Đan dược vào miệng, vàng bạc dược lực trong nháy mắt nổ tung, hóa thành nóng bỏng hồng lưu xông vào kinh mạch, cùng hắn thể nội âm hàn độc lực kịch liệt va chạm. Xuy. Âu Dương Phi kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra một sợi hắc huyết, nhưng ánh mắt lại càng thêm ngoan lệ. Chỉ là dược lực phản vệ, cũng muốn ngăn ta. Hắn đột nhiên vỗ ngực, một chương màu vàng kim phù lục sáng lên sáng chói linh quang ngưng đan phù. Nay phù chính là Phó Trường Sinh tặng cho, có thể trấn áp linh lực bạo động, trợ tu sĩ bình ổn ngưng đan. Phù quang bao phủ phía dưới, thể nội cuồng bạo linh lực dần dần thuần phục, độc đan hình thức ban đầu càng thêm ngưng thực, mặt ngoài hiện ra chín đạo quỷ dị độc văn, ẩn ẩn có âm hồn kêu rên thanh âm truyền ra. Kim đan thành. Âu Dương Phi gầm nhẹ một tiếng, quanh thân độc sát khí bỗng nhiên co bảo, toàn bộ tràn vào đan điền, cuối cùng ngưng tụ làm một viên toàn thân đen như mực, hiện ra u lục vầng sáng độc đan. Rốt cục, không chờ hắn cao hứng một lát, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên bặm mẻo. Oeng! Hỏa diễm phóng lên tận trời, nóng bỏng ngọn lửa thôn vệ cả tòa lầu các, thê lương tiếng la khóc ở bên tai quanh quẩn. Nương, nương. Tuổi nhỏ Âu Dương Phi bị khói đặc sặc đến mở mắt không ra, chỉ có thể gắt gao nắm lấy mẫu thân ống tay áo, có thể sau một khắc, một cây thiêu đốt xả ngang nện xuống, mẫu thân bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Phi, chạy. Không. Hắn trợn mắt nhìn xem mẫu thân bị ngọn lửa nuốt hết, mà chính mình lại bị một cỗ lực lượng túm ra hỏa hải, ngẩng đầu nhìn lên, là một tên tóc hai bù xù khô gầy lão giả, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Hắc hắc, hạt giống tốt, hạt giống tốt ta. Độc tiên điên. Hình tượng nhất chuyển, âm u trong hầm ngầm, Âu Dương Phi bị xích sắt khóa lại, toàn thân nát giữa, trên da bò đầy độc trùng. hôm nay thử thực cốt tán chịu đựng được, thưởng ngươi nửa bát thiệu cơm. Độc tên điên cười gần đem một bát màu xanh sẫm độc dịch rót vào hắn trong miệng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, xương cốt phảng phất bị ngàn vạn cái con kiến đâm ướt. A a a. Hắn co quắp tại trên mặt đất run rẩy, có thể ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm độc tên điên, trong lòng hận ý như độc đằng sinh trưởng tốt. Lại một năm nữa hàn đông, độc tên điên ngửa mặt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt dữ tợn. Âu Dương Phi chậm rãi lau đi khóe miệng hắc huyết, lạnh lùng nói, "Lão giả, ngươi nuôi độc, cuối cùng độc bất tử ta." Âu Dương gia, tế tự đại điện các tộc nhân thân mang hoa phục, quỳ lạy tiết tổ, hương hỏa lượn lờ, một mảnh tường hỏa. Đột nhiên oanh, màu xanh đen xương độc từ lòng đất phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta không cách nào vận chuyển. Các tộc nhân hoảng sợ ngã xuống đất, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát giữa, tiếng kêu rên vang vọng trời cao. Âu Dương Phi chậm rãi đi ra bóng ma, áo bào đen phần phật, trong mắt không có một tia nhiệt độ. Âu Dương phu nhân, hắn nhìn về phía trên đài cao tên kia ung dung hoa quý phụ nhân, nói khẽ, năm đó cái kia thanh lửa thiêu đến có thể tận hứng. Ngươi là cái kia tiện chủng. Âu Dương phu nhân thét to. Hắn cười, năm ngón tay một nắm. Bạo. Phốc phốc. Toàn trường mấy trăm Âu Dương tộc nhân, thân thể đồng thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. Âu Dương Phi đứng tại huyết vụ tràn ngập tế tự trên quảng trường, chu vi tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tán, chỉ còn lại tĩnh mịch. Hắn cúi đầu chính nhìn xem tay, đầu ngón tay nhỏ xuống huyết châu rơi trên mặt đất, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Ta báo thủ. Nhưng vì sao, trong lòng vẫn là một mảnh vắng vẻ. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt lần nữa vặn mèo. Nương, quen thuộc lầu cát, quen thuộc hỏa diễm. Âu Dương Phi đứng tại chỗ, nhìn xem tuổi nhỏ mình bị khói đặc sặc phải ho khan đấu, nhìn xem mẫu thân lại một lần đẩy hắn ra, bị xà ngang đập trúng. Không, dừng lại. Hắn xông đi lên muốn cứu người, có thể bàn tay lại xuyên qua thân thể của mẫu thân, phản phất hắn chỉ là người đứng xem. Vô dụng. Sau lưng, độc người điên thanh âm yếu ớt vang lên. Ngươi cho rằng lại một lần, liền có thể thay đổi gì? Âm u trong hầm ngầm, xích sắt xoạt rung động. Âu Dương Phi bị trói tại trên trụ đá, độc tên điên cười gần đến gần, trong tay bưng chén kia quen thuộc màu xanh sẫm độc dịch. Hôm nay thử thực cốt tán chịu được, thưởng ngươi nửa bát thiệu cơm. Không, ta đã giết qua ngươi. Âu Dương Phi giãy rủa gầm thét. Giết ta? Độc tên điên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hoàng nha, ngươi giết, bất quá là huyễn tự thôi. Độc dịch rót vào yết hầu, quen thuộc kịch liệt đau nhức lần nữa quét sạch toàn thân. Âu Dương gia tế tự đại điện, xương độc bộc phát. Tộc nhân từng cái ngã xuống, làn da nát giữa, kêu rên cầu xin tha thứ. Dừng tay. Ta đã báo qua thủ. Có thể tay hắn lại không bị khống chế nâng lên, năm ngón tay chậm rãi thu nạp bạo. Huyết vụ lần nữa tràn ngập. Phi thúc, đây là thanh linh đan có thể chậm trong cơ thể ngươi độc tố. Phó trưởng sinh thanh âm truyền đến, nhưng khi hắn tiếp nhận đan dược trong nháy mắt, phó trưởng sinh khuôn mặt đống nhiên mà mẹo, hóa thành Âu Dương phu nhân mặt. Tiện chủng, ngươi cũng xứng đạt được tín nhiệm. Chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 4. Chương 533 Tam Hỷ Lâm Môn, trọng yếu tình báo, mẫu thân tin tức, 4. Phốc phốc. Một thanh kiếm xuyên thấu hắn đan điền, kịch liệt đau nhức để hắn quỳ rạp xuống đất. Chu Vi Âu Dương gia tộc người thờ ơ lạnh nhạt, trầm trọng nói, tiện chủng sở sinh đồ vật quả nhiên không coi là gì, vĩnh viễn không đổi được bản tính. Lăn ra Âu Dương gia. Âu Dương Phi quỳ gối trong vũng máu, cảnh tượng chung quanh không ngừng biến hóa, đốt lâu, độc quật, diệt tộc, phản bội. Lần lượt luân hồi, lần lượt tuyệt vọng. Là cái này, ta số mệnh. Hắn cúi đầu chính nhìn xem tay, độc sát cuốn quanh, máu me đồng địa. Người như ta, quả nhiên không xứng đáng đến cứu rỗi. Ngay tại Âu Dương Phi sắp trầm luân thời khắc, một sợi sức mạnh huyền diệu từ trong cõi u minh rủ xuống, như gió xuân phất qua băng phong mặt hồ, tại hắn gần như sụp đổ thức hải bên trong đẩy ra gợn sóng. Ông. Trong chốc lát, tâm ma huyễn cảnh đột nhiên đình trệ, chu vi huyết vụ, liệt hỏa, độc quật đều như mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh. Mới hình tượng, chậm chậm triển khai tuyết lớn đầy trời đêm đông, quần áo tả tơi Âu Dương Phi co quắp tại miếu hoang nơi hẻo lánh, toàn thân nát giữa, độc sát phản phệ thống khổ để hắn gần như hôn mê. Đột nhiên, cửa miếu bị đẩy ra, gió lạnh vòng quanh đông tuyết tràn vào. Đứa nhỏ này, như thế nào bị thương thành dạng này? Một đạo dịu dàng giọng nữ vang lên. Âu Dương Phi gian nan ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt chỉ gặp một tên tố y nữ tử túi người mà đến, mặt mày như hoa, trong mắt ngậm lấy thương xót. Đừng sợ, nữ tử nói khẽ, lòng bàn tay nổi lên nhu hòa linh quang, chậm rãi đặt tại hắn cái chán. Ấm áp lực lượng tràn vào kinh mạch, áp chế tứ ngược độc sát. Là nàng, phó trưởng sinh mẫu thân, chính mình sớm đã được cứu. Âu Dương Phi mở mắt ra, huyết lệ bốc hơi, hóa thành khói xanh tiêu tán. Trong đan điền, nguyên bản gần như sụp đổ độc đan đống nhiên vững chắc, mặt ngoài vết dạn đều khép lại, đen như mực đan thể bên trên, chín đạo độc văn xen lẫn, cuối cùng ở hạch tâm chỗ ngưng ra một sợi tinh khiết kim mang. Kim đan sơ kỳ, thành. Vâng. Động phủ bên trong xương độc tân tán, Âu Dương Phi vươn người đứng dậy, áo bào đen không gió mà bay. Âu Dương Phi đột phá tâm ma kiếp sát na, phó ra trên không đông nhiên phong vân biến sắc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong khoảnh khắc bị quần quần hắc vân bao phủ, tầng mây chỗ sâu điện quang lấp lóe, nguồn bực lôi banh mình, một cỗ mênh mông thiên uy đấu đá mà xuống, cả tòa Huệ Châu phủ tu sĩ đều bị kinh động. Lôi kiếp, có người kết đan. Uy thế này, ít nhất là tứ phẩm kim đan. Không biết là chủ mẫu vẫn là Âu Dương trưởng lão. Bất kể là ai, ta phó ra lại thêm một tên kim đan, ngũ phẩm đều có thể, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Trong thành tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, thần sắc rung động vừa vui sướng. Bầu trời phía trên, lôi vân cuồn cuộn, màu tím bầm điện quang như dao long tại tầng mây bên trong xuyên toa, kinh khủng uy áp bao phủ phương viên mấy trăm dặm, liền không khí đều trở nên ngưng trệ. Cự ly phó ra gần nhất nô ra, một vị râu tóc đều trắng lao giả đột nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngô gia cao nhất trên quan tinh đài, gắt gao nhìn chằm chằm Phó gia trên không lôi kiếp. Cái này lôi kiếp như thế. Ngô lão tổ sắc mặt biến hóa, hắn năm đó ngưng kết bất quá là không ra gì kim đan, lôi kiếp chỉ có giải giác ba đạo, uy lực càng là kém xa trước mắt cái này lôi kiếp 1/10. Liền xem như hiện tại ta, như tùy tiện xâm nhập cái này lôi kiếp phạm vi, sợ rằng cũng phải bị đánh đến hồi phi yên diệt. Trong lòng của hắn rung động, đồng thời dâng lên một tia ghen ghét, Phó gia, không ngờ có người ngưng kết kim đan, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy kim đan. Hắn ánh mắt âm trầm, trong lòng tính toán Phó gia quật khởi tốc độ, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Cùng lúc đó, Âu Dương nhất tộc Âu Dương Tỉnh cũng đã nhận ra dị tượng, nàng chân đạp hư không, đứng ở đám mây, lặng lẽ quan sát Phó gia trên không lôi kiếp. Tứ phẩm lôi kiếp. Nàng hơi híp mắt lại, cảm ứng đến lôi kiếp cường độ, góc miệng hiện hiện một tia cười lạnh, ngược lại là cùng ta năm đó không sai biệt lắm. Nàng năm đó ngưng kết cũng là tứ phẩm kim đan, lôi kiếp tổng cộng có 6 đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mà trước mắt lôi kiếp, uy thế không kém chút nào nàng năm đó chỗ trải qua. Phó gia kim đan tu sĩ, đản sinh đến ngược lại là càng lúc càng nhanh. Nàng thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia linh ý, xem ra Âu Dương gia cũng phải tăng tốc động tác. Phó gia phía sau núi, lộng phủ trên không, lôi vân cuộn cuộn, màu tím bầm lôi đỉnh như dao long du tẩu, nổi lên lực lượng hủy diệt. Âu Dương Phi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng ngoan lệ ý cười. Chỉ là lôi kiếp, cũng muốn ngăn ta. Thân hình hắn lóe lên, vọt thẳng phá độc phủ, đứng lơ lửng trên không, áo bào đen phần phật, quanh thân độc sắt bốc lên, tựa như một tôn từ địa ngục quy lai ma thần. Vâng. Đạo thứ nhất lôi đỉnh đánh rớt, màu tím bầm lôi quang xé rách trời cao, chém thẳng vào Âu Dương Phi thiên linh. Đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại không tránh không né, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân độc sắt hóa thành một đầu màu xanh sẫm cự mãng, nghịch thiên mà lên, cùng lôi đỉnh ngang nhiên chạm vào nhau. Xuy. Độc sắt cùng lôi đỉnh xen lẫn, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, Âu Dương Phi kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra một sợi hắc huyết, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Không gì hơn cái này. Lôi vân giống bị chọc giận, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, một đạo so một đạo cuồng bạo. Âu Dương Phi hai tay kết ấn, thể nội kim đan điên cuồng vận chuyển, độc sắt hóa thành bình chướng, ngạnh kháng thiên lôi. Vành, vành, vành. Lôi đỉnh nổ tung, độc sắt tán loạn, hắn áo bào bị lôi hỏa thiêu hủy hơn phân nửa, làn da cháy đen, có thể hắn lưng vẫn như cũ thẳng tắp, trong mắt hung quang không giảm. Lại đến. Đạo thứ tư lôi đỉnh giáng lâm. Cái này một đạo lôi quang, lại hóa thành một thanh tử kim cự kiếm, mang theo trảm diệt vạn vật uy thế, chém thẳng vào mà xuống. Âu Dương Phi con ngươi co rụt lại, rốt cục biến sắc này lôi đã ẩn chứa thiên đạo sát ý, tuyệt không phải bình thường kim đan lôi tiếp. Độc sát hộ thể. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội kim đan điên cuồng xoay tròn, quanh thân độc sát ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một bộ giữ tận độc giáp, bao trùm toàn thân. Phanh. Tử kim lôi kiếm chém xuống, độc giáp từng khúc băng liệt, Âu Dương Phi bị đánh đến bay ngược mấy trăm trượng, đập ầm ầm tiến trong vách núi, tiên huyết cuồn cuộn. Khô khụt. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nửa người đã bị lôi đỉnh bổ đến máu thịt bé bét, có thể hắn ánh mắt như cũ ngoan lệ. Thiên đạo, cũng muốn giết ta. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhuốm máu răng lạnh lạnh đáng sợ. Có thể ta Âu Dương Phi càng muốn nghịch thiên mà đi. Lôi vân lan lộn, đạo thứ năm lôi đỉnh áp ủ, lần này lại hóa thành một đầu trăm trượng lôi long, gào thét mà xuống. Âu Dương Phi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Vạn độc chi hải mở ra, quanh người hắn độc sắt trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mảnh đen như mực độc biển, phóng lên tận trời. Vâng. Lôi long cùng độc biển chạm vào nhau, thiên địa rung động. Ánh sáng chói mắt bên trong, Âu Dương Phi thân thể cơ hồ bị lôi đỉnh xé nát, có thể hắn kim đan lại tại hủy diệt bên trong thể biến, đen như mực đan thể bên trên, chín đạo độc văn triệt để dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói kim mang. Tứ phẩm kim đan, thành. Ầm ầm. Lôi vân không cam lòng lan lộn, lại cuối cùng không cách nào lùi hạ xuống lôi kiếp, cuối cùng chậm rãi tản đi. Bầu trời phía trên, một sợi kim quang xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống Âu Dương Phi dập nát thân thể bên trên. Trên trời rơi xuống cam lộ, màu vàng kim linh vũ vẩy xuống, những nơi đi qua, cỏ cây sinh trưởng tốt, cây khô gặp mùa xuân, liền liền bị lôi kiếp bổ đến cháy đen núi đá, cũng tại cam lộ làm dịu tỏa ra sự sống. Hắn tàn phá nhục thân tại trên trời rơi xuống cam lộ bên trong cấp tốc khép lại, quanh thân tán loạn độc sát khí chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm cô đọng, cuối cùng hóa thành một đầu trăm trượng ngọc long, lân giáp lạnh lạnh, xương độc lượn lờ, xoay quanh tại Phó gia trên không, long ngâm rung khắp vân tiêu. Huệ Châu phủ bên trong, vô số tu sĩ hãi nhiên ngẩng đầu. Cái đó là khí độc hóa hình. Người này kim đan có thể dẫn động thiên địa dị tượng, tuyệt không phải bình thường tu sĩ. Đại địa chân chiến, Phó gia linh quang chỗ sâu, vô số độc thuộc tính linh mạch giống như nhận dẫn dắt, nhưng vẫn chủ phun ra nồng đậm khí độc, hóa thành thiên ti vạn lũ màu xanh sẫm linh lưu, hội tụ đến Âu Dương Phi dưới chân, hình thành một tòa độc sát đại sen. Đại sen chín cánh, mỗi một cánh đều do tinh thuần độc sát ngưng kết, liên tâm chỗ, Âu Dương Phi ngồi xếp bằng, áo bào đen phần phật, ánh mắt như vực sâu. Hư không bên trong, ẩn ẩn có cổ lão đạo âm quanh quẩn, hình như có thượng cổ độc tu đại năng hư ảnh hiện hóa, quan sát nhân gian. Âu Dương Phi kim đan dị tượng lại dẫn động một tia độc đạo bản nguyên, khiến cho trong vòng phương viên trăm dặm độc trùng giáng kiến, chứng khí âm sát, lại như triều thánh điên cuồng hội tụ. Vô số độc vật từ lòng đất, núi rừng, trong đầm lầy leo ra, hướng phía phương hướng của hắn phụ phục cùng bái, phản phất tại cung nên một tôn độc đạo chí tôn đản sinh. Huệ Châu phủ bên trong, vô số tu sĩ hãi nhiên ngẩng đầu. Cái này là tứ phẩm kim đan, độc sát trùng thiên, vạn độc triều bái, này nhân tu đúng là chí âm chí độc công pháp. Phó gia khi nào ra dạng này một vị ngon nhân? Âu Dương Phi độ kiếp thành công dị tượng, rung động toàn bộ Ngô Châu. Phó gia trên dưới, cả tộc vui mừng. Phó gia bên trong đại điện, giăng đèn kết hoa, linh hữu phiêu hương. Trong tộc trưởng lão, hạch tâm đệ tử tề tụ một đường, trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Ha ha ha, ta Phó gia lại thêm một vị kim đan tu sĩ, vẫn là tứ phẩm kim đan, trời phù hộ tộc ta. Đại trưởng lão Phó trưởng lễ vuốt râu cười to, trong mắt tràn đầy vui mừng. Âu Dương trưởng lão độc đạo kim đan, uy thế kinh người, ngày sau ta Phó gia tại Huệ Châu phủ địa vị, chắc chắn lên một tầng nữa. Nhị trưởng lão Phó trưởng Ly cũng là đầy mặt hồng quang. Phó Vinh Tinh đứng ở trong đám người, nhìn qua nơi xa bị chúng tinh phùng nguyệt Âu Dương Phi, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Tứ phẩm kim đan, không biết ta khi nào mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Bên cạnh hắn, dùng tên giả Liễu Thanh Dương Thiên Dương chân nhân ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói, tiểu hữu thiên tư bất phàm, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể siêu việt Âu Dương trưởng lão. Phó Vinh Tinh nghe vậy, trong lòng hơi ấm, nhưng lập tức lại lắc đầu cười khổ, tiền bối quá khen, kim đan chi cảnh, sao mà xa xôi. Thiên Dương chân nhân cười mà không nói, ánh mắt lại lặng yên đảo qua đại điện chỗ sâu nơi đó, là Phó trưởng sinh nơi bế quan. Phó trưởng sinh, ngươi khi nào xuất quan? Âu Dương Tình đạm không mà đến, một bộ áo bào tím, khí chất lãnh diễm. Nàng rơi vào Phó gia trước đại điện, thản nhiên nói, Âu Dương nhất tộc, chúc mừng Phó gia lại thêm kim đan. Phó trưởng lễ vội vàng tiến lên, chắp tay cười nói, Âu Dương đạo hữu đích thân tới, ta Phó gia đồng tất sinh huy. Một bên khác, Nô lão tổ cũng mang theo hạ lễ đến đây, trên mặt chất đống tiểu dung, đáy mắt lại cất giấu vẻ lo lắng. Chúc mừng Phó gia, mừng đến kim đan. Phó trưởng lễ cười ha hả tiếp nhận hạ lễ. Thiên Dương chân nhân đứng tại nơi hẻo lánh, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Phó gia khí bận, càng như thế tràn đầy. Hắn trong tay áo long lân có chút nóng lên, giống như đang thúc giục gấp rút hắn mau chóng hành động. Nguyên bản, hắn dự định chầm chậm lưu toan, mượn Phó Vinh Tinh tiếp cận Phó trưởng sinh, lại tùy thời cướp đoạt chân long. Nhưng hôm nay, Phó gia lại thêm một vị kim đan, khí vận như hồng, như lại mang xuống, biến số sẽ chỉ càng nhiều. Không thể đợi thêm nữa. Hắn ánh mắt mãnh liệt, trong lòng đã có quyết đoán. Các loại Phó trưởng sinh xuất quan, liền động thủ. Chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 1, chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 1, vũ hành không gian bên trong, linh khí như sương, lưu chuyển không thôi. Phó trưởng sinh khoanh chân ngồi tại nhà gỗ trên bồ đoàn, quanh thân còn quấn ngũ sắc quang hoa, lúc này trong đầu vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, đinh gia tộc của ngươi lại thêm một tên kim đan, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải chăng hối bái. Phó trưởng sinh nhãn tỉnh sáng lên. Xem ra đây là phi tốc thành công vượt qua tâm ma kiếp, ngưng kết ra kim đan. Ba lần đặc thù rút thưởng, Phó trưởng sinh góc miệng gãy nết, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Liền nói ngay, hối đoái đặc thù rút thưởng đinh. Tiêu hao một lần đặc thù rút thưởng cơ hội ngay tại rút ra bên trong hệ thống bảng đột nhiên rung động kịch liệt, vô số phù văn từ đó tuôn ra, tại trong hư không xen lẫn thành một trường to lớn luân bàn. Luân bàn trên phân chia nước cờ trăm cái khu vực, mỗi cái khu vực đều lóe ra màu sắc khác nhau và mang, đại biểu cho khác biệt phẩm cấp bảo vật. Phó trưởng sinh nín hơi ngưng thần. Trước đó mấy lần đặc thù rút thưởng phần thưởng, hắn đều có chút hài lòng, không biết lần này là vật gì. Ông luân bàn kim đồng hồ cuối cùng dừng ở một mảnh chói mắt màu vàng kim khu vực. Chúc mừng thu hoạch được thiên phẩm pháp chủng linh vận thông huyền thiên phẩm. Phó trưởng sinh con người hơi co lại. Hệ thống vật phẩm chia làm phàm, linh, địa, thiên tứ giai, thiên phẩm đã là tối cao cấp bậc. Hán đội vàng xem xét vật phẩm nói rõ, thiên phẩm pháp chủng linh vận thông huyền thượng cổ đại năng thu thập thiên địa linh vận chỗ ngưng, có thể tái tạo tu sĩ kinh mạch, đản sinh đặc thù linh thể. Cần lấy phương pháp song tu độ nhập đạo lữ thể nội, quá trình cần 7-7-49 ngày. Trong lúc đó không chúng tuyển đoạn phó trưởng sinh hô hấp trì trệ, trong đầu lập tức hiện ra một đạo bóng hình xinh đẹp Vu Linh Nhi. Vô pháp chi địa, Vu Linh Nhi vì cứu hắn mà căn cơ bị hao tổn, tu vi rơi xuống đến luyện khí kỳ. Cái này mai pháp chủng chính là nàng cần nhất đồ vật. Phó trưởng sinh ánh mắt rơi vào trong bàn tay cái này xưa cũ thanh đồng hộp bên trên. Hộp mặt ngoài khắc đầy huyền ảo đường vân, mơ hồ có linh khí lưu chuyển. Tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực đánh bảo, cấm chế mở ra. Kết trong hộp tinh tinh nằm một viên ngón cái lớn nhỏ tinh thể, toàn thân xanh biếc, nội bộ hình như có vân vụ lưu động. Vẹn vẹn tiết lộ một tia khí tức, liền để chung quanh ngũ hành linh khí vì đó sôi trào. Đây chính là thiên phẩm pháp chủng. Phó trưởng sinh hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng. Tại vô pháp chi địa, nếu không phải Vu Linh Nhi hy sinh, hắn đến nay còn giam ở trong đó, cha con hai người căn bản không cách nào thoát thân. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng hứa hẹn qua, nhất định sẽ trị liệu tốt Vu Linh Nhi. Cái này mai pháp chủng tới chính là thời điểm. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi hộp lúc, hệ thống đột nhiên bắn ra màu đỏ cảnh cáo. Cảnh cáo, thiên phẩm pháp chủng hiện thế đem dẫn động thiên địa dị tượng đề nghị tại phong bế trong kết giới sử dụng. Nếu không khả năng thu nhận trời ghét phó trưởng sinh nữa mày. Trời ghét hai chữ tại tu chân giới cũng không phải cái gì hảo thơ. Trong truyền thuyết, một ít nghịch thiên chi vật khi xuất hiện trên đời sẽ dẫn tới thiên đạo áp chế, hạ xuống kiếp nạn. Xem ra cần làm chút chuẩn bị mới có thể sử dụng cái này pháp chủng. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt chuyển hướng hệ thống trên bản này còn lại hai lần đặc thù rút thưởng cơ hội. Có lẽ lại rút một lần. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt. Phó trưởng sinh ngón tay thon dài điểm nhẹ hư không, hệ thống bảng lên tiếng mà ra. Hối đoái lần thứ hai đặc thù rút thưởng. Đinh. Tiêu hao một lần đặc thù rút thưởng cơ hội ngay tại rút ra bên trong hệ thống bảng lần nữa rung động kịch liệt, vô số phù văn phun ra ngoài. Tại trong hư không xen lẫn thành tấm kia quen thuộc to lớn luân bàn. Mấy trăm cái lóe ra khác biệt quang mang khu vực xoay chậm chậm, mỗi một cái đều đại biểu cho một loại khả năng cải biến vận mệnh bảo vật. Phó trưởng sinh ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm phi tốc chuyển động kim đồng hồ. Lần trước rút đến thiên phẩm pháp chủng đã là niềm vui ngoài ý muốn, không biết lần này sẽ có được cái gì. Ông luân bàn kim đồng hồ cuối cùng dừng ở một mảnh hắn chưa từng thấy qua màu sáng bạc khu vực, cái này khu vực so trước đó màu vàng kim khu vực còn nhỏ hơn tới rất nhiều, cơ hồ chỉ có cây kim lớn nhỏ. Chúc mừng thu hoạch được, thời nguyên linh hồ, đặc thù loại, đặc thù loại. Phó trưởng sinh hơi nhíu mày. Hệ thống vật phẩm bình thường chia làm công pháp, pháp khí, đan dược, tài liệu các loại thuộc loại, đặc thù loại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc từ trong hư không hiện hiện, chậm rãi rơi vào phó trưởng sinh lòng bàn tay. Bình ngọc toàn thân hiện lên hơi mờ hình, nội bộ hình như có tinh hà lưu động, ấm thân khắc đầy về não thời không đạo văn, vẹn vẹn giữ tại trong tay, cũng làm người ta sinh ra một loại thời gian rối loạn cảm giác hôn mê. Thời nguyên linh hồ có thể gia tốc linh thực sinh trưởng, cao nhất có thể đạt vạn 5 năm sử dụng hạn chế, mỗi 100 năm chỉ có thể sử dụng một lần cảnh cáo. Quá độ thúc đẩy sinh trưởng khả năng dẫn đến linh thực sinh ra dị biến. Phó trưởng sinh con ngươi đột nhiên co bảo, cầm bình ngọc tay không tự giác nắm chặt, có thể để cho linh thực trong nháy mắt trưởng thành đến vạn 5 năm. Đây quả thực là nghịch thiên chi vật. Trong tu chân giới, ngàn năm linh dược đã là hiếm thấy, vạn năm thần dược càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Một gốc vạn năm linh dược giá trị đủ để cho nguyên anh lão quái đánh vỡ đầu tranh đoạt. Mà bảo vật như vậy, hiện tại liền giữ tại hắn trong tay. Phó trưởng sinh trong đầu lập tức hiện ra sơn hà trấn tộc đỉnh bên trong trồng trọt rất nhiều cao giai linh hoa dị thảo long huyết thụ, gia tộc bảo thụ, tinh thần thụ mầm non, cựu diệp kiếm chi, tiêu tất thụ, linh nhãn chi thụ, thái cổ huyền đẳng, thiên lôi trúc, lựa chọn trong đó một loại, có thể sử dụng cái này thời nguyên linh hồ thúc đẩy sinh trưởng, không biết có thể hay không trong nháy mắt thành thụ. Lần này rút thưởng phần thưởng không tệ. Phó trưởng sinh lòng bàn tay nâng vừa mới lấy được thời nguyên linh hồ, trong bầu tinh hà lưu động, chiếu rọi tại hắn thâm thúy đôi mắt bên trong. Hai lần rút thưởng, phân biệt đạt được thiên phẩm pháp chủng cùng cái này nghịch thiên linh thực thúc đẩy sinh trưởng bảo vật, vật ký chuyện tốt liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn lại một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Phó trưởng sinh ánh mắt rơi vào hệ thống trên bàn này, ngón tay treo giữa không trung, hiếm thấy do dự. Người tu chân coi trọng cơ duyên, hàng quá hóa dở. Liên tục hai lần đại hoạch bội thu, lần thứ ba có thể hay không? Không, cơ duyên trước mắt, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ngón tay kiên định điểm tại hối đoái cái nút bên trên. Hối đoái một lần cuối cùng đặc thù rút thưởng. Đinh. Tiêu hao một lần cuối cùng đặc thù rút thưởng cơ hội ngay tại rút ra bên trong hệ thống bảng kịch liệt rung động, so hai lần trước càng thêm mãnh liệt. Vô số phù văn như mưa to phun ra ngoài, tại trong hư không xen lẫn thành luân bàn lại so trước đó lớn hơn hai lần. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, luân bàn trên xuất hiện rất nhiều trước đây chưa từng gặp khu vực, có đen như mực, có thất thải lưu chuyển, thậm chí có vài chỗ khu vực đang không ngừng biến hóa nhan sắc cùng hình dạng. Phó trưởng sinh con ngươi hơi co lại, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước. Cái này luân bàn, cùng lúc trước khác biệt. Kim đồng hồ bắt đầu phi tốc xoay tròn, xét qua từng cái làm cho người hoa mắt khu vực. Phó trưởng sinh ngừng thở, ánh mắt theo đuổi không bỏ. Kim đồng hồ tốc độ dần dần chậm lại, trải qua thiên phẩm khu vực lúc cơ hồ dừng lại, nhưng lại tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đứng tại một mảnh hỗn độn không rõ khu vực, nơi đó không phải là màu vàng kim, cũng không phải hoa dâm, mà là một loại không ngừng biến ảo màu hỗn độn màu, phản phất đã bao hàm thế gian tất cả nhan sắc, lại phản phất màu gì đều không có. Chúc mừng thu hoạch được, vận mệnh chi trùng. Loại, vẫn hào loại. Phó trưởng sinh cau mày. Hệ thống vật phẩm phân loại bên trong chưa hề xuất hiện qua loại này đánh dấu. Một viên nắm đấm lớn nhỏ hạt giống từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại phó trưởng sinh trước mặt. Hạt giống sắc ngoài hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài che kín huyền ảo thiên nhiên đường vân, khi thì lóe ra yêu ớt thất thải quang mang. Kỳ lạ nhất là, cái này hạt giống cho người cảm giác giống như là thực thể, lại phảng phất xen vào hư thực ở giữa, thần thức đảo qua lúc lại có loại bị thôn phệ ảo giác. Vận mệnh chi chủng chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 2, chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 2, nơi phát ra không biết, hiệu quả không biết bồi dưỡng phương thức, cần lấy tinh huyết đổ vào. Dựa vào đặc thù cảm xúc năng lượng trưởng thành thời gian, không xác định cảnh cáo, vật này phẩm khả năng mang đến không thể dự đoán biến số, chỉ có thể tặng cho trực hệ huyết mạch dòng dõi. Phó trưởng sinh ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt viên này thần bí vận mệnh chi trùng, lông mày cao lại. Hạt giống mặt ngoài đường vân phảng phất tại chậm chậm lưu động, tản mát ra một loại khó nói lên lời huyền diệu khí tức, chỉ có thể tặng cho trực hệ huyết mạch dòng dõi. Hắn thần thức đảo qua phó ra huyết mạch đồ phổ, mấy cái dòng dõi hình tượng trong đầu từng cái hiện lên. Yêu yêu đã kết đan, bây giờ là trong gia tộc kiên lực lượng, vĩnh vọng, vĩnh tĩnh, vĩnh phú các loại cũng đều đã đạt đến tử phủ cảnh giới. Tiền đồ vô lượng, đây đều là phó gia tương lai lương đống, thực sự không nên mạo hiểm đếm thử cái này không biết chi vật. Bất quá, rất nhanh trong lòng của hắn liền có nhân tuyển. Phó trưởng sinh đẩy ra nhà gỗ nhỏ cửa trúc, vũ hành không gian bên trong mở mịt linh khí như màn tơ phất qua hắn áo bảo. Nơi xa sơn hà đỉnh phun ra nuốt vào lấy hào quang, trong đỉnh linh thực mùi thơm ngát theo gió phiêu tán. Chủ nhân, một đạo thúy ảnh hiện lên, thu nương đã nhẹ nhàng đứng ở ba bước bên ngoài. Nàng thân mang bích la váy, trong tóc một chi thanh ngọc trâm, mặt mày như họa lại mang theo khí linh đặc hữu không linh khí chất. Ngôi sồn ở sơn hà đỉnh xuôi theo phi vũ thú nghe tiếng ngẩng đầu, màu vàng nâu lông vũ du lên, phát ra ngục một tiếng thân mật kêu to, lại cúi đầu tiếp tục dùng mỏ trải vớt một gốc linh dược phi lá. Phó trưởng sinh váy dài phất một cái, thời nguyên linh hồ treo ở lòng bàn tay, lại nhìn bật này. Bình ngọc hiện thế sát na, toàn bộ ngũ hành không gian linh khí đột nhiên ngưng trệ. Thu nương con ngươi đột nhiên co lại, tố thủ che miệng, thời không đạo văn. Nàng trôi nổi đến gần nhìn kỹ, đầu ngón tay tại cách đấm thân tấp hơn chỗ dừng lại, không dám đụng vào. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời nguyên linh hồ? Phi vũ thú bén nhạy phát giác được dị dạng. Vị cánh rơi vào thu nương đầu vai, nghiêng đầu dò xét bình ngọc, màu trên ba cây kim linh có chút tỏa sáng. Ngươi nhận ra? Phó Trường Sinh nhíu mày. Từng tại lão chủ nhân lưu lại vạn giới kỳ vật chí bên trong gặp qua ghi chép. Thu Nương thanh âm hơi run, nghe nói này ấm có thể thâu thiên hóa nhật, lịch chuyển của cây khô vinh nàng đột nhiên nhìn về phía Sơn Hà đỉnh, chủ nhân không phải là phải dùng tại Phó Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng Sơn Hà đỉnh bên trong gốc tiêu cựu diệp kiếm chi, chỉ gặp hắn toàn thân như ngọc, chín mảnh hình kiếm phiến lá bên trong chỉ có một mảnh hoàn toàn giãn ra, còn lại 8 mảnh vẫn cuộn lại như măng, cũng đã ẩn ẩn lộ ra lăng lệ kiếm khí. Không tệ, chính là phải dùng trên người nó. Phó Trường Sinh đầu ngón tay khẽ bước thời nguyên linh hồ mặt ngoài thời không đạo văn, này ấm mỗi trăm năm chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần dùng tại trên lưới đao. Thu Nương đầu vai phi vũ thú đột nhiên cô kêu một tiếng, màu vàng nâu lông vũ nổ tung, giống như là cảm ứng được nguy hiểm gì. Thu Nương đội vàng khẽ bước nó phía sau lưng, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, chủ nhân, cựu diệp kiếm chi nếu có thể thúc đẩy sinh trưởng đến vạn năm, nói không chừng có thể thử trước một chút nhìn. Phó Trường Sinh đánh gãy nàng phỏng đoán, tay áo bung lên, Sơn Hà đỉnh bên trong vân vụ cuộn cuộn, gốc tiêu cựu diệp kiếm chi bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, lơ lửng đến giữa không trung. Thời nguyên linh hồ tại Phó Trường Sinh lòng bàn tay xoay chậm chậm, ấm miệng nhắm ngay kiếm chi. Hắn hít sâu một hơi, một đạo tinh thuần linh lực đánh vào trong bầu. Ông bình ngọc đống nhiên nở rộ màu xám bạc quang mang, trong bầu tinh hà cấp tốc lưu chuyển. Một đạo thời gian trường hà hư ảnh từ ấm miệng đổ xuống mà ra, đem cựu diệp kiếm chi hoàn toàn bao phủ. Trong chốc lát, toàn bộ ngũ hành không gian linh khí điên cuồng phun trào, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Lùi ra phía sau, Phó Trường Sinh khẽ quát một tiếng, lôi kéo Thu Nương vội vàng thối lui ba bước. Phi vũ thú dọa đến một đầu đâm vào Thu Nương trong ngực, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn lén. Thời gian trường hà bên trong, cựu diệp kiếm chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Mảnh thứ hai kiếm lá chậm rãi giãn ra, gân lá bên trong chạy xuôi lấy sáng chói kim mang, tiếp theo là mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn. Mỗi một phiến lá mới giãn ra, đều nương theo lấy một tiếng réo rắt kiếm minh. Là mảnh thứ chín lá cây mở ra hoàn toàn lúc, cả cây kiếm chi đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Xong rồi, Thu Nương kinh hỉ kêu lên. Nhưng mà dị biến nảy sinh, cựu diệp kiếm chi cũng không đình chỉ sinh trưởng, ngược lại bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chín mảnh kiếm lá lẫn nhau quấn quanh, lại dần dần ngưng tụ thành một thanh ba thước thanh phong hư ảnh. Thân kiếm trong suốt như ngọc, nội bộ có chín đạo kim tuyến lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lão kiếm ý. Phó Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, đây là kiếm phách hình chiếu. Hắn nghe hoàn cung trong tử phủ đột nhiên chấn động, trôi này hư kiếm hình như có nhận thấy, hóa thành lưu quang không có vào hắn mi tâm. Trong chốc lát, vô số kiếm đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào thần thức. Chủ nhân, Thu Nương lo lắng tiến lên, lại bị một đạo vô hình kiếm khí bức lui. Phó Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, ba hơi phía sau mới mở mắt, trong mắt lại có kiếm ảnh lưu động, thì ra là thế. Kiếm này có thể triệu hoán thượng cổ danh kiếm hư ảnh trợ chiến, chỉ là hắn nhíu mày, mỗi triệu hoán một hơi, cần giảm thọ 3 năm. Phi vũ thú tử Thu Nương trong ngực thò đầu ra, lo âu cục tê. Thu Nương vội la lên, cái này đại giới cũng quá đáng giá. Phó Trường Sinh thoải mái cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ vuốt mi tâm, 3 năm thọ nguyên đổi một hơi thượng cổ danh kiếm chi uy, thời khắc mấu chốt đảo ngược chuyển sinh tử. Hắn nhìn về phía còn tại xoay tròn thời nguyên linh hồ, huống hồ. Lời còn chưa dứt, ấm thân đột nhiên cách đất nứt mở một đạo tế văn. Thu Nương hít sâu một hơi, thời không phản vệ. Nàng đội vàng bấm niệm pháp quyết, vũ hành không gian địa mạch linh khí hội tụ thành lưới, đem bình ngọc tầng tầng bao khỏa. Phó Trường Sinh không chút hoang mang, trong tay áo bay ra ba đạo phù lục dán tại ống trên, không sao, chỉ là tạm thời ngủ đông. Hắn khẽ bước tấm thân, trong mắt tinh quang lấp lóe, trăm năm về sau còn có thể lại dùng. Phi vũ thú lúc này mới dám bay đến thời nguyên linh hồ bên cạnh, cẩn thận nghiêm túc dùng mỏ đụng đụng nắp ấm, kết quả bị một đạo thời không gợn sóng gãy cái té ngã, ủy khuất lăn đến Phó Trường Sinh bên chân. Người cái này khờ hàng. Phó Trường Sinh cười mắng lấy đưa nó nâng lên, quay đầu đối Thu Nương nói, hôm nay thu hoạch tương đối khá. Ngươi trước mang phi vũ đi chăm sóc cái khác linh thực, ta muốn nghiên cứu kiếm này phách huyền diệu. Thu Nương muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng thi lễ, chủ nhân coi chừng, chớ có quá độ tiêu hao thọ nguyên. Dứt lời cầm lên còn tại choáng váng phi vũ thú, hóa thành ánh sáng xanh không có vào Sơn Hà đỉnh bên trong. Phó Trường Sinh ngồi xếp bằng bồ đoàn, thân thức chìm vào tử phủ. Trôi này cựu diệp kiếm phách nhẹ nhàng trôi nổi, bao quanh lấy vô số kiếm ảnh thật nhỏ. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích, nếm thử cảm ứng trong đó một đạo cong. Tử phủ bên trong đột nhiên vang lên kinh thiên kiếm minh, một thanh toàn thân đỏ thẫm. Quấn quanh hỏa long hư ảnh cổ kiếm hình chiếu chậm rãi hiện hiện. Thân kiếm minh văn phần tịch hai chữ như máu nhuộm liền, vẹn vẹn một cái hư ảnh, liền để hắn tử phụ chấn động. Thượng cổ hung kiếm phần tịch Phó Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên đáng giá. Hắn quả quyết chặt đứt liên hệ, kiếm ảnh tiêu tán. Mặc dù chỉ duy trì nửa hơi, cũng đã tiêu hao 1 năm rưỡi thọ nguyên. Phó Trường Sinh không những không đau lòng, ngược lại cao giọng cười to, có này át chủ bài, coi như đối thiên dương chân nhân vậy cũng không sợ. Là thời điểm xuất quan. Phó Trường Sinh bước ra bế quan thạch thất lúc, chính vào nửa đêm. Ánh trăng như nước quyến tả tại hắn thẳng tắp như tùng thân ảnh bên trên. Hắn hít sâu một hơi, Huệ Châu phủ đặc hữu linh thực mùi thơm ngát tràn vào xoang mũi, lại không che giấu được kia một tia như có như không dị dạng khí tức. Long Lân sao động Phó Trường Sinh lông mày cao lại, dưới tay phải ý thức xoa lên cánh tay trái. Ống tay áo phía dưới, một mảnh thanh lân chính hiện ra ánh sáng nhạt, truyền lại tâm tình bất an. Chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 3, chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 3, phụ thân. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đỉnh viện nơi hẻo lánh, như là từ trong bóng đêm tháo rời ra. Phó Vinh Thụy quỳ một chân trên đất, màu mực pháp bảo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, chỉ có cặp kia lạnh lẽo như băng con mắt tại dưới ánh trăng lấp lóe. Phó Trường Sinh đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, "Thụy Nhi, ta bế quan những ngày qua, trong phủ nhưng có dị thường." Phó Vinh Thụy đứng dậy, Thanh âm trầm thấp như ưu cốc tiếng vọng, nửa tháng trước, linh quán phía tây phòng ngự trận pháp có bị xúc động vết tích, nhưng chưa phát hiện người xâm nhập. Hải Nhi đã tăng cường tuần tra. Phó trưởng sinh ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo cách âm kết giới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Thanh âm hắn trầm xuống, Thiên Dương chân nhân đã tiềm nhập phó gia. Phó Vinh Thụy con ngươi hơi co lại, Thiên Âm bộ lạc vị kia giả anh tu sĩ. Không tệ. Phó trưởng sinh đứng chắp tay, ánh trăng tại hắn hình dáng rõ ràng trên mặt bỏ ra sâu cạn không đồng nhất bóng ma, Thiên Dương chân nhân am hiểu ngụy trang, tất đã thay hình đổi dạng chui vào ta phó gia. Mục tiêu của hắn hắn tay trái khẽ vướt cánh tay phải, là Thanh Nhi. Gió đêm được khởi, cuốn lên đỉnh viện lá rụng. Phó Vinh Thụy áo bào không nhúc nhích tí nào, phản phất liền gió đều vòng quanh hắn đi, Hải Nhi lập tức tra rõ tất cả họ khác người. Không đổi. Phó trưởng sinh đưa tay ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, này người tu vi đã đạt giả anh, tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Người âm thầm điều tra, nhất là chú ý cùng phó gia dòng chính tiếp xúc người. Phó Vinh Thụy gật đầu, Hải Nhi minh bạch. Nhớ kỹ, phó trưởng sinh mắt sáng như đuốc, Thiên Dương chân nhân dám đến ta phó gia, dựa vào là giả anh tu vi, ngươi điều tra qua trình bên trong, nhớ lấy xem chừng, an toàn làm chủ, phát hiện manh mối gì, lập tức trở về bẩm, đừng tự tiện hành động. Vâng, phụ thân phó Vĩnh Thụy lần nữa hành lễ, thân ảnh như mực dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Ám đường ở vào phó gia dưới mặt đất 30 chỗ, từ 36 đạo cấm chế phong tỏa, không phải hạch tâm thành viên không được đi vào. Phó Vĩnh Thụy xuyên qua tầng tầng trận pháp, bước vào hồ sơ mật thất lúc, 12 tên ám đường đệ tử đã xếp hàng chờ. Điều ra gần 20 năm tất cả họ khác người gia nhập phó gia ghi chép. Phó Vĩnh Thụy thanh âm băng lãnh, cùng mới tại trước mặt phụ thân bộ dáng tưởng như hai người. Cầm đầu ám đường đệ tử không người nói, "Đường chủ, tổng cộng có 93743 phần hồ sơ." Phó Vĩnh Thụy ánh mắt khẽ nhúc nhích, sàng chọn cùng dòng chính đệ tử có trực tiếp tiếp xúc người. Ngọc giản bay múa, trận pháp vận chuyển. Sau nửa canh giờ, số lượng chợt giảm đến 66. Tiếp tục sàng chọn, Phó Vinh Thụy đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, đưa mắt không quen người, không rõ lai lịch người, tu vi đột nhiên tinh tiến người. Hồ sơ lần nữa giảm bớt, cuối cùng còn lại thập lục phần lơ lửng không trung. Phó Vinh Thụy ánh mắt như lao, từng cái đảo qua. Khi thấy Diệp Thanh Dương ba chữ lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào đây là Phó Vĩnh Tinh mấy năm gần đây tấp nập để cập Diệp đại sư. Kỹ càng báo cáo người này. Phó Vinh Thụy ngón tay điểm nhẹ, kia phần hồ sơ tự động triển khai. Ám đường đệ tử cấp tốc nói, Diệp Thanh Dương, tán tu, mười mấy năm trước bởi vì cứu viện Vĩnh Tinh thiếu gia thoát khốn bị dẫn vào phó gia. Tự xưng đến từ Nam Lương Diệp gia, gia tộc bị cựu địch diệt môn, độc hắn một người đào thoát. Tử phủ trung kỳ tu vi, am hiểu luyện khí, càng tinh long văn đồ vật. Phó Vinh Thụy cười lạnh một tiếng, thật trùng hợp. Hắn chuyển hướng khác một tên đệ tử, cha Nam Lương Diệp gia diệt môn án. Mấy ngày sau, điều tra kết quả bày ở Phó Vinh Thụy trước mặt xác thực, thời gian, địa điểm, thủ pháp toàn bộ ăn khớp. Thậm chí còn may mắn người còn sống xác nhận qua Diệp Thanh Dương thân phận. Tiếp tục tra. Phó Vinh Thụy đem hồ sơ ném về bàn trà, ta phải biết hắn mỗi ngày hành tung, cùng người nào tiếp xúc. Ám đường đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Phó Vinh Thụy một mình đứng tại trong mật thất, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi u ám linh lực, trên không trung phát họa ra Diệp Thanh Dương chân dung. Chân dung bên trong, trung niên văn sĩ ôn tồn lễ độ, mặt mày mỉm cười, nhìn không ra nửa điểm tà tu bộ dáng. Thiên Dương chân nhân. Phó Vinh Thụy nhẹ giọng nỉ non, chân dung đột nhiên bặm mẹo, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Phó trưởng sinh đạp trên ánh trăng xuyên qua phó gia lâm viên, đá xanh đường mòn hai bên linh thực tại trong gió đêm khẽ đung đưa. Nơi xa một tòa tinh xảo viện lạc đèn đuốc không rõ, chính là Vu Linh Nhi tạm cư Tê Hà huyện. Vừa tới cửa sân trước, phó trưởng sinh liền nghe một trận nhẹ nhàng tiếng đàn. Tiếng đàn lúc đứt lúc nối, lộ vẻ đàn tấu người tâm thần không yên. Hắn đẩy cửa vào, chỉ gặp Vu Linh Nhi ngồi một mình trong đình băng ghế đá, một bộ trắng thuần sa y chiếu đến ánh trăng, tinh tế ngón tay treo tại dây đàn trên có chút phát run. Linh Nhi. Phó trưởng sinh nhẹ giọng kêu. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Vu Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, màu xanh đôi mắt bên trong hiện lên kinh hỉ, "Trưởng sinh ca." Nàng đội vàng đứng dậy, bên hông ngân linh thanh thúy rung động, lại tại cất bước lúc chần chờ dừng lại, "Ngươi xuất quan." Phó trưởng sinh chú ý tới nàng vô ý thức thu dọn góc áo động tác, trong lòng mềm nhũn. Ngày xưa Bắc Cương Vu trại cái kia hiên ngang lưu loát thành nữ, bây giờ càng trở nên như vậy cẩn thận nghiêm túc. "Tới nhìn ngươi một chút." Hắn tự nhiên đến gần, phủi nhẹ trên băng ghế đá lá rụng ngồi xuống, tại phó gia còn quen thuộc. Vu Linh Nhi đầu ngón tay vòng quanh dây thắt lưng, gượng cười nói, "Với tỷ tỷ đối ta vô cùng tốt, ngày hôm trước còn mang ta đi nhìn Huệ Châu chợ hoa." Nàng thanh âm dần dần thấp, chỉ là cái gì? Ta như vậy tu vi. Vu Linh Nhi cười khổ mở ra bàn tay, một đạo yếu ớt linh lực tại lòng bàn tay lấp lóe, liền trúc cơ cũng không đến, thực sự. Phó trưởng sinh bỗng nhiên nắm chặt nàng lạnh buốt tay. Vu Linh Nhi khẽ giật mình, chỉ gặp hắn trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, "Ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Mật thất cửa đá chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Vu Linh Nhi bất an nhìn quanh chu vi. Căn này ở vào phó trưởng sinh tẩm điện dưới mặt đất thạch thất bốn vách tường khắc đầy cổ lao phù văn, trung ương một tòa ngọc đài tản ra nhu hòa quan mang. "Trường sinh ca, đây là chữa khỏi ngươi địa phương." Phó trưởng sinh váy dài bung lên, bảy chén nhỏ thanh đồng đang theo thứ tự sáng lên, cấu thành bắt đầu trận hình. Hắn từ trong ngực lấy ra thanh đồng hộp, nắp hộp mở ra trong nháy mắt, cả gian thạch thất đông nhiên tràn ngập sinh cơ. Vu Linh Nhi trừng to mắt, trong hộp xanh biết tinh thể tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng bẹn bẹn hít một hơi tiêu tán linh khí, đình trệ nhiều năm tu vi lại có dấu hiệu buông lỏng. "Đây là thiên phẩm pháp chủng linh vận thông huyền." Phó trưởng sinh thanh âm trầm thấp, thượng cổ đại năng thu thập thiên địa linh vận chỗ ngưng, có thể tái tạo tu sĩ kinh mạch, thậm chí có thể để ngươi đản sinh đặc thù linh thể. Vu Linh Nhi trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem viên kia tinh thể. Dù cho lấy nàng Bắc Cương Vu trại kiến thức, cũng chưa từng nghe nói qua như thế thần vật. Thiên phẩm. Đây chính là trong truyền thuyết phẩm giai. Cái này quá quý giá. Nàng thanh âm phát run, Trường Sinh ca, ta. Phó Trường Sinh đưa tay ngăn lại nàng nói, ngươi vì cứu ta tự hủy căn cơ lúc, có thể từng do dự qua. Vu Linh Nhi lắc đầu. Vậy liền nhận lấy. Phó Trường Sinh ngữ khí không thể nghi ngờ, bất quá hắn khó được lộ ra một tia chần chờ. Phương pháp này loại cần lấy phương pháp song tu độ nhập trong cơ thể ngươi, quá trình cần 7-7-49 ngày, trong lúc đó không chúng tuyển đoạn. Vu Linh Nhi gương mặt phi hồng. Phó Trường Sinh phất tay mật thất mặt đất trải lên một tầng mềm mại linh thảm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu Vu Linh Nhi ngồi tại đối diện, ta sẽ dùng Hoàng Đỉnh đạo thể dẫn đạo ngươi. Vu Linh Nhi hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức. Làm nàng lần nữa mở mắt lúc, đã tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh lực ba động. Phó Trường Sinh hai tay kết ấn, viên kia thiên phẩm pháp chủng lơ lửng tại giữa hai người. Hắn trầm giọng nói, bắt đầu. Trong chốc lát, pháp chủng tách ra chói mắt bích quang, toàn bộ mật thất bị chiếu rọi đến như là phỉ thúy cung điện. Phó Trường Sinh hai tay đẩy về trước, pháp chủng chậm rãi rời về phía Vu Linh Nhi tim, tại tiếp xúc thân thể nàng trong nháy mắt, hóa thành vô số quang điểm dung nhập trong đó. A! Vu Linh Nhi phát ra một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như hải năng lượng xông vào kinh mạch, những nơi đi qua như hàng vạn con kiến cắn xé. Thân thể nàng ngửa ra sau, lại bị Phó Trường Sinh một thanh đỡ lấy. Chịu đựng. Phó Trường Sinh thanh âm trầm ổn, hai tay cùng nàng mười ngón đan sen, đi theo ta linh lực đi. Vu Linh Nhi cắn răng gật đầu, cảm thụ được Phó Trường Sinh truyền đến linh lực như gió xuân ôn hòa, dẫn dắt đến pháp trùng cuồng bạo năng lượng tại trong cơ thể nàng có thứ tự lưu chuyển. Hai cỗ linh lực dần dần giao hòa, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thời gian tại trong tu luyện đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, Vu Linh Nhi đột nhiên phát hiện thống khổ bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là một loại kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác phảng phất khô cạn lòng sông nên đón mưa rào, khô héo linh thảo trùng hoạch sinh cơ. Kinh mạch của nàng đang bị tái tạo. Chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 4, chương 534 ba lần rút thưởng, huyết mạch thức tỉnh, chủ động xuất kích, 4, Phó Trường Sinh cái chán chảy ra mồ hôi dịt, nhưng ánh mắt như cũ kiên định. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vu Linh Nhi biến hóa trong cơ thể những cái kia tại vô pháp chi địa bị hao tổn căn cơ đang bị pháp chủng lực lượng một chút xíu chữa trị, thậm chí so trước kia cứng cáp hơn. Linh Nhi, hắn đột nhiên mở miệng, pháp chủng không chỉ có thể chữa trị ngươi, còn có thể để ngươi đản sinh đặc thù linh thể. Hiện tại buông lỏng tâm thần, tiếp nhận nó. Vu Linh Nhi theo lời mà đi, triệt để bung ra đối linh lực khống chế. Trong chốc lát, trong cơ thể nàng sáng lên vô số quang điểm, như là bầu trời đêm đầy sao. Những này quang điểm dần dần kết nối, tại nàng bên ngoài thân hình thành một bức huyền ảo đồ án. Thời gian từng ngày đi qua, trong tĩnh thất linh khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí ngưng kết thành thể lỏng tại hai người chung quanh lưu chuyển. Đến thứ 21 ngày lúc, Vu Linh Nhi thể nội đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt linh áp, nàng tu vi rốt cục đột phá trúc cơ kỳ. Phó Trường Sinh góc miệng khẽ nhếch, cũng không dám có chút thư giãn. Pháp chủng chi lực mới tiêu hao không đến một nửa, chân chính thuế biến còn tại đằng sau. Thứ 35 ngày, trong tĩnh thất đột nhiên vang lên một tiếng réo rắt phượng minh. Vu Linh Nhi phía sau hiện ra một đạo mơ hồ phượng hoàng hư ảnh, thoáng qua liền mất. Phó Trường Sinh con ngươi hơi co lại, đây là linh thể thức tỉnh địa báo. Thứ 42 ngày, Vu Linh Nhi quanh thân bắt đầu tự hành hấp thu thiên địa linh khí, không còn hoàn toàn ỷ lại Phó Trường Sinh chuyển vận. Nàng sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, thậm chí so thụ thương trước càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ngày thứ 49 giờ tí, trong mật thất linh khí đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy trình độ, hóa thành bảy màu ánh sáng trong không khí lưu chuyển. Vu Linh Nhi lơ lửng giữa không trung, quanh thân lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lấy cái này mênh mông linh lực. Đột nhiên, sau lưng nàng hiện ra một đôi hư ảo hỏa diễm cánh chim, đỏ thẫm như máu, nhưng lại bóng ánh sáng long lanh. Cánh chim nhẹ nhàng vô ở giữa, vô số hỏa tinh phiêu tán, lại tại rơi xuống đất trước hóa thành linh quang biến mất. Đây là Phó Trường Sinh con ngươi hơi co lại, nhận ra cái này trong truyền thuyết linh thể dị tượng. Vu Linh Nhi bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng réo rắt vang lên, thanh âm kia không giống nhân loại, giống như là một loại nào đó thượng cổ thần cầm. Sau lưng nàng trong hư không, một cái to lớn màu đỏ thần điểu hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Thần điểu lông đuôi thon dài, quanh thân quấn quanh lấy vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, hai mắt như hai viên tiêu đốt tinh thần. Chu Tước linh thể. Phó Trường Sinh thoát ra. Bắc Cương Vu tộc truyền thuyết có Chu Tước huyết mạch, không nghĩ tới lại trên người Vu Linh Nhi thức tỉnh. Cái này thiên phẩm pháp chủng hiệu quả, viễn siêu hắn mong muốn. Thân điểu hư ảnh vang lên một tiếng, hóa thành lưu quang không có vào Vu Linh Nhi thiên linh. Trong chốc lát, nàng quanh thân giấy lên hừng hực liệt diễm, ngọn lửa kia đỏ bên trong mang kim, lại không thương tổn nàng mảy may, ngược lại như nước chảy tại nàng bên ngoài thân lưu chuyển. Hỏa diễm dần dần tắt, Vu Linh Nhi chậm rãi rơi xuống đất. Làm nàng mở hai mắt ra lúc, trong mắt lại có hỏa diễm đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Trường Sinh ca, ta. Nàng âm thanh run rẩy, túi đầu chính nhìn xem hai tay. Lòng bàn tay hướng lên, một đoàn đỏ thấm hỏa diễm chống rỗng mà sinh, dịu dàng ngoan ngoãn tại nàng đầu ngón tay nhảy bọn. Phó Trường Sinh thở phào một hơi, 49 ngày tới mọi bẫy quét sạch sành sanh. Hắn nhanh chân tiến lên, nắm chặt Vu Linh Nhi cổ tay dò xét kinh mạch như giang hà rộng lớn cứng cỏi, linh lực bành trướng như hải, tu vi không chỉ có hoàn toàn khôi phục, càng là đạt đến tử phụ trung kỳ. Thành công. Phó Trường Sinh lộ ra nụ cười vui mừng, không chỉ có là chữa trị, còn để ngươi đã thức tỉnh Chu Tước linh thể. Vu Linh Nhi ngây người tại chỗ, màu xanh đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một sợi xích diễm như sợi tơ vờn quanh cánh tay, tâm niệm vừa động, phía sau liền hiện hiện một đôi hỏa diễm cánh chim hư ảnh, liền liền hô hấp ở giữa, đều có nhỏ bé hỏa tinh từ bên môi tiêu tán. Cái này, đây quả thật là ta sao? Nàng thanh âm phát run, đầu ngón tay sờ nhẹ gương mặt, sợ đây hết thảy đều là huyễn mộng. Phó Trường Sinh cười khẽ, thử một chút linh lực của ngươi. Vũ Linh Nhi hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, một cái dài hơn thước hỏa phượng từ nàng lòng bàn tay bay ra, tại trong mật thất xoay quanh một tuần, những nơi đi qua lưu lại hoa mỹ hỏa diễm vi tích. Hỏa phượng cuối cùng rơi vào nàng đầu vai, thân mật cọ sát gương mặt của nàng, mới hóa thành quang điểm tiêu tán. Ta thật khôi phục rồi. Vũ Linh Nhi trong mắt dần dần nổi lên lệ quang, còn trở nên càng mạnh. Phó Trường Sinh gật đầu, Chu Tước linh thể chính là hỏa hệ tứ đại linh thể một trong, không chỉ tu đi tốc độ viễn siêu người bình thường, với hỏa hệ thuật pháp càng có thiên nhiên thân thiện. Ngươi bây giờ, lời còn chưa dứt, Vũ Linh Nhi đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, nước mắt tràn mi mà ra, cảm ơn ngươi không hề từ bỏ ta. Nàng thanh âm nhẹ nào, tại vô pháp chi địa lúc, ta coi là đời này đều. Phó Trường Sinh khẽ vuốt nàng nhu thuận tóc dài, không nói gì. Hắn có thể cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, kia là trùng hoạch tân sinh kích động. Đột nhiên, Vũ Linh Nhi lui ra phía sau một bước, lau khô nước mắt, làm cái để Phó Trường Sinh kinh ngạc động tác. Nàng cắn nát đầu ngón tay, lấy máu tại cái trán vẽ xuống một đạo cổ lão phù văn, sau đó quỳ một chân trên đất, tay phải phủ tâm, lấy máu là thể, lấy hồn làm khế. Vũ Linh Nhi đời này chỉ nghe lệnh Phó Trường Sinh. Nàng ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên kiên định hỏa diễm, đây là Bắc Cương cao nhất huyết thể lễ, từ nay về sau, mệnh của ta chính là của ngươi. Phó Trường Sinh vội vàng dịu nàng bắt đầu, hồ nháo, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Hắn nhíu mày nhìn xem Vũ Linh Nhi cái trán huyết phù, mau đưa cái này thể ước giải. Vũ Linh Nhi lại sán lạn cười một tiếng, khỏe mắt nước mắt nốt rồi tại ánh lửa chiếu rọi phá lệ xinh đẹp, giải không được á. Bắc Cương huyết thể một khi lập xuống, trừ khi thân tử đạo tiêu, nếu không vĩnh viễn không giải trừ. Nàng lịch ngậm nháy mắt mấy cái, cho nên Trường Sinh ngươi cần phải hảo hảo còn sống, không phải ta cũng phải đi theo. Hồ nháo. Phó Trường Sinh lần nữa trách cứ, trong mắt lại nổi lên ấm áp. Hắn đưa tay xóa đi Vũ Linh Nhi cái trán huyết phù, phát hiện kia phù văn đã rót vào làn da, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Vũ Linh Nhi nắm chặt tay của hắn, trong mắt lóe ra tân sinh hào quang, để cho ta cho ngươi xem một chút Chu Tức lực ở năng lực. Không đợi Phó Trường Sinh đáp lại, nàng quanh thân lần nữa giấy lên xích diễm. Hỏa diễm bên trong, thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng lại hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hỏa tước, huỵch cánh bay đến hắn đầu vai, thân mật mổ mổ bành thái của hắn. Hóa hình thuật. Phó Trường Sinh kinh ngạc nói, đây cũng không phải là tử phụ tu sĩ nên có năng lực. Hỏa tước rơi xuống đất, một lần nữa biến trở về Vu Linh Nhi. Gò má nàng phi hồng, hiển nhiên cái này pháp thuật tiêu hao không nhỏ, chỉ có thể duy trì một lát, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có dụng. Nói, nàng lòng bàn tay hướng lên, một đoàn xích diễm dâng lên, trên không trung biến ảo thành các loại hình dạng đao kiếm, phi điểu, thậm chí là một đóa nở rộ hoa sen. Xích diễm linh hỏa, có thể đốt vạn vật lại không thương tổn bản thân. Vu Linh Nhi tiêu ngạo giới thiệu, sau đó lại phô bày mấy loại cơ sở thuật pháp. Tại Chu Tức linh thể ra chỉ dưới, nguyên bản phổ thông hỏa cầu thuật uy lực tăng gấp bội, tốc độ phi hành cũng sắp ba thành không thôi. Nhất khiến Phó Trường Sinh kinh ngạc chính là, Vu Linh Nhi cố ý trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương, kia vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, trong nháy mắt liền vết sẹo đều không có lưu lại. Siêu cường sức hồi phục cũng là Chu Tức linh thể đặc tính một trong. Vũ Linh Nhi trong mắt tràn đầy mừng rỡ, "Trường Sinh ca, ngươi không chỉ có chữa khỏi ta, còn đưa ta so với ban đầu tốt gấp 10 lần, gấp 100 lần thân thể. Đây là ngươi nên được." Phó Trường Sinh ôn nhu nói, "Nếu không phải ngươi tại vô pháp chi địa liệu mình cứu rút, ta chỉ sợ đến nay còn vây ở nơi đó." Vũ Linh Nhi lắc đầu, đột nhiên xích lại gần tại hắn gương mặt khẽ hôn một cái, "Tóm lại, cảm ơn ngươi." Nàng đỏ mặt thối lui. Phó Trường Sinh sững sờ, lập tức mỉm cười, "Linh Nhi, ngươi linh thể tốt nhất đừng gặp người." Vũ Linh Nhi gật đầu, hai tay kết ấn, quanh thân linh quang lưu chuyển, một lát sau, kia lối dễ thấy hỏa diễm cánh chim hư ảnh dần dần biến mất, trong mắt hỏa văn cũng biến mất không thấy gì nữa. "Trường Sinh, vậy ta tiến về Ngọc Lâm phủ hỗ trợ xây dựng Bắc Lâm quận biên cảnh thành phòng." Vũ Linh Nhi cảm thấy mình cũng nên là phó gia làm chút gì, không phải quá thẹn với Trường Sinh ca quà tặng. Tốt, Phó Trường Sinh khẽ gật đầu, hắn cũng có chính sự phải bận rộn. Phó gia chính đường bên trong, đàn hương lượn lờ. Phó Trường Sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay nhẹ vô về thanh giao ngọc bội, ánh mắt rơi vào vừa mới trình lên thập lục mai ngọc giản bên trên. Mỗi một mai ngọc giản đều ghi chép một tên khả nghi họ khác người kỹ càng tình báo, từ ám đường đệ tử hao phí mấy tháng thời gian siêu tập thu dọn mà thành. "Phụ thân, đây là sàng chọn ra 16 người." Phó Vinh Thụy hắc bảo rủ xuống đất, thanh âm như hàn đầm lạnh triệt, trong đó 7 người cùng lĩnh tự bối dòng chính có mật thiết vắng lai, 4 người từng xuất nhập gia tộc trọng địa, còn thừa 5 người thì đến lịch còn nghi vấn. Phó Trường Sinh khẽ bước cằm, thân thức đảo qua ngọc giản. Khi thấy thứ 3 mai ngọc giản trên diệp thanh dương 3 chữ lúc, ngón tay hắn một trận. "Người này cùng Vĩnh Tinh quen biết bao lâu?" "Hồi phụ thân, 12 năm 07 tháng." Phó Vinh Thụy không chút nghĩ ngợi đáp, "Vĩnh Tinh bên ngoài lịch luyện gặp nạn, bị người này cứu, sau đó liền thường xuyên qua lại." "12 năm." Phó Trường Sinh lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ. 12 năm đầy đủ để một người xa lạ biến thành bạn tri kỷ hảo hữu, cũng đầy đủ để một cái lòng dạ khó lường người chôn xuống chí mạng cả bấy. Phó Vinh Thụy phát giác được phụ thân cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói, "Người này tự xưng Nam Lương Diệp gia trẻ mồ côi, tinh thông luyện khí, nhất là am hiểu long văn đồ vật. Vĩnh Tinh năm gần đây luyện khí tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, hơn phân nửa nhờ vào chỉ điểm của hắn." "Ồ." Phó Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn mưu đồ gì? "Đây chính là chỗ khả nghi." Phó Vinh Thụy thanh âm lạnh hơn, "12 năm qua, người này chưa hề chủ động yêu cầu qua bất luận cái gì thù lao, thậm chí liền Vĩnh Tinh đưa tặng tạ lễ cũng phần lớn từ chối nhã nhặn. Chỉ ở 3 năm trước đây tiếp thụ qua một cái lò luyện khí, giá trị không hơn 100 khối linh thạch." Phó Trường Sinh đầu ngón tay tiếng đánh đột nhiên dừng lại. "Không cầu hồi báo thiện ý, thường thường cất giấu càng lớn mưu đồ đây là tu chân giới tuyên cổ bất biến chân lý. Vĩnh Tinh đối với người này thái độ như thế nào? Coi như sư trưởng. Phó Vĩnh Thụy hơi chút dừng lại, lại bổ sung, thậm chí so với phụ thân thân cận hơn. Vĩnh Tinh đơn thuần, dễ thụ che đậy. Phó trưởng sinh thanh âm trầm thấp, nhưng cái này Diệp Thanh Dương như thật có toán tính, thời gian 12 năm không khỏi quá dài chút. Phó Vĩnh Thụy từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen ngọc giản, hài nhi sửa sang lại người này 12 năm qua cùng Vĩnh Tinh tất cả tiếp xúc ghi chép. Trước 8 năm gần giới hạn trong luyện khí giao lưu, gần 4 năm lại bắt đầu vô tình hay cố ý nghe ngóng gia tộc bí sự, nhất là liên quan tới phụ thân bản mệnh linh thú nghe đồn. Phó trưởng sinh trong mắt hàn quang chợt hiện, Thiên Dương chân nhân chui vào phó gia, là đúng là hắn thanh giao. Tiếp tục giám thị, không muốn đánh cỏ động rắn. Phó trưởng sinh trầm giọng nói, mặt khác, sắp xếp người một lần nữa điều tra Nam Lương Diệp gia diệt môn án, ta phải biết mỗi một chi tiết nhỏ. Phụ thân là hoài nghi. Thiên Dương chân nhân am hiểu nhất ngụy trang. Phó trưởng sinh cười lạnh một tiếng, 230 năm trước thảm án diệt môn, vừa vặn cho hắn cung cấp hoàn mỹ ngụy trang thân phận. Phó Vĩnh Thụy trong mắt lóe lên một tia sắc ý, muốn hay không trước tiên đem Vĩnh Tinh cách rời đi. Phó trưởng sinh lắc đầu, Vĩnh Tinh đã không phải hài đồng, cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn trầm ngâm một lát, huống hồ như người này thật sự là Thiên Dương chân nhân, đánh cổ động rắn ngược lại không đẹp. Bất quá bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích, Vĩnh Thụy, ngươi giúp ta lại làm một chuyện. Phó trưởng sinh nhanh chóng truyền âm vài câu, Phó Vĩnh Thụy nghe vậy, một mặt lo lắng, bất quá vẫn là chắp tay nói, hài nhi cái này đi làm chương 535 đất phong xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch, 1, chương 535 đất phong xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch, 1, Ngọc Lâm phủ, Bắc Lâm quận. Nguy nga nghị sự đại điện bên trong, đàn hương lượn lờ, hơn 10 vị trận pháp sư, công tượng, phủ quận trưởng quan viên phân loại hai bên, thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong điện, to lớn xa bản trên quang ảnh lưu chuyển, hiện ra lấy Bắc Lâm quận vạn dặm cương vực hơi co lại hình dạng mặt đất, núi non sông ngòi, linh mạch xu thế đều có thể thấy rõ ràng. Thiên Âm tiên tử một bộ trắng thuần váy dài, tóc đen kéo cao, đầu ngón tay điểm nhẹ xa bản biên giới, từng đạo linh văn tùy theo sáng lên, phát họa ra bước đầu phòng ngự trận pháp hình thức ban đầu. Nàng lông mày cau lại, giống như đang trầm tư, chợt nghe ngoài điện thị vệ cao giọng truyền báo Vu Linh Nhi đến. Đầu ngón tay run lên, linh văn có chút vằn mèo. Thiên Âm tiên tử ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp chỗ cửa điện, một đạo tinh tế thân ảnh cất bước mà vào. Vu Linh Nhi hôm nay không ngày xưa kia thân hắc vu phục sức, ngược lại đổi một bộ màu xanh đậm phó gia khách khanh trường bào, và áo thêu lên tơ bạc trật văn, nổi bật lên nàng màu da như tuyết. Cặp kia đã từng ảm đạm con ngươi bây giờ sáng tỏ như sao. Lúc hành động, bên hông một chuỗi cốt linh nhẹ văng lên, thanh thúy lại không hiện yêu dị, ngược lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh tự tin. Tứ giai trận pháp sư Vu Linh Nhi, phụ phó gia chủ chi mệnh, tham dự Bắc Lâm quận thành phòng thiết kế. Nàng thanh âm thanh lãnh, nhưng từng chữ rõ ràng. Trong điện có chút tiến tĩnh. Thiên Âm tiên tử mấp máy môi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo thêu lên Đông Hoang bộ lạc đường vân, thấp giọng nói, một cái mới vừa vào phó gia không lâu ngoại nhân, liền tham dự bực này sự việc cần giải quyết. Giọng nói tuy nhẹ, lại đủ để cho bên cạnh mấy vị trận pháp sư nghe thấy. Có mặt người lộ đồng ý, cũng có người nhíu mày không nói. Để cho nàng đi vào. Chủ vị phía trên, Phó Vĩnh Tiên một bộ màu đỏ tía trường bào, trong tóc châm vàng chiếu sáng rạng rỡ, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, Vu Linh Nhi là phụ thân tự mình mang về người, phụ thân nói qua, đợi nàng muốn như người nhà. Lời vừa nói ra, mãn tọa giai kinh. Như người nhà đồng dạng cái này năm chữ tại phó gia phân lượng cực nặng. Phó trưởng sinh tính cách lạnh lùng, trừ Liễu Mi Trinh cùng Phó Vĩnh yêu mẫu nữ, cực ít có người có thể bị hắn chân chính coi là người nhà. Bây giờ lại đối một cái ngoại tộc nữ tử coi trọng như thế. Thiên Âm tiên tử con ngươi hơi co lại, được giống như là bị cái gì hung hăng đụng một cái. Nàng vô ý thức nắm chặt trong tay áo ngọc giản, ở trong đó khắc lục lấy nàng hao phí mấy chục năm thôi diễn cửu âm chấn ma trận vốn là muốn tại hôm nay rực rỡ hào quang. Có thể giờ phút này, tâm tư của nàng lại toàn loạn. Chẳng lẽ gia chủ cố ý nạp nàng là thứ ba vị phu nhân? Ý nghĩ này như rắn độc chui vào não hải, Thiên Âm tiên tử hô hấp hơi dừng lại. Nàng nhịn không được nhìn về phía Vu Linh Nhi tuổi trẻ, sạch sẽ, chưa từng bị làm bẩn qua dị tộc thiếu nữ, còn có kia một thân liền phó trưởng sinh đều gọi tán vu trận thiên phú. Mà chính mình đâu? Từng bị Tiên Lang tù trưởng cầm tù hơn 10 năm, tuy được phó trưởng sinh cứu rút, lại sớm đã. Móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nàng lại cảm giác không thấy đau. Thiên Âm sư tỷ, bên cạnh một vị trận pháp sư nhỏ giọng nhắc nhở, nên ngài giảng giải cửu âm trận bố cục. Thiên Âm tiên tử đỗng nhiên hoàn hồn, cố đè xuống trong lòng gợn sóng, chậm rãi đi hướng xa bàn. Bắc Lâm quận tiếp giáp vạn trướng trạch độc trùng vu cổ hành hành, bình thường phòng ngự trận pháp khó mà ngăn cản. Thiên Âm tiên tử đầu ngón tay quét nhẹ, xa bàn nổi lên hiện ra chín đạo sóng âm trạng màu vàng kim đường vân, cửu âm chấn ma trận có thể mượn thiên địa linh âm gột rửa tà ma, nhất là khắc chế trùng cổ. Nàng giảng giải đến cẩn thận, nhưng dù sao cảm thấy có một đạo ánh mắt rơi vào trên lưng mình là Vu Linh Nhi. Quả nhiên, đợi nàng vừa dứt lời, Vu Linh Nhi liền tiến lên một bước, trận này tinh diệu, nhưng có một chỗ hai hoàng ẩm. Cổ tay nàng lật một cái, một viên cốt linh rơi vào xa bản nơi nào đó, lập tức kia phiến màu vàng kim âm văn như gặp thiên địch vặn bẹo tán loạn. Vạn trướng trạch bên trong vệ linh cổ có thể thôn vệ sóng âm, như gặp cổ triều, trận này ngược lại sẽ trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Vu Linh Nhi thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ như lao. Trong điện xôn xao, Thiên Âm tiên tử sắc mặt trắng nhợt, nàng xác thực không có cân nhắc đến điểm ấy. Đông Hoang bộ lạc mặc dù cũng có cổ thuật, nhưng còn xa không bằng Bắc Cương quỷ quyệt. Vậy theo Vu đạo hữu góc nhìn, quân trưởng trầm giọng hỏi. Vu Linh Nhi không chút hoang mang, từ trong ngực lấy ra một quyển gia thú đồ triển khai, rõ ràng là một tòa dung hợp vu trại đồ đằng hợp lại đại trận. Hắc Vu trại vạn cổ tịch dịch trận có thể ngăn cách độc trùng, nếu có thể cùng ta cải tiến tứ tượng trấn nhạc trận khảm bộ, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, gia thú đồ trên trận văn lại như vật sống lưu động bắt đầu, cuối cùng hóa thành một đạo xanh đen xen lẫn màn sáng, đem toàn bộ Bắc Lâm quận mô hình bao phủ trong đó. Tốt một cái trận trong trận. Phó Vinh Yêu hai mắt tỏa sáng, phụ thân quả nhiên không nhìn lầm người. Câu nói này giống một cây gai, hung hăng vào Thiên Âm tiên tử trong lòng. Nàng đột nhiên mở miệng, khảm bộ trận pháp tiêu hao linh thạch chính là đơn trận cấp 3, Bắc Lâm quận chỉ sợ không đủ sức. Dùng cái này. Vũ Linh Nhi từ bên hông lấy ra một cái bình uống, xúc lên về sau, bên trong đúng là mấy chục cái bóng ánh sáng long lanh ngọc tằm, Bắc Cương linh ngọc tằm tơ nhả ra có thể thay thế ba thành linh thạch, lại bọn chúng lấy chướng khí làm thức ăn, đặt ở trận nhãn châu ngược lại có thể tịnh hóa hoàn cảnh. Tuyệt sát. Thiên Âm tiên tử rốt cuộc nói không nên lời phản bác. Nàng kinh ngạc nhìn xem cái kia chậm rãi mà nói thiếu nữ, đột nhiên cảm giác được vô cùng lạ lẫm, đây là trước đây cái kia co lại sau lưng Phó Trường Sinh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên vu nữ sao? Nghị sự kết thúc về sau, hoàng hôn đã chìm. Thiên Âm tiên tử một mình đứng tại hành lang dưới, nhìn qua nơi xa Vu Linh Nhi bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh bóng lưng, trong tay ngọc giản răng rắc một tiếng vỡ ra một đạo tế văn. Thiên Âm đạo hữu. Sau lưng chuyển đến ôn hòa giọng nữ. Phó Vinh Yêu không biết đi khi nào đi qua, đưa cho nàng một chiếc an thần trà, hôm nay vất vả ngươi. Thiếu gia chủ nói quá lời. Thiên Âm tiên tử miễn cưỡng cười một tiếng. Là ta học nghệ không tinh. Không, là Vu Linh Nhi hiểu rất rõ Bắc Cương. Phó Vinh Yêu nhìn về phía nơi xa, phụ thân nói qua, chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp? Thiên Âm tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, thiếu gia chủ, Vu Linh Nhi nàng, thật sẽ trở thành thứ ba vị chủ mẫu sao? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Phó Vinh Yêu cười như không cười nhìn nàng một cái, ngươi rất để ý. Ta, Thiên Âm đạo hữu. Phó Vinh Yêu than nhẹ, phụ thân đợi ngươi như thế nào? Gia chủ cứu ta tính mạng, ban thưởng ta công pháp, ân cùng tái tạo. Kia cùng cái khác bị hắn đã cứu người so sánh đâu. Thiên Âm tiên tử khẽ giật mình. Đúng vậy à, Phó Trường Sinh đã cứu người sao mà nhiều, có thể trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị kia, ai lại chân chính đi vào qua trong lòng của người kia. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình đi. Phó Vinh Tiên quay người rời đi, phụ thân ghét nhất chính là ý nghĩ sang bậy. Gió đêm phất qua, Thiên Âm tiên tử đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run. Cùng lúc đó, Vũ Linh Nhi hình như có nhận thấy, trở về nhìn một cái. Bắc Lâm quận, vạn trướng trạch biên giới. Mấy ngàn tên công tượng, trận pháp sư, phù sư, phụ trận sư tại bát ngát trên cánh đồng hoang bận rộn, to lớn đá xanh bị phù văn đao khắc tạo hình thành trận cơ, linh mục dựng tháp quan sát đơn giản hình thức ban đầu, từng đạo trận kỳ cắm ở dự định phương vị, trong gió bay phất phới. Vũ Linh Nhi đứng tại lâm thời dựng trên đài cao, cầm trong tay ra thú trận đồ, ánh mắt trầm tĩnh. Phía sau nàng đứng đấy hơn 10 tên phó gia trận pháp sư, đều nín hơi ngưng thần chờ đợi chỉ lệnh. Khởi trận. Nàng đầu ngón tay bắn ra, một viên cốt linh bay về phía giữa không trung, thanh thúy tiếng chuông đẩy ra, trên mặt đất trận cơ tùy theo sáng lên lũ ánh sáng xanh mang. Ông đại địa khẽ run, một đạo bình chướng vô hình từ địa mạch dâng lên, như nước chảy hướng chu vi lan tràn, cuối cùng tại ngoài trăm dặm hình thành một đạo hình cung màn sáng, đem vạn chướng trạch độc chướng ngăn cách bên ngoài. Vạn cổ tịch dịch trận xong rồi, có trận pháp sư kích động hô. Chương 535 đất phong xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch 2, chương 535 đất phong xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch 2. Vu Linh Nhi lại chưa buông lỏng, nàng chuyển hướng khác một bên, đưa tay vung lên, khảm bộ tứ tượng trấn nhạc trận lấy linh ngọc tầm lầm dẫn, cấu kết địa mạch. Sớm đã chuẩn bị xong đám thợ thủ công cấp tốc hành động, đem điêu khắc tứ tượng thần thú trận bia vùi sâu vào chỉ định vị trí. Vũ Linh Nhi tự mình đem linh ngọc tầm cất đặt ở trung ương trận nhãn, những cái kia bóng ánh sáng long lanh tiểu trùng vừa mới rơi xuống đất, liền phun ra nhỏ như sợi tóc linh tơ, thuận trận văn du tẩu, đem hai tòa đại trận hoàn mỹ dính liền. Vâng. Thiên địa linh khí đông nhiên hội tụ, xanh đen xen lẫn màn sáng nổi lên hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh, tứ tượng trấn thủ, vạn tà bất xâm. Phó Vinh Yêu khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thiên Âm tiên tử đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn qua Vu Linh Nhi chỉ huy đám người bảy trận thân ảnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông tiêu ngọc. Sư tỷ, ngài cửu âm trận dù chưa dùng cho chủ thành phòng, nhưng thiếu chủ nói có thể tại nội thành bố trí, dùng cho dự cảnh cùng đưa tin. Một tên trận pháp sư cung kính nói. Thiên Âm tiên tử nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt lại chưa rời. Nàng không thể không thừa nhận, Vu Linh Nhi trận pháp xác thực càng thích hợp Bắc Lâm quận. Nhưng càng là như thế, trong nội tâm nàng kia cô tích tụ chi khí liền càng phát ra dày đặc. Nghe nói Vu cô nương gần đây tại nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới trận bàn, có thể đem linh ngọc tơ tầm cùng phù văn kết hợp, diện rộng hạ thấp trận pháp tiêu hao. Kia trận pháp sư tiếp tục nói, như thành công, có lẽ có thể mở rộng đến cái khác quận. Đủ rồi. Thiên Âm tiên tử lạnh giọng đánh gãy, làm tốt chính mình sự tình. Trận pháp sư câm như hàn thiền, vội vàng lui ra. Gió đêm hơi lạnh, Thiên Âm tiên tử một mình đứng ở tường thành, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên màu máu ngọc giản. Đây là nàng ngày hôm trước từ một tên thần bí tu sĩ trong tay bắt được, bên trong ghi lại một môn cấm kỵ âm thuật. Đã chính độ không sánh bằng nàng đầu ngón tay dùng sức, ngọc giản có chút nóng lên, vậy liền mở ra lối riêng đi. Huệ Châu phủ, gia chủ phủ. Ánh chiều tà le lói, mái hiên trung đồng tại gió đêm bên trong nhẹ vang lên, dưới ánh nến, phản chiếu trên bàn trà tấu chữ viết lúc sáng lúc tối. Phó Trường Sinh tính tọa phía trước cửa sổ, đầu ngón tay vuốt ve Bắc Lâm quận đưa tới ngọc giản, hai đầu lông mày ngưng một tia trầm tư. Linh Nhi cô nương tiến triển, ngược lại là so dự đoán thuận lợi. Một đạo thanh âm ôn nhuận từ phía sau bình phong truyền đến. Vu Thanh Như tay nâng thanh từ chén trà, đi lại nhẹ nhàng đến gần, trắng thuần tay áo phất qua mặt đất, chưa nhiễm trần thế. Nàng đem chén trà nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, cháo bột xanh biếc, mở miệng trong hơi nóng nổi một mảnh lá linh trà, chậm rãi ra ra. Phó Trường Sinh ngước mắt, tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay cùng nàng có chút vừa chạm liền tách ra. Bắc Lâm quận thành phòng đã thành, chứng khí lui tán, linh điển sơ khẩn, tiến độ xác thực vượt qua mong muốn. Vu Thanh Như tại hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt rơi vào kia mai ngọc giản bên trên, bên môi ngậm lấy một vòng cười yếu ớt. Vu cô nương trận pháp thiên phú, coi là thật hiếm thấy. Ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể đem hắc vu bí thuật cùng chính thống trận đạo tương dung, trong tộc trận pháp sư vô cùng đối nàng lau mắt mà nhìn. Phó Trường Sinh uống một hớp trà, hương trà mát lạnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác linh thần hiệu quả. Hắn nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi tựa hồ đối với nàng có chút thưởng thức. Nhân tài khó được, huống chi. Vu Thanh Như dừng một chút, ý cười càng sâu, vẫn là phu quân tự mình mang về người. Phó Trường Sinh thần sắc chưa biến, chỉ là đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng một gõ. Phó gia cần có thể làm việc người, chỉ là người làm việc. Vu Thanh Như sóng mắt lưu chuyển, ngựa khí nhẹ nhàng, lại mang theo một tia như có như không thăm dò. Trong phòng ánh nến đột nhiên nhoáng một cái, Phó Trường Sinh ánh mắt đột nhiên sắc bén, như hàn đầm ánh trăng, thanh lãnh mà sâu không thấy đáy. Vu Thanh Như lại không tránh không né, vẫn như cũ mỉm cười nhìn qua hắn, phảng phất chỉ là chuyện phiếm việc nhà. Nửa ngày, Phó Trường Sinh bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, "Thanh Như, ngươi hy vọng ta trả lời như thế nào?" Vu Thanh Như ánh mắt hơi đổi, nói khẽ, "Vu Linh Nhi dù sao cũng là Bắc Cương Hắc Vu trại xuất thân, bây giờ tại Phó gia như thế thụ trọng dụng, thiếp thân lo lắng." "Lo lắng cái gì?" Phó Trường Sinh buông xuống chén trà, mắt sáng như bốc. "Lôi gia từ trước đến nay cùng chúng ta không hòa thuận." Vu Thanh Như thanh âm càng nhẹ, "Nếu bọn họ mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói chúng ta Phó gia cấu kết Bắc Cương Vu tộc." Phó Trường Sinh biến sắc, ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh. Ánh đến chiếu rọi, gò má của hắn đường cong lộ ra phá lệ lạnh lẽo cứng rắn. "Theo ý kiến của ngươi?" Vu Thanh Như hít sâu một hơi, "Không bằng trực tiếp nên Linh Nhi cô nương vào cửa." Thành Phó gia người, người bên ngoài tự nhiên không lời nào để nói. Trong phòng nhất thời lặng im. Ngoài cửa sổ truyền đến trùng đêm khét đều, nổi bật lên cái này yên tĩnh càng thêm thâm trầm. Phó Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, việc này không nổi. "Phu quân, Mi Trinh còn tại bế quan." Phó Trường Sinh đánh gãy nàng, thanh âm tuy nhỏ nhưng không để hoài nghi, bực này ra sự, cần đợi nàng xuất quan thương nghị. Vu Thanh Như mấp máy môi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng đứng dậy đi đến Phó Trường Sinh bên cạnh thân, nói khẽ, "Thiếp thân minh bạch, chỉ là lo lắng đêm dài lắm mộng." Phó Trường Sinh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa một chút, "Ta biết ngươi là vì Phó gia suy nghĩ." Hắn đưa tay khẽ vuốt qua Vu Thanh Như lọn tóc, nhưng việc này liên quan đến Linh Nhi trung thân, cũng cần hỏi qua chính nàng ý tứ. Vu Thanh Như trong mắt, Trường Tiệp ở trên mặt bỏ ra một mảnh bóng râm, phu quân suy tính được chu toàn. Phó Trường Sinh cái này thời điểm nào có cưới vợ tâm tư. Hắn lưới đã gân xuống dưới, hiện tại liền chờ Thiên Dương chân nhân mắc câu. Các loại Vu Thanh Như ly khai, Phó Trường Sinh ngược lại cho vừa mới xuất quan Phó Vĩnh Tinh gửi đi một chương đưa tin phủ. Nửa chén trà nhỏ sau, "Phu thân." Âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến. Phó Trường Sinh quay người, trông thấy Phó Vĩnh Tinh đứng tại ngưỡng cửa chỗ, một thân xanh nhạt trưởng sam nổi bật lên thân hình con dài. Đứa nhỏ này mặt mày cực kỳ giống hắn mẫu thân, chỉ có cặp kia ánh mắt sáng ngời theo chính mình. "Vào đi." Phó Trường Sinh chỉ bàn trà đối diện bộ đoàn, "Ngồi." Phó Vĩnh Tinh có chút câu nệ ngồi xổm hạ xuống. Từ khi hắn sau khi thành niên, phụ thân rất ít đơn độc triệu kiến. Trên bàn trà bày biện một bộ thanh từ đồ uống trà, nước trà còn ấm, hiển nhiên phụ thân sớm có chuẩn bị. Tử phủ cảnh giới vững chắc sao? Phó Trường Sinh châm chén linh trà đẩy đi qua. Nhờ có phụ thân ban cho tử tâm đan đã vững chắc. Phó Vĩnh Tinh hai tay tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay tại chén bích nhẹ nhàng nuốt ve, chỉ là cái gì? Luyện khí lúc linh lực vận chuyển luôn có chút vướng víu. Phó Vĩnh Tinh do dự nói, đặc biệt là tại khắc họa Long Văn lúc. Phó Trường Sinh ánh mắt chớp lên. Long Văn? Như thế dẫn xuất chủ đề tốt cơ hội. Long chính là thiên địa linh vận, khắc họa Long Văn cần lĩnh hội hắn thần vận. Phó Trường Sinh đầu ngón tay tại trong hư không phát họa, một đạo màu xanh long ảnh trống rông hiện hiện, vẩy và móng bay lên, ngươi nhìn, cái này một bút muốn như dao long xuất hải, khí thế không thể đoạn. Phó Vĩnh Tinh nhìn nhập thần, không tự giác theo sát khoa tay bắt đầu. Hai cha con một cái dạy một cái học, thư phòng nội khí phân dần dần hòa hợp. Nói đến, Phó Trường Sinh giống như vô ý nhắc lên, ngươi bị kia Diệp Tiền Bối không phải am hiểu long văn đồ vật. Hắn không có chỉ điểm qua ngươi. Nâng lên Diệp Tiền Bối, Phó Vĩnh Tinh con mắt lập tức phát sáng lên, Diệp Tiền Bối dạy qua ta một loại du long bút pháp nói là nam lương bí truyền, hắn đột nhiên ý thức được thất thố, đội vàng thu liễm thần sắc, bất quá tự nhiên so không lên phụ thân chính thống hình rồng. Phó Trường Sinh nâng chén trà lên che giấu khóe miệng cười lạnh. Nam lương bí truyền, thiên âm bộ lạc trò xiết còn tạm được. Vị này Diệp đại sư Phó Trường Sinh chậm rãi uống lấy linh trà, cùng ngươi quen biết bao lâu? 12 năm. Phó Vĩnh Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời, trong mắt hiện hiện hoài niệm chi sắc, năm đó ta tại Lạc Phượng Pha gặp nạn, nếu không phải Diệp Tiền Bối cứu giúp, hắn đợi ngươi như thế nào? Chương 535 đất phong xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch 3, chương 535 đất phong xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch 3, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Phó Vĩnh Tinh ngữ khí chân thành tha thiết, ta luyện khí gặp được bình cảnh lúc, hắn luôn luôn không sợ người khác làm phiền chỉ điểm, ta tu vi đỉnh trễ lúc, hắn cũng là kiên nhận thay ta giải hoặc. Phó Trường Sinh tay cầm ly có chút siết chặt. Khá lắm Thiên Dương chân nhân, ngược lại là hiểu được công tâm là thượng sách. Hắn có thể từng hướng ngươi yêu cầu qua cái gì? Phó Vĩnh Tinh lắc đầu, chưa hề. Ngược lại là hài nhi mấy lần nghĩ lễ vật đáp tạ, hắn đều từ chối nhã nhặn. Chỉ có một lần nhận lấy một tòa lò luyện khí, hay là bởi vì ta nói là tự tay chế tạo. Phó Trường Sinh buông xuống chén trà, đồ sứ cùng một cán chạm nhau, phát ra rất nhỏ cạch tấm thanh. 12 năm không màng hồi báo, hoặc là thành tâm đối đãi, hoặc là toan tính quá lớn. Phụ thân vì sao đột nhiên hỏi Diệp Tiền Bối? Phó Vĩnh Tinh nghi ngờ nói. Phó Trường Sinh than nhẹ một tiếng, cánh tay trái ống tay áo không gió mà bay kia là thanh dao cảm ứng được tâm tình của hắn tại sao động. Vì phụ thanh dao gần đây nhiễm phải bệnh, lân phiến chóc ra, tinh thần bị bại. Đang muốn tìm cái hiểu dục thú chi thuật người tài ba nhìn xem. Diệp tiên bối tinh thông đạo này. Phó Vinh Tinh kích động ngồi dậy, hắn từng tại Nam Lương thuần dưỡng qua giao long. Hải Nhi cái này đi mời hắn. Nhìn xem Nhi tử vội vàng bóng lưng rời đi, Phó Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe. Mồi câu đã hạ, liền chờ con cá mắc câu rồi. Phó gia huyền thượng lệnh sớm tại mấy tháng trước liền gián tiếp tại Huệ Châu phủ các đại phường thị. Gia chủ bản mệnh linh thú thanh giao nhiễm tật, cầu năng nhân dị sĩ trị liệu. Nếu có hiệu, thường linh thạch bạc hỏa, ngàn năm linh dược bạc cây. Tin tức như dã hỏa lan tràn. Trà lâu tiểu quán bên trong, các tu sĩ nghị luận ở Mỹ nghe nói kia thanh giao đã nguy cơ sớm tối. Ta biểu huynh tại phó gia người hầu, nói trông thấy lân phiến đều phiếm hắc. Không phải là chúng cái gì kỳ độc. Thành Nam một chỗ yên lặng viện lạc bên trong, dùng tên giả Diệp Thanh Dương Thiên Dương chân nhân bóp nát trong tay chén trà. Nóng hổi nước trà ở tại trên tay, hắn lại toàn vẹn chưa phát giác. Chân Long huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tham lam và mang, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế. Thật trùng hợp, xảo đến làm cho hắn sinh nghi. Hắn trong tay háo một viên hình rồng ngọc phù ngay tại có chút nóng lên, đây là Vạn Long Nguyên ban cho cảm ứng phù, chỉ có gặp được Chân Long huyết mạch mới có chỗ phản ứng. Phó Trường Sinh, ngươi đến tụt cùng đang chơi trò xiết gì? Sau đó thời gian, Thiên Dương chân nhân biểu hiện được dị thường cẩn thận. Hắn đầu tiên là âm thầm đón mua phó ra mấy cái phụ trách chăm sóc linh thú tạp dịch, kỹ càng hỏi thăm thanh giao triệu chứng. Lân phiến biến thành màu đen. Đúng, từng mảnh hướng xuống rơi. Nhưng có cái gì dị thường cử động, luôn luôn nôn nóng bất an, trong đêm còn có thể nghe thấy gầm nhẹ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để Thiên Dương chân nhân mừng thầm trong lòng. Những bệnh trạng này cùng cổ tịch ghi lại giao long lột xác thành chân long điểm báo sao mà tương tự. Là bảo đảm và toàn, hắn lại mạo hiểm dùng thần thức dò xét phó ra hậu viện. Mặc dù bị trận pháp cản trở hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể cảm giác được một cỗ suy yếu lại tinh thuần long khí. Nhất làm cho hắn vững tin chính là, trong ngực cảm ứng ngọc phù phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bỏng đến hắn ngực đau nhức. Loại phản ứng này, chỉ có chân chính long tộc huyết mạch mới có thể dẫn phát. Xem ra cũng không phải là Phó Trường Sinh trêu đùa cho xiếc. Thiên Dương chân nhân rốt cuộc quyết định, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Phó Trường Sinh, ngươi thanh giao ta muốn định. Diệp tiên bối, mời tới bên này." Phó Vinh Tinh cao hứng bừng bừng dẫn Thiên Dương chân nhân xuyên qua phó gia trùng điệp biệt lạc. Thời gian đầu hạ, trong đình viện linh hoa nở rộ, hương khí mùi thơm nồng ngạt, nhưng hắn hoàn toàn không lòng dạ nào thưởng thức. Phụ thân khó được mời người trị liệu thanh giao, nhất định là bệnh cũng không nhẹ. Phó Vinh Tinh vừa đi vừa giải thích, tiền bối dục thú thuật tại Huệ Châu phủ số 1, nhất định có thể tay đến bệnh trừ. Thiên Dương chân nhân mặt mỉm cười, kỳ thực mỗi một bước đều đang quan sát chu vi. Phó gia không hổ là muôn đời nhà, đình đài lầu các ở giữa giấu giếm huyền cơ, một ngọn cây cọn cỏ đều có thể giấu giếm trận pháp. Vinh Tinh a, hắn ra vẻ lo lắng hỏi, lệnh tôn thanh giao ra sao triệu chứng? Nghe nói là lân phiến chóc ra, tinh thần bị bại. Phó Vinh Tinh không nghi ngờ gì, phụ thân ngày thường thương nhất thanh nhi, đoạn này thời gian mặt ủ mày chau. Thiên Dương chân nhân mừng thầm trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghe giống như là thuế vảy chứng cần mau chóng trị liệu. Chuyển qua một đạo hành lang, phía trước chính là gia chủ viện lạc. Thiên Dương chân nhân đột nhiên bước chân hơi ngừng lại quá an tĩnh, liền côn trùng kêu vàng chi gọi đều không có, an tĩnh quỷ dị. Tiền bối, Phó Vinh Tinh trở về nghi ngờ nói, không có gì. Thiên Dương chân nhân cố tự chấn định, cảm ứng ngọc phù trong ngực bỏng đến kinh người, chân long huyết mạch đang ở trước mắt, hắn không thể thất bại trong căng thức. Hai người vừa bước vào hậu viện sát na, chợt nghe quát lạnh một tiếng, chợt lên. 72 đạo kim quang phóng lên tận trời, xen lẫn thành một tấm vong lớn đem toàn bộ hậu viện bao phủ. Thiên Dương chân nhân con người đột nhiên co lại, chỉ gặp Phó Trường Sinh chắp tay đứng ở trên núi giả, đâu còn có nửa phần thần sắc lo lắng. Phụ thân, đây là Phó Vĩnh Tinh mở miệng từ phương. Tinh Nhi, nhìn xem ngươi vị này chi kỷ bộ mặt thật đi. Phó Trường Sinh cười lạnh. Thiên Dương chân nhân biết rõ trùng kế, lại vẫn làm cuối cùng dãy rủa, Phó gia chủ đây là ý gì? Diệp Mỗ chỉ là. Thiên Dương chân nhân. Phó Trường Sinh quát chói tai đánh gãy, thanh âm như lôi đình nổ vang, 12 năm, ngươi cái này xuất diễn cũng nên kết thúc. Phó Vĩnh Tinh như bị sét đánh, không thể tin nhìn về phía Diệp tiền bối. Đã thấy đối phương diện cho bà mèo, thân hình tăng gọn, đảo mắt hóa thành một tên xích bào đạo nhân, quanh thân tản ra kinh khủng giả anh uy áp. Không, sẽ không. Phó Vĩnh Tinh lảo đảo lui lại, 12 năm sớm chiều trung đụng ký ức tại trong đầu quần quật dậy hắn luyện khí lúc kiên nhẫn, khuyên bảo hắn lúc ôn hòa, cùng hắn sông bí cảnh lúc thủ hộ. Đây hết thảy đều là giả. Giao ra thanh giao, tha cho ngươi bất tử. Thiên Dương chân nhân nghe răng cười, một trưởng vô hướng Phó Trường Sinh. Trưởng phong những nơi đi qua, cỏ cây tận gãy, hòn non bộ băng liệt. Tinh Nhi tối lui. Phó Trường Sinh trong tay áo bay ra bảo liên đăng, ngàn vạn ánh sáng hóa thành bình chướng ngăn lại một kích. Đồng thời tay phải hư nắm, một cây quấn quanh lôi quang trưởng màu trống rông xuất hiện thiên phạt lôi mâu. Vâng! Thiên phạt lôi mâu lôi cuốn lấy vạn quân lôi đình đánh rớt, chói mắt lôi quang đem toàn bộ phó gia hậu viện chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mặt đất tại lôi bi hạ từng khúc rạn nứt, đá vụn vẩy ra như mưa. Trong buổi mù, Thiên Dương chân nhân chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo. Quanh người hắn còn cuốn một tầng màu máu lồng ánh sáng, lôi mâu mà ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Phó gia chủ liền chút năng lực ấy. Thiên Dương chân nhân khẽ cười một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, vậy liền nhìn xem chân chính linh bảo chi uy. Hắn trong tay áo bay ra một viên màu máu tiểu ấn, đón gió liền dài, đảo mắt hóa thành phòng ốc lớn nhỏ. Ấn ngay chấn sơn hai cái xưa cũ chứa triển hiện ra yêu dị huyết quang, hướng Phó Trường Sinh đè xuống đầu. Thanh liên hộ thể. Phó Trường Sinh quát chói tai, bên hông bảo liên đang đống nhiên nở rộ, hóa thành một đóa to lớn màu xanh đài sen đem hắn nâng lên. Cánh sen tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến trên đều lưu chuyển lên huyền diệu phù văn, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát. Phanh. đinh hai nhức góc bạo hưởng bên trong, huyết ấn cùng thanh liên ầm vang chạm vào nhau. Khí lãng quét sạch, phương viên trong vòng trăm trượng hòn non bộ đỉnh đài đều sụp đổ. Thanh liên cánh từng mảnh vỡ vụn, Phó Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra một sợi tiên huyết. Phụ thân. Phó Vinh Tinh muốn tiến lên, lại bị khí lãng tung bay mấy trượng, trùng điệp quẳng xuống đất. Phó Trường Sinh xóa đi góc miệng vết máu, trong mắt tinh quang tăng gọn, thanh phong hiện. Bảo liên đang bỗng nhiên kéo dài biến hình, hóa thành một thanh ba thước thanh phong. Mũi kiếm chỗ không gian có chút vặn mèo, phản phất tiếp nhận không được ở cái này tuyệt thế phong mang. Phó Trường Sinh cầm kiếm nhất vung, một đạo màu xanh kiếm khí xé rách trời cao, phát ra long ngâm kiếm minh. Thiên Dương chân nhân hơi biến sắc mặt, há mồm phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí kia bên trong mơ hồ có ngàn vạn oan hồn kêu khóc, cùng kiếm khí chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Kiếm khí bị ăn mòn hầu như không còn, hắc khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Thanh quang chữa thương. Phó Trường Sinh kiếm thế nhất chuyển, bảo liên đang tách ra nhu hòa thanh quang bao phủ toàn thân. Thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tinh thần giam cầm. Chương 535 đất phòng xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch 4, chương 535 đất phòng xây dựng, Trảm Nguyên Anh, kiểm kê thu hoạch 4, biến cuối cùng thi triển, bảo liên đang hóa thành vô số tinh quang bay xuống. Mỗi một hạt tinh quang đều nặng như thiên quân, đem Thiên Dương chân nhân không gian xung quanh khóa kín, liền không khí đều đọng lại. Có chút ý tứ. Thiên Dương chân nhân cười lạnh, nhưng còn chưa đáng kể. Hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, màu máu tiểu ấn lần nữa tế ra, cùng đầy trời ánh sao ầm vang chạm vào nhau. Giang giáp rợn người thanh âm vang lên, tinh thần giam cầm lên tiếng mà nát. Phó Trường Sinh lão đảo lui lại, bảo liên đăng quang mang ảm đạm bay trở về trong tay. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen từ khía cạnh tập kích mà tới. Lao thất phu xem chiêu. Âu Dương Phi song trưởng đẩy ra, vừa kết thành kim đan toàn lực vận chuyển, linh lực như trường giang sông lớn đổ xuống mà ra. Phía sau hắn hiện hiện một tôn kim giáp thần tướng hư ảnh, uy thế kinh người. Thiên Dương chân nhân cũng không quay đầu lại, vung ngược tay lên, cút. Một đạo huyết mang hiện lên, Âu Dương Phi kim giáp hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn như diều đứt dây bay rất ra ngoài, liên tục va sụp tam trọng tường viện mới dừng lại, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Âu Dương thúc. Phó Vinh yêu quát một tiếng, ngọc thủ khẽ đảo tế ra một phương thanh ngọc mâm tròn. Mâm tròn trên cựu vĩ hồ đồ án sinh động như thật, chính là hậu thiên linh bảo hàng nhái thanh khâu nghệ thiên bản. Cựu vĩ khâu tiên. Mâm tròn xoay tròn, chín đạo hồ ảnh gào thét mà ra, mỗi một đạo đều mang nhiếp nhân tâm phách mị hoặc chi lực. Thiên Dương chân nhân rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng, bấm niệm pháp quyết gọi ra một mặt bạch cốt thuẫn bài. Ầm ầm. Hồ ảnh cùng cốt thuẫn chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khí lãng đem phương viên trong vòng trăm trượng kiến trúc đều san bằng, cả mặt đất đều bị phá đi ba thước. Đợi bụi mù tan đi, cốt thuẫn trên đã che kín giống mạng nhện vết rách, nhưng Thiên Dương chân nhân vẫn như cũ lông tóc vô hại. Không tệ hàng gái. Thiên Dương chân nhân nghe răng cười, đáng tiếc ngươi tu vi quá nhỏ bé. Hắn trong tay áo bay ra một thanh đen như mực tiểu kiếm, thân kiếm khắc đầy quỷ dị phù văn. Tiểu kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuyên thấu thanh khâu nghệ thiên bản. Phó Vinh yêu kêu lên một tiếng đau đớn, ngọc bàn tua tay, cả người lảo đảo lùi lại, góc miệng chảy máu. Răng rắc theo liên tiếp giòn vang, phó gia bố trí tỉ mỉ 72 đạo trận pháp đồng thời vỡ vụn. Thiên Dương chân nhân cùng tiểu phóng lên tận trời, màu máu tiểu ấn lần nữa bành trướng, trong nháy mắt lại che khuất bầu trời, mắt thấy là phải đem toàn bộ phó gia san thành bình địa. Đi. Âu Dương Phi dãy rủa lấy bỏ lên, một phát bắt được Phó Trường Sinh, ta mang các ngươi từ mật đạo ly khai. Phó Trường Sinh lại không nhúc nhích tí nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Thiên Dương chân nhân. Sau lưng hắn, phó gia đám người mặt xám như tro, một chút tuổi nhỏ đệ tử đã thấp giọng sụt sùi khóc. Không, đều là lỗi của ta. Phó Vĩnh Tinh đột nhiên xông ra, quỳ rạp xuống đất, Thiên Dương tiền bối, cầu ngài buông tha ta người nhà, ta nguyện ý cùng ngài đi, làm trâu làm ngựa. Thiên Dương chân nhân nghe vậy, lại thật thu hồi huyết ấn, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem Phó Vĩnh Tinh, lại liếc mắt Phó Trường Sinh. Bản tọa có thể tha các ngươi bất tử, hắn chậm rãi nói, thanh âm như là độc xà thổ tín, ba điều kiện, một, giải trừ thanh giao khế ước, hai, Phó Trường Sinh nhận ta làm chủ, về sau phó gia trên dưới đối ta nghe lời răm rắp. Ba, hắn đưa tay câu lên Phó Vĩnh Tinh cái cằm, cái này tiểu tử cùng ta về Thiên Âm bộ lạc. Phó gia đám người một mảnh xôn xao. Điều kiện này so diệt môn còn muốn có đủ. Phó Trường Sinh nắm đấm bóp khanh khách rung động, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, tiên huyết thuận khe hở nhỏ xuống. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Ta đáp ứng ngươi. Phụ thân. Phó Vĩnh Tinh không dám tin quay đầu, trong mắt nước mắt lăn xuống. Thiên Dương chân nhân ngửa mặt lên trời cười to, người thức thời là tuấn kiệt. Phó gia chủ quả nhiên. Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang từ Phó Trường Sinh trong ngực bắn ra. Kia là một chương tản ra kinh khủng uy áp phù lục, vừa mới xuất hiện liền dẫn động thiên địa linh khí bạo động, rõ ràng là Nguyên Anh tu sĩ luyện chế phù bảo. Nguyên Anh phù bảo. Thiên Dương chân nhân sắc mặt đại biến, trong lúc đội ba bóp nát trước ngực ngọc bội, thế mệnh chuyển sinh. Phốc phốc. Kim kiếm xuyên thấu Thiên Dương chân nhân lồng ngực, đã thấy thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một bộ con rối, chân thân đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trước ngực và áo bị tiên huyết thấm đẫm, hiển nhiên hao tổn cực lớn. Tốt. Rất tốt. Thiên Dương chân nhân giận quá thành cười, thanh âm như là cửu lũ ác quỷ, bản tọa hôm nay muốn huyết tẩy phó gia, chó gà không tha. Màu máu tiểu ấn lần nữa tế ra, lần này lại bành trướng đến che khuất bầu trời trình độ, ấn đáy huyết quang đem toàn bộ phó gia bao phủ. Phó gia đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng vào lúc này ông, một đạo bảy màu ánh sáng từ Phó Trường Sinh thể nội bắn ra. Quanh người hắn linh lực điên cuồng phun trào, khí tức liên tục tăng lên. Nhiều năm qua quấy nhiều hắn bình cảnh, lại cái này sống chết trước mắt ầm vang vỡ vụn. Kim đan trung kỳ, càng kinh người là, hắn chỗ mi tâm đột nhiên bay ra một đạo kiếm ảnh, chính là ngày đó dùng thời nguyên linh hồ thúc đẩy sinh trưởng cửu diệp kiếm chi đoạt được. Kiếm ảnh vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, liền kia giả thiên huyết ấn cũng vì đó trì trệ. Cửu diệp kiếm phách hiện. Theo phó trường sinh nhất thanh thanh hát, kiếm ảnh bỗng nhiên ngưng thực. Một thanh toàn thân đỏ thẫm, cuốn quanh hỏa long hư ảnh cổ kiếm chống rông hiện hiện, thân kiếm phần tịch hai chữ như máu nhuộm liền, tản ra khiến thiên địa run sợ hung sát chi khí. Thượng cổ hung kiếm, phần tịch hình chiếu. Thiên Dương chân nhân rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, đây không có khả năng. Ngươi sao có thể triệu hoán? Lời còn chưa dứt, phần tịch kiếm đã hóa thành một đạo xích mang xẹt qua chân trời. Kia nhất kiếm phong hoa, để thời gian đều phảng phất đứng im. Tất cả mọi người thấy được một đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang, đẹp đến nỗi người tan nát cõi lòng, nhưng lại kinh khủng đến mức để cho người ta ngạt thở. Thiên Dương chân nhân rốt cục biến sắc. Hắn điên cùng thôi động ba kiện bảo vật hộ chủ. Phó trưởng sinh giơ kiếm hướng lên trời. Phần tịch trên thân kiếm hỏa long thoát ly thân kiếm, còn cuốn hắn xoay quanh lên không. Mỗi xoay quanh một vòng, hỏa long liền lớn mạnh một phần, trong nháy mắt đã thành trăm trượng cự long. Chém. Thật đơn giản một chữ, lại phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Hỏa long thét dài một tiếng, lôi cuốn lấy phần tịch kiếm thẳng chạm mà xuống. Kia nhất kiếm phong hoa, để thời gian đều phảng phất đứng im. Kiếm quang lướt qua, màu máu vòng xoáy một phân thành hai, thanh đồng cổ kính răng rắc vỡ vụn, màu máu tiểu ấn gào thét lấy lùi về nguyên hình, liền liền Thiên Dương chân nhân kim đan đều xuất hiện một vết nứt. Không. Thiên Dương chân nhân phát ra không cam lòng gầm thét, ta chính là giả anh tu sĩ, như thế nào? Lời còn chưa dứt, phần tịch kiếm đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Kinh khủng hung sát chi khí trong nháy mắt ăn mòn toàn thân, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt khô héo, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Một viên che kín vết rách kim đan rơi xuống bụi bặm, bị phó trưởng sinh một phát bắt được. Tĩnh mịch. Toàn bộ phó gia hậu viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt đom đóm âm thanh ngẫu nhiên vang lên. Âu Dương Phi trương miệng rộng, liền thương thế đều quên, một kiếm chạm giả anh. Phó Vinh Tiên trong tay thanh khâu nghệ thiên bản len ken rơi xuống đất, vị này từ trước đến nay tỉnh táo phó gia trưởng nữ giờ phút này mặt mũi tràn đầy không tưởng tượng nổi, thượng cổ hung kiếm. Phụ thân khi nào? Cùng lúc đó, vốn cho là khó thoát một kiếp phó gia đám người kịp phản ứng sau. Gia chủ Bạch Tuế, chúng ta thắng, phó gia được cứu rồi. Tiếng hoan hô vang vọng trời cao. Phó gia đám người từ tuyệt vọng đến mừng rỡ, rất nhiều người ôm nhau mà khóc. Phó Vinh Tinh quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, đã có kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng, càng có thật sâu tự trách. Phó trưởng sinh thu hồi phần tịch hình chiếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy một kiếm này, tiêu hao hắn 10 năm thọ nguyên. Nhưng hắn cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, như một tòa vĩnh viễn không sụp đổ núi cao. Tiếng hoan hô dần dần lắng lại, phó trưởng sinh lại đột nhiên nhướng mày. Hắn bén nhạy phát giác được, một sợi âm lãnh khí tức chính lặng yên từ thây khô bên trong xuất ra, ý đồ chui xuống đất, muốn chạy trốn. Phó trưởng sinh cười lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm đột nhiên hiện hiện một đạo màu vàng kim long văn. Kia long văn rất sống động, phản phất có sinh mệnh du động bắt đầu. Minh Thiên Long, chấn hồn phong phách. Theo quát khẽ một tiếng, phó trưởng sinh thể nội bỗng nhiên bắn ra chói mắt kim quang. Kim quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lão thần miếu hư ảnh, cửa miếu hai bên chiếm cứ hai đầu uy nghiêm kim long. Kia kim quang như có thực chất, trong nháy mắt đem ý đồ bỏ chạy Thiên Dương chân nhân thần hồn bá phủ. Đây là Thiên Long thần miếu. Thiên Dương chân nhân thần hồn phát ra thê lương thét lên, không. Phó trưởng sinh, ngươi không thể kim quang giống như thủy triều cuốn trở về, mang theo Thiên Dương chân nhân thần hồn không có vào phó trưởng sinh thể nội. Đối với người khác không cách nào nhìn thấy Minh Thiên Long thần miếu bên trong, kia đạo thần hồn bị cứ thế mà đánh vào vách đá, hóa thành đạo thứ 9 thống khổ vặn vẹo hình người phù điêu. Trên vách đá đã có 7 đạo hình thái khác nhau kim đan tu sĩ thần hồn bị phong ấn ở đây, bây giờ lại thêm một vị giả anh cường giả. Khuôn mặt của bọn hắn tại trên vách đá vặn vẹo nhúc nhích, im lặng tiêu thảm, lại vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Phó trưởng sinh không tiếp tục để ý, thần thức trở về bản thể. Hắn xoay người nhặt lên Thiên Dương chân nhân thất lạc túi chứa vật, ngón tay vừa chạm đến kia màu đỏ sẫm cái túi, liền cảm nhận được một cỗ âm lãnh kháng cự chi lực. Chết cũng không hàng. Phó trưởng sinh hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng xanh, cưỡng ép xóa đi trên túi chứa vật thần thức lạc ấn. Trong viện một mảnh hỗn độn, hòn non bộ đình đài đều sụp đổ, mặt đất rạn nứt như mạng nhện. Phó gia đám người bắt đầu cứu chữa thương binh, dọn dẹp chiến trường. Phó Vinh Tinh lại vẫn quỳ gối tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phu thân. Gặp Phó trưởng sinh đi tới, Phó Vinh Tinh trùng điệp dập đầu, hài nhi biết người không rõ, suýt nữa ủ thành đại họa, mời phụ thân trách phạt. Trán của hắn chống đỡ tại băng lãnh trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào. 12 năm sớm chiều trung đụng ký ức như lao cắt hắn tâm một diệp tiền bối dạy hắn luyện khí lúc kiên nhẫn, cùng hắn sông bí cảnh lúc thủ hộ, khuyên tâm hắn kết lúc ôn nhu. Đây hết thể đều là thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Phó trưởng sinh nhìn xem nhi tử run rẩy bà bay, trong mắt nghiêm khắc hơi chậm. Hắn đưa tay đặt tại Phó Vĩnh Tinh đỉnh đầu, một cô ôn hòa linh lực giúp bảo, ngẩng đầu lên. Phó Vĩnh Tinh chậm rãi ngồi dậy, trong mắt nước mắt lan xuống. Hài nhi ngu dốt, lại bị địch nhân lợi dụng 12 năm mà không biết. Tu chân giới mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt vốn là trạng thái bình thường. Phó trưởng sinh thanh âm trầm thấp, hôm nay cái này bài học, so vi phụ trăm ngàn câu khuyên bảo đều muốn khắc sâu. Hắn đỡ dậy nhi tử, chỉ hướng chu vi, nhìn xem những này đoạn bích tàn biên, nhìn xem thụ thương tộc nhân. Nhớ kỹ phần này đau đớn, nó đem trở thành ngươi đạo tâm trên cứng rắn nhất áo giáp. Phó Vinh Tinh đảo mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi ra biên, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Âu Dương Phi thúc trước ngực nhuốm máu, đang bị tộc nhân đỡ lấy. Tỷ tỷ Phó Vinh Thiên sắc mặt tái nhợt, trong tay thanh khâu nghệ thiên bản đã vỡ vụn, mấy vị tuổi nhỏ đường đệ muội trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Hải Nhi, minh mạch. Phó Vinh Tinh thanh âm khàn giọng, trong mắt lại dấy lên kiên định hỏa diễm. Hải Nhi nguyện nhập tư quá nhai tỉnh lại tự thân. Phó trưởng sinh khẽ bước cảm, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Cùng lúc đó, Trong đầu hắn vang lên một đạo quen thuộc máy móc âm thanh, Đinh Ngươi chém giết một tên Đông Hoàng Kim Đan tu sĩ, thu hoạch được 1 vạn gia tộc điểm cống hiến. Phó trưởng Sinh gặp yêu yêu bọn hắn cũng không lo ngại, lúc này mới lần nữa tiến vào mật thất, đóng lại pháp trận về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào ngũ hành không gian trong nhà gỗ nhỏ. Tay áo vung lên, Thiên Dương chân nhân túi chứa vật lơ lửng trước mắt.